An Tranh nghĩ thầm, cái này hơn phân nửa là bởi vì Khúc Lưu Nhi đối với dược thuật lĩnh ngộ, dung tiến tu vi của nàng chi lực chính giữa. Loại này làm người sợ hãi tu vi chi lực, nếu là cường đại đến mức nhất định, có lẽ có thể đem tất cả mọi thứ trở về bản chất. Khúc Lưu Nhi đỏ mặt lên, sau đó hướng phải di động, ta cảm thấy còn có thể thử lại lần nữa. Nàng chọn lấy một cây đường kính so vừa rồi cái kia hơi chút thô đi một tí có gỗ, sau đó lại đấm một quyền ném ra đi. Nắm tay nhỏ đánh ở trên có gỗ, cùng tình huống vừa rồi giống như lúc. Có gỗ ngay từ đầu không có gì thay đổi, nhưng là nhẹ nhàng một trận gió thổi qua, có gỗ mà bắt đầu chia lịa bong ra từng màng. Bất quá càng về sau một tơ chính là trở nên hơi dây dừa không rõ, cho nên không sai biệt lắm 30 phân đường kính có gỗ, là Khúc Lưu Nhi cực hạn. Đỗ xấu xấu nói, thật là lợi hại. Tiểu Thất Đạo, ngươi đi thử một chút bờ sao. Tiểu Thất Đạo điên lấy mông đít nhỏ đi tới, sau đó học Đỗ xấu xấu bộ dạng ngồi xổm cái trung bình tấn, về phía trước đánh ra nắm tay nhỏ. Nhưng tiếc khoảng cách không có tính toán được, một quyền này không có đánh ở trên quả gỗ. Đỗ xấu xấu cười ha ha, vừa muốn nói Tiểu Thất Đạo cánh tay của ngươi quá ngắn. Hắn ha ha mới hà hơi hai tiếng, cái kia đường kính có thể có 40 phân cọc gỗ phịch một tiếng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, động cùng Tiểu Thất Đạo quả đấm của lớn bằng. Cọc gỗ không có di động, nhưng bị Tiểu Thất Đạo quyền phong đánh xuyên. Quyền phong. An Tranh ánh mắt của lập tức mở to. Dựa theo đạo lý, thăng thúy chi cảnh ít khả năng luyện ra ngoài thân thể chi khí, cũng chính là kinh khí. Đã đến tu di chi cảnh, mới có thể luyện được đả thương người tại nhất định khoảng cách ra kiếm khí, quyền phong như vậy bên ngoài cơ thể chi khí. Thăng túy chi cảnh, thật ra thì vẫn là đang không ngừng rèn luyện thân thể. Lại để cho cơ bắp có thể phát huy lực số lượng đạt đến mức tận cùng, lại phối hợp tu vi chi lực, đem tay đấm buộc phát ra đi. Nhưng nếu như không tiếp xúc, cũng khó có thể tạo thành lực sát thương gì. Tiểu Thất Đạo mới thăng túy nhị phẩm, làm sao có thể luyện ra quyền phong. An Tranh sững sờ trong chốc lát sau hỏi, Tiểu Thất Đạo ngươi lại say quá rồi hả? Tiểu Thất Đạo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú gật đầu, tối hôm qua lúc ngủ cảm giác đột nhiên đầu chính là choáng váng. Nằm ở trên giường cảm giác như là đang ngồi thuyền. An Tranh cười rộ lên, ngươi chính là cái thiên tài tuyệt thế, mới 4 tuổi, tu hành 4 tháng, đã đến thăng túy tam phẩm. Tiểu Thất Đạo đắc ý, An Tranh ca ca, ta còn sẽ cái khác. Hắn lung la lung lay tiêu sái đến một cây càng thô chút cọc gỗ phía trước, sau đó đem cánh tay nhỏ giơ lên, mãnh liệt xuống vừa bổ. Cái kia bạch bạch nộn nộn cánh tay nhỏ, rõ ràng như đao, đồng loạt đem cây cọc gỗ chặt đứt. Cọc gỗ đứt gãy, vô cùng hình thành. Đỗ xấu xấu hút miệng khí lạnh. Sắc mặt có chút trắng bệnh, Tiểu Thất Đạo, béo ca ca sau này thân người an toàn, chính là giao cho ngươi. Đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, cho dù thăng túy chi cảnh là cấp thấp nhất tu vi cảnh giới, cho nên thiên tài tăng cảnh giới lên tốc độ sẽ rất nhanh, có người tại trong vòng một năm thăng liền tứ phẩm. Nhưng là Tiểu Thất Đạo niên kỷ quá nhỏ, mới 4 tuổi nữa. Thăng túy tam phẩm tu hành giả, thân thể trở nên mạnh mẽ, cho nên dùng trưởng hóa đao không phải là cái gì việc khó. Đó là bởi vì bàn tay vốn chính là tu vi lực phóng thích chỗ, mà còn lâu dài tu hành rèn luyện, lại để cho bàn tay trở nên cứng cỏi. Có thể Tiểu Thất Đạo sử dụng đấy không phải bàn tay, mà là cánh tay. Cái kia bạch bạch nộn nộn cánh tay nhỏ, làm sao lại đem cọc gỗ bổ ra? Huống chi, hắn rõ ràng có thể đem tu vi chi lực chuyển hóa thành bên ngoài cơ thể chi khí, cái này quá vượt quá tưởng tượng. An Tranh nói thật, tỉ thí thời điểm, Tiểu Thất Đạo không có khả năng lên sân khấu. Những người khác nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết do An Tranh lo lắng cái gì. Một ngày Tiểu Thất Đạo đích thiên phú bạo lộ ra, như vậy đối với Tiểu Thất Đạo mà nói chính là tai nạn. Sẽ có rất nhiều người để cướp đoạt hắn, Tiểu Thất Đạo vô cùng có khả năng trở thành vật hy sinh. Tiểu Thất Đạo ủy khuất, vì cái gì ta không thể đi đánh. An Tranh nghĩ nghĩ nói ra, mẹ ngươi trước khi đi đã thông báo ta, 8 tuổi trước đó, không cho ngươi động thủ đánh nhau. Tiểu Thất Đạo ồ một tiếng, lỗ mũi và vành mắt đều là hồng hồng. Người gác cổng ở bên trong đang ngồi lao hoác thở dài. Trong lòng tự nhủ Tiểu Thất Đạo đứa bé này, tương lai vận mệnh nhất định sẽ rất nhấp nô. Đứa nhỏ này thể chất quá kỳ quái quá đặc thù, nếu như bị người xấu bồi dưỡng lợi dụng, như vậy tương lai chính là một cái đại ma. Nếu như có thể thời thời khắc khắc đi theo An Tranh, có lẽ mới là tốt nhất lựa chọn. Lão Hoắc rất rõ ràng những giang hồ kia khách sắc mặt cùng tâm tính, Tiểu Thất Đạo để tại bất kỳ một cái nào tông môn đều bị đương thành trí bảo, nhưng này loại yết mầm cổ vũ thức dạy bảo, vô cùng có khả năng hủy đứa bé này. An Tranh ca ca, nếu không ngươi cũng đánh một quyền sao? Tiểu Thất Đạo hít mũi, hay là gương mặt ủy khuất? An Tranh cười rộ lên, ta. Ha 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 ha. Tốt xấu hổ, ta có thể không đánh sao? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 41, ai cũng không được, cho phép động đến hắn. Vì an ủi Tiểu Thất Đạo, An Tranh hay là đánh một quyền? Dùng thực lực của hắn bây giờ, đem một cây đường kính hơn 10cm cọc gỗ cắt ngang kỳ thật đã là cực hạn. Nhưng là tiểu thất đạo chứng kiến về sau lại đặc biệt vui vẻ vỗ tay, ở trong mắt hắn xem ra An Tranh ca ca mới là trên thế giới người lợi hại nhất. Khúc Lưu Nhi thận trọng nhìn xem An Tranh, chỉ sợ An Tranh trong nội tâm không dễ chịu. Nhưng An Tranh đã sớm thích ứng, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy cái gì. Có chút kỳ quái. Khúc Phong Tử tựa ở người gác cổng, một thuận tay đem lão Hoắc hồ lô rượu lấy ra đi uống một ngụm, phi, tại sao là nước? Lão Hoắc mắt trắng không còn chút máu, ai nói hồ lô ta là rượu? Khúc Phong Tử đem hồ lô trả về, cau mày, tiểu Lưu Nhi phối những đơn thuốc kia ta đều xem qua, đều rất không tồi. Ta không hiểu tu hành, cũng sẽ không biết luyện đan, nhưng đối với dược lý kiến thức căn bản, ta còn miễn cưỡng hiểu một ít. Đồng dạng đơn thuốc, đưa cho Đỗ Xấu Xấu chế biến chén thuốc chính là dậy rồi hiệu quả, cải thiện thể chất của hắn. Nhưng vì cái gì An Tranh cũng vẫn luôn ở chỗ uống, nhưng đối với thân thể không có một chút cải biến. Lao Hoắc đun vai, ngươi cũng không biết, ta làm sao biết. Khúc Phong Tử nói, ngươi đừng giả trang, ta biết ngươi nhất định là thế ngoại cao nhân. Lao Hoắc bĩu môi, ngươi mắt mù. Khúc Phong Tử nói thật, ta thật thích An Tranh đứa bé này, chính trực, có đảm đương. Đáng tiếc, lòng dạ cao như vậy, nhưng thể chất là thật quá kém. Một số thời khắc ta cuối cùng là cảm khái thế giới này đối với người bất công. Những tâm địa kia người xấu vì cái gì có thể hưởng thụ thứ càng tốt, có tốt hơn tiền đồ. Mà An Tranh đứa bé ngoan như vậy, cuối cùng khả năng chỉ biết không có tiếng tâm gì sống quãng đời còn lại cả đời. Lao Hoắc, ngươi đưa thích hắn, vậy ngươi chịu đem Tiểu Lưu Nhi gả cho hắn à? Đương nhiên không chịu. Khúc Phong Tử nghiêm trang nói, Tiểu Lưu Nhi có thể tu hành, mà còn xem như thiên tài, tương lai đó là nhất định sẽ phi thường giỏi lắm. Nhưng là An Tranh đâu rồi, thể chất của hắn kém như vậy. Nhưng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết trở nên càng mạnh hơn nữa. Người dù cho có làm được cái gì, ta không thể ủy khuất đồ đệ của ta, Tiểu Lưu Nhi đem đến nhất định sẽ tìm một Như Ý Lang Quân, là một anh hùng cái thế, mà còn giàu có nhất thiên hạ. Lao Hoắc cười lạnh, đó là nàng mong muốn hạnh phúc sao? Khúc Phong Tử nói, nàng biết cái gì gọi hạnh phúc, còn không phải muốn để ta làm chủ. Lao Hoắc nói, nếu ta không phải thân thể phế đi, ta liền đem ngươi răng đánh xuống. Khúc Phong Tử, ta biết ngươi xem thường ta, cảm thấy ta sự thật. Nhưng ta chỉ lo trong nội tâm tốt đẹp chính là lời nói, sinh hoạt làm sao bây giờ? Ai đều sẽ nằm mơ, ai đều nguyện ý làm mộng đẹp, nhưng tỉnh mộng về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để cho Tiểu Lưu Nhi đi theo An Tranh ăn không khí? Cho dù Tiểu Lưu Nhi không thèm để ý, đem đến trưởng thành nguyện ý cùng An Tranh cùng một chỗ. Nhưng An Tranh nghĩ như thế nào? Chỗ hắn chỗ cần Tiểu Lưu Nhi chiếu cố hắn, lòng tự tôn của hắn thì sao? Lao Hoắc trầm mặc, không biết nói cái gì. Khúc Phong Tử thở dài, cho nên, một số thời khắc, môn đăng hộ đối cũng không phải trưởng bối mong muốn đơn phương, mà là sự thật bức thiết kết quả. Nếu như phát chí nguyện to lớn có thể thay đổi biến thế giới, ta nguyện ý hòa bình thế giới người có tình sẽ thành thân thuộc, nhưng có một cái dám dùng. Thế giới vẫn là như vậy, cường giả hưng vượng, kẻ yếu vong. Cho nên lão Hoắc ca, ai cũng từ lúc còn trẻ tới, lúc còn trẻ đều truy cầu tự do, đã đến già rồi đều biến thành chính mình lúc tuổi còn trẻ chán ghét cái loại người này, vì cái gì? Bởi vì già rồi, trải qua khá hơn rồi, mới phát hiện nguyên lai mình lúc trước chán ghét những người kia hành động, nhưng thật ra là đúng đích. Khúc Phong Tử nặng nề thở dài, cũng không biết trải qua như thế nào qua lại. Diễn võ viện bên kia, An Tranh lớn tiếng nói, vừa rồi mọi người đã biết rồi lực công kích của chính mình cực hạn, chỗ bằng vào chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể đẩy chắc ra chúng ta công kích của đối thủ lực cực hạn. Tiểu thất đạo là thăng túy tam phẩm, nếu như ta đánh giá tốt lời nói, lần trước đến chính là cái kia Chu Mộc Sơn. Đã là huyện thế trong thư viện thực lực kém không nhiều lắm mạnh nhất đệ tử. Cho nên cực hạn của hắn lực công kích, kỳ thật còn không bằng tiểu thất đạo. Thăng túy chi cảnh, kỳ thật so hay là lực lượng cùng tốc độ. Chúng ta về mặt sức mạnh không cách nào siêu việt đối phương, bởi vì đó là thực lực cảnh giới chênh lệch. Nhưng chúng ta có thể dùng hậu thiên rèn luyện tốc độ cùng phản ứng, chỉ muốn đối phương đánh không đến chúng ta, chính là coi như bọn họ cảnh giới càng mạnh hơn nữa lại có thể như thế nào đây. An Tranh nói, thăng túy chi cảnh cũng không có tuyệt đối phân thắng bại. Đã đến tu di chi cảnh về sau, tu hành giả có thể mang tu vi chi lực biến thành bên ngoài cơ thể chi khí, đao khí, kiếm khí, quyền phong, trưởng phong. Nhưng ở thăng túy chi cảnh ở trong, những sự tình này đều không cần cân nhắc, không phải mỗi người đều là tiểu thất đạo như vậy thiên tài khoáng thế. Cho nên từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người tạm thời buông tha cho đối với tu vi cảnh giới tăng lên, chúng ta cải thành rèn luyện tốc độ cùng phản ứng. Khúc Lưu Nhi nói, thế nhưng mà, bây giờ cách tỉ thí đã không đến 3 tháng, còn kịp sao? An Tranh gật đầu, tới kịp. Hắn xa xa hỏi Lão Hoắc, không sử dụng tu vi chi lực vào cái chỗ kia, có phải hay không chính là không có vấn đề? Lão Hoắc nhẹ gật đầu, vâng. An Tranh nói, vậy thì tốt, hiện tại tất cả mọi người đi ngủ đi, về sau chúng ta từng cái ban ngày, đều là sống phong túng. Đến buổi tối, ta mang bọn ngươi đi một chỗ tu hành. Lịch Thiên Ấn xác thực nguy hiểm, vô cùng có khả năng trêu chọc thiên phạt. Nhưng An Tranh cẩn thận nghĩ tới, chỉ cần không tu luyện tu vi chi lực, chỉ rèn luyện bắp thịt lời nói, như vậy ngày nói sao cảm ứng. Mà còn chỉ cần không sử dụng tu vi chi lực, bọn hắn chỉ luyện thể, nói như vậy tại Lịch Thiên Ấn ở bên trong thời gian là không thay đổi đấy. 3 tháng, có thể biến thành 30 năm 300 năm 3.000 năm, chỉ cần An Tranh bọn hắn nguyện ý, có thể đem nhục thể của mình tốc độ cùng phản ứng rèn luyện đến cực hạn. Đây cũng là An Tranh những ngày này mình tư khổ tưởng mới nghĩ tới biện pháp, cũng là duy nhất có thể dùng chiến thắng Huyễn Thế Thư Viện biện pháp. Đối phương mạnh, đánh chung chúng ta hạ xuống, chúng ta chính là thua. An Tranh nói, chúng ta yếu, có lẽ đánh chúng đối phương 10 lần đối với mới có thể thua. Nhưng không có vấn đề gì, chúng ta muốn làm được chính là làm cho đối phương đánh không chúng chúng ta, mà chúng ta tùy tiện có thể đánh bọn hắn. Nhớ kỹ, đừng không có tự tin. Tại Thăng Túy Chi Cảnh, bất luận cái gì nghịch tập sự tình đều có thể phát sinh. Đỗ Xấu Xấu huy vũ thoáng một phát năm đấm. Ặt, ặt, hán. Sau đó mấy ngày này, Thiên Khải Võ trong viện biểu hiện lại để cho người ở phía ngoài khó hiểu. Vốn mỗi ngày đều có thể chứng kiến mấy đứa tiểu hài tử kia vào dạy thất, hoặc là tại trên diễn võ trường khoanh chân cảm giác thiên địa. Nhưng là từ ngày hôm nay bắt đầu, mỗi ngày mấy người bọn hắn chính là cãi nhau ầm ĩ, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý tiếp xúc sắp đến tỉ thí. Loại sửa đổi này, lại để cho Huyễn Thế Thư Viện mọi người trở nên nghi thần nghi quỷ. Điều này sao có thể? Bọn họ là đang nướng thịt sao? Đứng ở thư viện trên lầu 3, chân tráng bích thả tay xuống ở bên trong thiên lý nhãn, cả ngày cãi nhau ầm ĩ là không tu hành, chẳng lẽ nói bọn hắn đã cảm giác mình tất thắng rồi hả? Không có khả năng, không có khả năng, những hài tử này thiên phú bình thường, mà còn cũng không có nghiêm chỉnh thầy giáo dạy bảo, làm sao có thể thời gian ngắn vượt qua ta đám bọn chúng đệ tử? Chẳng lẽ nói là buông tha cho? Thư viện viện trưởng Khưu Trường Thần từ khác một cái phòng đi ra, hai tay để trần. Hắn có hoàn mỹ to lớn dáng người, nửa người trên cơ bắp có thể lại để cho bất cứ người nào ghen ghét. Một cái trần như nhộng bên ngoài chỉ choàng một tấm lụa mỏng nữ tử rúc vào trong lòng ngực của hắn, gương mặt cười mà quyến rũ. Xuyên thấu qua cái kia sa mỏng, có thể thấy rõ ràng thân thể của nàng, cái kia nhô lên kiểu diễm nụ hoa, cái kia eo thon chi cùng dưới bụng một ít tụ tập màu đen bụi cỏ. Khưu Trường Thần ở lại Huyễn Thế Thư Viện sau hoàn toàn phong túng chính mình, thoạt nhìn đã không bao giờ. Nữa là thì ra là cái kia Thiết Lưu Hỏa phó tướng. Hắn híp mắt nhìn nhìn đối diện võ viện, sau đó cười cười, phô trương thanh thế, không cần để ý tráng bích a, mấy cái tiểu hài tử mà thôi, ngươi cái kia a để ý làm gì. Nàng kia cười khanh khách, yêu mị giống như một con hồ ly. Khưu Trường Thần tay nắm chặt một cái nô lên bi trắng, không ngừng vuốt ve, cái kia bi trắng bị bóp không ngừng biến ảo hình dạng. Nàng đau ư một tiếng, Khưu Trường Thần lập tức cười rộ lên, có chút đắc ý. Chân tráng bích nói, viện trưởng đại nhân có chỗ không biết, Cao Tam Đa bên kia đã đem ván bài làm rất lớn. Chuyện này hiện tại huyên náo toàn thành đều biết, nếu như nhờ ra chúng ta thua trận một trận lời nói, chúng ta Huyễn Thế Thư Viện danh hào cho dù hủy. Khưu Trường Thần, Cao Tam Đa bất quá là một thương nhân, hắn biết rõ làm sao lợi dụng mỗi một sự kiện kiếm tiền. Nhưng hắn không phải không biết đúng mực, vì võ viện ở bên trong mấy cái tiểu hài tử mà đắc tội thư viện. Hắn không có ngu như vậy. Cho nên hắn nhất định sẽ làm giả giống như, lại để cho rất nhiều người cho rằng võ viện ở bên trong mấy đứa tiểu hài tử kia sẽ bạo lệnh thủ thắng, cho nên hắn mới sẽ đem ván bài làm lớn như vậy. Nhưng là hắn cũng biết, võ viện là người một ngày thật sự thắng, thư viện cùng hắn đánh cuộc chàng trong lúc đó, chính là không thể hòa giải mâu thuẫn. Chân trắng bích, hay là viện trưởng đại nhân nhìn thấu triệt, ta lại không được, nhìn quá nhỏ bé bạc. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn không được hướng cô gái kia ngược lượng. Người ưa thích. Khưu Trường Thần cười cười. Sau đó đem nàng kia giao cho Trần Tráng Bích, đưa cho ngươi. Trần Tráng Bích sợ hãi, ta cũng không dám, không dám, thật sự không dám. Khưu Trường Thần, có cái gì không dám, một nữ nhân mà thôi. Tráng Bích ngươi nhớ kỹ, giữa huynh đệ tình nghĩa rất nặng, nữ nhân bất quá là một kiện đồ vật mà thôi. Ngươi ưa thích thì lấy đi, không cần để ý. Trần Tráng Bích, cái kia. Ta đây chính là từ chối thì bất kính. Khưu Trường Thần cười ha ha, đi thôi đi thôi. Chờ đến chân tráng bích lôi kéo nàng kia đi, Khưu Trường Thần sắc mặt trở nên hơi phát lạnh, rõ ràng thật sự dám lấy đi. Thư viện hậu viện, Trần Chu đứng ở đường vừa nhìn một đóa hoa dại ngẩn người. Đợi tiếng bước chân vang lên thời điểm hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn nhìn đi tới mấy cái thư viện đệ tử, trong các ngươi, ai là Chu Mộc Sơn? Chu Mộc Sơn nhíu mày, đúng là ta, ngươi là cái kia mới tới. Trần Chu nhẹ gật đầu, ta nghe ngửi, ngươi là thư viện quyết định cùng đối diện những người kia tỉ thí một trong những người được lựa chọn. Chu Mộc Sơn một nhíu lông mày, như thế nào, ngươi muốn khiêu chiến ta?
Trần Chu nói, không muốn.
Chu Mộc Sơn cười rộ lên, người như ngươi trong nhà có thực lực có chỗ dựa, cho nên ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Nếu đổi lại người khác, đã bị ta đánh cho tàn phế ngươi biết không? Nhưng ta cho ngươi biết, không muốn ý đồ khiêu khích địa vị của ta, tại viễn thế trong thư viện, ta quyết định. Ngươi coi như là tự nhiên biết tới rõ ràng, không dám khiêu chiến.
Trần Chu lắc đầu, không, ta không muốn khiêu chiến ngươi, là bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, không đáng ta ra tay.
Chu Mộc Sơn lập tức biến sắc mặt, ngươi xem thường ta.
Trần Chu nói, không có gì coi xem thường, ngươi chính là cái kia trình độ, bản không đáng ta chú ý, nhưng nếu là ngươi đại biểu thư viện cùng những cái kia người đánh, cho nên cùng ta thì có quan hệ.
Ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể cùng đối diện bất cứ người nào đánh, nhưng duy chỉ có không thể cùng cái kia gọi An Tranh là người đánh.
Hắn là của ta, ai cũng không được có thể đụng.
Chu Mộc Sơn giận quá thành cười, ngươi cái vật nhỏ này, đừng tưởng rằng trong nhà người có thực lực chính là liều lĩnh. Không thể nói trước là nhà ở bên trong lủi bại ngươi chạy đến tị nạn, cho ngươi mặt mũi ngươi sẽ cầm.
Lao tử cùng ai đánh, tại sao phải nghe lời ngươi?
Trần Chu đi phía trước cất bước, tại Chu Mộc Sơn không phản ứng chút nào dưới tình huống, bả vai đâm vào Chu Mộc Sơn ngực. Chu Mộc Sơn cao hơn hắn gần một đầu, nhưng lại không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Một cái đụng này dưới, Chu Mộc Sơn bay ra ngoài ít nhất xa 10 mét, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, mắt thấy không nhúc nhích được, cũng không biết đã đoạn bao nhiêu xương cốt.
Ngươi đã không nghe lời. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là phế bỏ ngươi, đổi lại nghe lời người đi.
Các ngươi đều nhớ kỹ, về sau tại huyện thế trong thư viện, lời của ta không ngừng nói một lần.
Ai không phục, có thể tới tìm ta.
Tới một người, ta phế một cái.
Trần Chu quay người, thật giống như cũng không có làm gì, không có cái gì phát sinh.
Cồn vật bi, thẳng sắc khắc.
Quyền 1, huyện thế trường cư chương 42, cuối cùng cũng phải đến tỉ thí.
An Tranh đem mình có thể làm được có thể nghĩ tới đã tất cả đều áp dụng. Cho nên kế tiếp thì nhìn đỗ xấu xấu chính bọn hắn cố gắng.
An Tranh đối với chính mình ứng đối sách lược có một chút tự tin, duy nhất không xác định nhân tố chính là tiểu thất đạo. Nhớ ra tiểu thất đạo thể chất bị huyễn thế thư viện người phát hiện, vậy mình khả năng đem phụ lòng Diệp Đại Nương ủy thác.
Hiển nhiên Diệp Đại Nương là không muốn tiểu thất đạo xuất hiện ở Yến quốc những quân nhân kia trước mặt, không nhưng cũng sẽ không biết độc tự rời đi.
An Tranh lại để cho đỗ xấu xấu bọn hắn mỗi ngày ban ngày đều trong sân sống phong túng, các loại tiêu khiển.
Điều này làm cho bên ngoài chú ý ván bài là người toàn bộ đều có chút ngoài ý muốn, những giữ lại kia bạo lệnh tâm tư người ngược lại bắt đầu vui vẻ, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là võ viện bên này ổn thao thăng khoán biểu hiện. Không ít người đều bởi vì An Tranh nhóm biểu tình hiện, gia tăng đối với võ viện chiến thắng ném.
Theo ván bài càng lúc càng lớn, cuộc sống càng ngày càng gần, chung quanh đây người cũng càng ngày càng nhiều, nghe nói phụ cận khách sạn cũng sớm đã trụ đầy.
An Tranh một người ngồi ở trên đồng cỏ hướng về phía trong sân ao nước nhỏ ngẩn người. Hắn kỳ thật so với ai khác đều nóng nổi. Cho dù sách lược của hắn đúng rồi, đỗ xấu xấu cùng Khúc Lưu Nhi đều có thể thủ thắng, nhưng hắn không có thể bảo chứng thủ thắng, đối với võ viện mà nói hay là một tràng tai nạn. Bởi vì hắn là cái này võ viện viện lâu, là tiểu thất đạo trong lòng bọn họ chính giữa tương lai Thiên Khải Tông tông chủ.
Khổ như vậy nào a? Một cái lại để cho An Tranh có chút thanh âm đáng ghét xuất hiện ở phía sau hắn, An Tranh không quay đầu lại cũng biết vậy là ai.
Trần Thiếu Bạch chẳng khác nào quỷ mị xuất hiện. Trong tay mang theo một bầu rượu đi đến An Tranh đối diện ngồi xuống đến, thoạt nhìn ngươi cũng không có đem nắm, bởi vì ngươi so với đối diện những đệ tử kia mà nói, kỳ thật nhược phát nổ.
Ta chính là có chút không rõ ràng cho lắm, ngươi đã không có một chút chắc chắn nào, lúc trước tại sao phải có vụ cá cược này.
Gặp mình tìm đường chết đấy, chưa thấy qua như ngươi vậy bị bợm tìm đường chết đấy.
An Tranh nhìn hắn một cái, miệng của ngươi thật thối.
Trần Thiếu Bạch hà hơi, thối sao?
Ta ngược lại thật ra cảm thấy ta nói đều là lời nói thật.
Nếu không ngươi cầu ta, ta đối với ngươi một chút hảo cảm đều không có, hận không giết được ngươi.
Nhưng con người của ta có nguyên tắc, ngươi làm sơ giúp ta giết Trần Phổ báo thù, nếu như nhân tình này không trả hết nợ lời mà nói, ta còn thực sự không có biện pháp ra tay.
Ngươi bây giờ cầu ta,
ta đi đối diện đem có thể uy hiếp được đệ tử của các ngươi giết tất cả, như vậy các ngươi bất chiến mà thắng, chẳng phải là tốt nhất kết quả.
Ta giúp ngươi giết bọn chúng đi, ngươi cái này phá võ viện thắng, ta thiếu nhân tình của ngươi cũng trả sạch.
Trần Thiếu Bạch sau này nằm một cái, gối lên cánh tay nằm ở trên đồng cỏ, nhất cử lưỡng tiện a.
An Tranh, ngươi không ở ngươi nói cái kia thần bí tông môn tu hành, chạy tới ta đây làm gì?
Trần Thiếu Bạch nói, tự do tự tại, cái kia cá tông môn không có gì ước thúc, cho nên ta tùy thời có thể trở lại thăm một chút.
Huống chi ta còn thực sự lo lắng, ngươi không phải chết trong tay ta.
An Tranh, có thể lăn.
Trần Thiếu Bạch, cái này sẽ là của ngươi đạo đại khách.
An Tranh, ngươi cũng không phải ta mời tới.
Trần Thiếu Bạch ngồi xuống, thật sự không có ý định cầu ta. Ngươi có cốt khí là tốt, nhưng là ngươi đây không phải có cốt khí, là ngu ngốc. Để cho ta tới nói cho ngươi một sự kiện, đối diện cái kia trong thư viện mới tới một người đệ tử, cho mình gọi là gọi Trần Chu, nhưng hắn chính là lúc trước ta chính là cái kia tiểu tùy tùng Trần Thất, Trần Phổ Nhi tử. Hắn đã nhận được ta Trần gia vụng trộm một ít lực lượng, cho nên hắn hiện tại muốn đùa chết các ngươi mấy người này dễ dàng. Nhưng hắn vì cái gì không có trực tiếp tới tìm ngươi báo thù thì sao? Bởi vì hắn chính là nghĩ tại tỉ thí ngày ấy, trước mắt bao người nhục nhã ngươi a. Cầu ta, ngươi cầu ta. Trần Thiếu Bạch, chỉ cần ngươi cầu ta. Ta giết hết bọn họ. An Tranh, giết người tại trong miệng ngươi, thật đúng là tùy tiện. Trần Thiếu Bạch, tu hành không là giết người, cái kia còn có cái gì niềm vui thú? Hắn uống một ngụm rượu, ta thế nào cảm giác, ngươi so những lao tiên sinh kia còn phải cổ hủ thì sao? Rõ ràng là cái khổ hài tử xuất thân, cũng bị người khác khi dễ qua, làm sao lại không có một chút hung ác tâm. Ta cho ngươi biết, người như ngươi tương lai là không có tiền đồ. Giang hồ, không hung ác không lập đủ. An Tranh, ta hung ác, nhưng không phải tùy tiện giết người. Trần Thiếu Bạch, nói rất hay giống như ngươi giết qua người tựa như, bất quá tùy ngươi, ngươi thực chất bên trong chính là ngu ngốc như vậy, ta cũng vậy cứu không được. Thật phiền phức a, vật này cho ngươi. Trần Thiếu Bạch từ trên quần áo cởi xuống một cái linh đang nhỏ ném cho An Tranh, nếu như ngươi cảm giác mình muốn chết rồi, chính là rung vang cái này lục lạc trông, ta liền sẽ tới cứu ngươi. Ta hiện tại ước gì sớm một chút đem ta thiếu những phá kia của ngươi nhân tình đều trả sạch, sau đó ta liền có thể nghĩ thế nào tra tấn ngươi chính là như thế nào tra tấn ngươi. Rút gân lột ra, sau đó bỏ vào nồi sắt ở bên trong nấu canh, ngấm lại cũng rất thoải mái. An Tranh nhìn cái kia lục lạc trông, là đồng xanh sở chế. Mặt trên có một chút xưa cũ hoa văn. An Tranh kiến thức rộng rãi, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này lục lạc chuông bên trên hoa văn, giống như là một loại rất phức tạp chữ viết ngoằn nghèo, lại thích giống như chỉ là một loại tùy tiện chế tạo đi lên đường vân. Trần Thiếu Bạch đứng lên đi ra ngoài, ta muốn là ngươi, thì có cốt khí chút ít, đem chuông này nện ở trên người của ta. 3. Lục lạc chuông nện ở hắn phía sau lưng. Trần Thiếu Bạch sửng sốt một chút, quay đầu lại. Chứng kiến An Tranh càng làm lục lạc chuông nhặt lên. Ước lượng trở lại trong ngực, ngươi nói, ngươi thiếu ta đấy. Trần Thiếu Bạch, vô sỉ, không biết xấu hổ. Đọc truyện ở. An Tranh nhún vai, ai mà không. Trần Thiếu Bạch trừng An Tranh liếc, sau đó liền đem phong y bên trên mũ mang được, che đỡ diện mạo đi lên phía trước. Hắn không có đi ra ngoài, mà là thẳng hướng phía vách tường đi tới. Làm thân thể của hắn đánh lên vách tường thời điểm, trên vách tường xuất hiện một vòng giống như nước gợn vần tựa như chấn động, sau đó Trần Thiếu Bạch chính là biến mất không thấy. An Tranh đem đồng xanh lục lạc chuông từ trong lòng ngực lấy ra, nhìn kỹ một chút, cảm thấy chuông này sau lưng có vật thần bí. Trần Thiếu Bạch tiến vào cái kia thần bí tông môn, rốt cuộc là cái gì? An Tranh là đại hy rõ ràng pháp tư thủ tọa, rõ ràng pháp tư có cường đại ngành tình báo, dựa theo đạo lý mà nói, rõ ràng pháp tư là hiểu rõ nhất cái này giang hồ địa phương. Nhưng lại An Tranh phát hiện, chính mình với cái thế giới này hay là nhìn quá nhỏ bé bạc. Sau khi trọng sinh, nho nhỏ một cái huyễn thế trường cư thành, đã xuất hiện quá nhiều hắn không thể giải thích vì sao cùng không cách nào khám phá người và sự việc. Trần Thiếu Bạch tựa hồ rất có tự tin, hắn có thể đem huyễn thế trong thư viện bất cứ một người đệ tử nào giết chết. Đã như vậy, hắn vì cái gì không đi giết Trần Thất? Hắn đối với Trần Thất một đường rõ như lòng bàn tay, vì cái gì tùy ý Trần Thất cướp đi đồ đạc của hắn mà thờ ơ? An Tranh không hiểu, bởi vì này không hợp với lẽ thường. Đây hết thảy, nhưng có thể đều là vì cái kia thần bí tông môn. An Tranh đứng dậy hướng sờ lên trên cổ cái chìa khóa, hắn theo bản năng muốn đi nghịch thiên ấn ở bên trong luyện thể, đi đến mấy bước thời điểm mới nghĩ đến còn không có bầu trời tối đen. Hy vọng duy nhất của hắn chính là cũng dựa vào luyện thể để đạt tới có thể chiến thắng đối phương tình trạng, nhưng hắn biết rõ Trần Thất đối với mình hận nặng bao nhiêu, tỉ thí thời điểm, Trần Thất nhất định sẽ nghĩ biện pháp do hắn cùng mình quyết đấu. An Tranh đứng ở đó có chút ngây người ngay thời điểm, Lão Hoắc đông nhiên từ trong cửa phòng đi ra. Làm sao vậy? An Tranh hỏi. Lão Hoắc không nói gì, ý bảo An Tranh trở về phòng. An Tranh mới vào nhà không lâu, Lão Hoắc cũng đi theo vào, vừa rồi ngươi có phải hay không gặp cái gì người? An Tranh, ngươi không thấy được. Lão Hoắc, không thấy gì cả, liền thấy ngươi lẩm bẩm lầu bầu. An Tranh trong nội tâm trầm xuống, sau đó thành thật trả lời, Lão Hoắc chân mày nhíu sâu hơn, đem lục lạc chuông cho ta xem một chút. An Tranh đem lục lạc chuông đưa tới, Lão Hoắc tỉ mỉ nhìn một hồi mà, phía trên này có ma khí. Ma khí? An Tranh nghi hoặc nhìn Lão Hoắc. Lão Hoắc đem lục lạc chuông để lên bàn, ngươi cảm giác không thấy, coi như là đại tu hành giả cũng rất khó cảm giác được. Đó là bởi vì, ngươi chúng ta đối với khí cảm giác kém xa chúng ta. Chúng ta luyện khí,
đối với biến hóa rất nhỏ cũng rất mẫn cảm. An Tranh, trên đời này luyện khí cũng không chỉ có tinh phẩm lâu như vậy đang đại quang minh một nhà, còn có một loại người luyện khí, sinh sống trong bóng tối. Bọn hắn dùng tà ác nhất đích thủ đoạn đến để thăng khí uy lực, không chỗ nào không dùng hắn cực. Chính đạo luyện khí sản xuất thứ đồ vật, có thể xưng là pháp khí. Mà cái loại này tà đạo luyện được khí, xưng là ma khí. Người cái này lục lạc trông, chính là ma khí. An Tranh đối với những thứ này sự tình xác thực không hiểu rõ lắm. Hắn ở đây rõ ràng pháp tư ngay thời điểm cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì ma đạo. Tại An Tranh xem ra, cái gọi là ma chính là những ác nhân kia. Nhưng là từ Lao Hoắc ánh mắt của ở bên trong hắn nhìn thấy sợ hãi, một vị luyện khí đại sư, rõ ràng bởi vì là một cái nho nhỏ đồng xanh lục lạc trung mà sợ hãi, điều này hiển nhiên vượt quá lẽ thường. Lao Hoắc nhìn xem cái kia lục lạc trung, đã trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. An Tranh, của ngươi số mệnh quá kỳ quái. Vào Thương Man Sơn nhặt được tử phẩm pháp khí, đạt được 100 mẫu ruột thuốc. Khí này vận nghịch tiền, nhưng bây giờ cùng ma khí đã co dây dưa, ta cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Khí này vận hiển nhiên không bình thường, ngươi có phải hay không trải qua cái đại sự gì? Thế cho nên thiên vận đã có cải biến. An Tranh cười nói, ta có thể kinh nghiệm cái đại sự gì, ta một cái huyện thế trưởng cư thành cô nhi. Lao Hoắc cừ một tiếng, tóm lại rất không bình thường. Ngươi về sau nhiều chú ý nhưng có thể còn sẽ có rất nhiều như vậy thoạt nhìn tốt vận khí ra hiện, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Lần trước ta nói qua với ngươi, đây là thiên quyến. Nhưng thiên quyến như thế thường xuyên xuất hiện ở trên người một người, như vậy chưa hẳn chính là trời cao chiếu cố. Sự vật phát triển đến cực thịnh, rồi cũng phải chuyển dần suy yếu, làm vận khí tốt của ngươi đã đến mức nhất định, có lẽ chính là vận rủi đến. Ngươi ngẫm lại xem, ta cả đời chỉ có một lần thiên quyến, đó chính là của ta tinh văn vẫn thiết đỉnh lô. Nhưng kết quả của ta là dạng gì? An Tranh nói, ta thời khắc chú ý, đa tạ tiền bối. Lao Hoắc lắc đầu, ngươi không hiểu, thật không hiểu, số mệnh loại sự tình này có nhiều đáng sợ. Ngươi không phải là luyện khí, đối với số mệnh tới nói không thèm để ý. Mà thôi, mà thôi. Hắn run rẩy đi ra ngoài, bóng lưng không nói ra được cô đơn. An Tranh nhìn trên bàn cái kia đồng xanh lục lạc trông, trong lòng tự nhủ thật chẳng lẽ quỷ dị như vậy. Ma khí, ma đạo. Rốt cuộc là cái gì? Lao Hoắc đi về sau, An Tranh nhìn xem cái kia lục lạc chuông phát một hồi lâu nốc. Lục lạc chuông thoạt nhìn thật sự bình thường không có gì lạ, có lẽ chỉ là một loại liên lạc dùng đồ vật, không có gì tác dụng khác. Sau khi trời tối, An Tranh liền mang theo mọi người cùng nhau tiến nhập Nghịch Thiên Ấn trong không gian luyện thể. Nghịch Thiên Ấn cái chìa khóa chính là đọng ở An Tranh trên cổ của, cho nên An Tranh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mang theo bọn hắn đi vào, không cần muốn tới Cựu Tinh Đài bên cạnh. Nói cách khác, Cựu Tinh Đài bí mật sớm đã bị bên ngoài mặt những người kia xem thấu. Một kiện tử phẩm pháp khí, đầy đủ lại để cho những người thả kia vứt bỏ ván bài, trực tiếp sát tiến đến đoạt bảo. Nghịch Thiên Ấn trong không gian, mấy người hài tử đều cực kỳ cố gắng. Bọn hắn không ngừng tu luyện, mệt mỏi nghỉ một lát, khốn cực chính là một lát thôi, đói cực kỳ chính là ăn, sau đó chính là không ngừng luyện thể. An Tranh nỗ lực tăng lên chính mình tốc độ xuất thủ cùng linh mẫn, đây là hắn duy nhất thủ thắng biện pháp. Nếu như đối mặt thật là chân thất, An Tranh một trận chiến này khả năng hung hiểm vô cùng. Chân thất là An Tranh đã gặp nhất âm trầm thiếu niên, so Trần Thiếu Bạch còn phải âm trầm. Trần Thiếu Bạch trong tính tình nhiều hơn Thiểu Thiểu còn có chút trong sáng, nhưng Trần Thất chỉ có âm u. Vì không bạo lộ, An Tranh bọn hắn tu luyện một thời gian ngắn chính là xuất hiện ngủ, sau đó ban ngày tiếp tục sống phóng túng. Ai cũng không biết có thể hay không có cao thủ đem vào võ viện, nếu như tất cả mọi người không tại, nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cuộc sống từng ngày quá khứ của. Khoảng cách tỉ thí đã chỉ có một ngày. Ngày mai khi mặt trời lên, chính là phân thắng bại. Ngày hôm trước trong đêm, bên ngoài trên đường cái cũng đã tràn đầy người, bọn hắn mang theo chăn nệm, đi nằm ngủ tại trên đường cái. Rất nhiều người đều xuống rất lớn tiền đặt cược, chuyện này lực ảnh hưởng đã vượt xa khỏi tỉ thí bản thân. Một đêm này, An Tranh có chút mất ngủ. Nhìn hắn lấy phía ngoài ánh trăng, nắm chặt nắm đấm. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trưởng Cư chương 43, bà trận. Đêm dài. An Tranh lại hào không buồn ngủ. Hắn ở căn phòng của gặp đường cái, cho nên trên đường cái tiếng ồn ào nghe đặc biệt tinh tường. Bên ngoài ngọn đèn dầu huy hoàng, trên đường cái đầy ắp người. Vì tranh đoạt địa phương, cũng không có thiếu người đánh nhau loạn cả lên. Tại Huyễn Thế Trưởng Cư Thành, đánh nhau thật không tính là chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Nhìn cái gì nhìn tại cái này căn bản không phải kỳ nhất ba đánh nhau lý do, ngươi vì cái gì không nhìn ta cũng vậy có thể đánh nhau. Huống chi? Ngày mai sẽ là Thiên Khải Võ Viện cùng Huyễn Thế Thư Viện trận đầu tỷ thí. Mọi người ở vào một loại hưng phấn trạng thái, đánh nhau thì càng không cần phải lý do.
Thời gian nửa năm lặng yên mà qua, phía ngoài tiếng ồn ào ở bên trong, An Tranh nhịn không được cười khổ. Tiểu thất đạo bọn họ phát triển đều rất nhanh chóng, mà chính mình lại vẫn còn trì trệ không tiến. Dựa theo đạo lý, tu hành giả cũng có thể cảm giác được đan điền của mình khí hải, đây là cơ bản nhất sự tình. Nhưng mà cho đến bây giờ, An Tranh cũng thủy chung không có cảm thấy mình đan điền khí hải ở bên trong có tu vi chi lực. Hắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ, sau đó sắc mặt thay đổi. Đỗ Xấu Xấu, Khúc Lưu Nhi, tiểu thất đạo ba người đứng ở hắn ngoài cửa sổ, rất chỉnh tề. Chứng kiến An Tranh xuất hiện, ba người bọn hắn cùng nhau xoay người gọi một tiếng, tông chủ. An Tranh sửng sốt, đồng nhiên rất muốn khóc. Khúc Lưu Nhi lấy hết dũng khí lớn tiếng nói, mặc kệ ngày mai kết quả như thế nào, ngươi đều là tông chủ của chúng ta. Bọn hắn cho là chúng ta là tiểu hải tử, chỉ là tại quá ra ra mà thôi. Đó không trọng yếu, quan trọng là chúng ta biết mình chăm chú, biết rõ chính chúng ta chấp nhất. An Tranh, có lẽ ngươi cho mình rất lớn áp lực, lo lắng ngươi không để cho chúng ta thật tốt tu hành, nhưng ngươi làm một đường, đối với chúng ta mà nói đều là tốt nhất, không có có người có thể lấy thay ngươi tại địa vị trong lòng chúng ta. Đỗ Xấu Xấu huy vũ thoáng một phát nằm đấm, cùng nhau liều, đừng để ý thắng thua. Mặc dù thua, cùng lắm thì chúng ta với ngươi lưu lạc chân trời xa xăm. Tiểu thất đạo đi theo hô, cùng nhau liều. An Tranh tiếng nói có chút khàn khàn nói ra, đối với ngươi nói làm tông chủ của các ngươi, chỉ là... chẳng qua là lúc đó một câu nói đùa. Ta lừa các ngươi đấy, ta không có năng lực làm cái gì tông chủ, cũng không có năng lực để trong này sừng sững không ngã. Khúc Lưu Nhi sửa sang bị gió thổi lên đến tóc, chúng ta tưởng thật, rất thật đúng. Đỗ Xấu Xấu, cho nên của ngươi đùa giỡn đã không còn là đùa giỡn. Ngươi chính là của chúng ta tông chủ, chúng ta viện trưởng, chúng ta trước sinh. Ngươi gác cổng, Khúc Phong Tử ôm Lao Hoắc cánh tay, bọn này tiểu quỷ. Vì cái gì ta muốn khóc? Lao Hoắc ghét bỏ muốn đem cánh tay của hắn đẩy ra, nhưng không thành công, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Khúc Phong Tử càng xem càng là cảm động, sau đó dùng lao đông nhiên ống tay áo xoa xoa nước mắt và nước mũi. Lao Hoắc quay người cầm rượu lên hồ lô, tại Khúc Phong Tử trên đầu dùng lực đập một cái. Đều đi nghỉ ngơi sao? An Tranh cười, mang theo nước mắt cười, các ngươi đã đều nguyện ý bị ta lừa gạt, ta đây cứ tiếp tục lừa gạt xuống dưới, lừa gạt các ngươi cùng ta cùng nhau đi lên phía trước. Hiện tại đều đi nghỉ ngơi, không cần để ý bên ngoài những người kia, hảo hảo ngủ một giấc, sau đó sáng mai dùng hết toàn lực của mình. Chúng ta có thể thua, nhưng không có thể nhận thua. Đỗ Xấu Xấu bọn hắn lại chỉnh tề xoay người, trịnh trọng túi người thi lễ, nhưng sau đó xoay người lì khai. Đi đến một nửa thời điểm Đỗ Xấu Xấu quay đầu lại nhìn xem An Tranh, ngươi trong lòng ta, thật là nam nhân đẹp trai nhất. An Tranh phốc một tiếng nở nụ cười, sau đó gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được mặc kệ ngày mai kết quả như thế nào, đã không sao. Hắn đã cải biến Đỗ Xấu Xấu cùng Khúc Lưu Nhi còn có tiểu thất đạo, thậm chí cải biến Khúc Phong Tử, để cho bọn họ học xong đối với lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Bọn hắn không có bị huyện thê trường cư như vậy ác liệt ố uế hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn hắn giữ vững trong nội tâm cái kia phần thiện, dù là về sau bọn hắn sẽ cùng mình tách ra, nhưng mình đã vì bọn họ nhân sinh điện định cơ sở. An Tranh biết mình thành công nhất địa phương, không phải để cho bọn họ tu hành rất ghê gớm, mà là để cho bọn họ học xong lẫn nhau đến đỡ, lẫn nhau quan tâm, lẫn nhau tín nhiệm. An Tranh đi tới cửa phòng, Khúc Phong Tử vẫn còn ôm Lao Hoắc cánh tay cảm khái. Lao Hoắc hỏi ngươi muốn đi đâu, An Tranh chỉ bên ngoài nói, đồng nhiên muốn từ bản thân còn không có một thân dáng dấp giống như quần áo, ngày mai cần phải mặc chính thức chút ít, đi ra xem một chút còn có. Hay không thợ may cửa hàng mở ra. Lao Hoắc lắc đầu, đã trễ thế như vậy, ở nơi nào còn sẽ có thợ may cửa hàng mở ra, cho dù mở ra, đến sáng mai cũng làm không một cái thật là tốt dáng dấp giống như quần áo. Hạnh tốt các ngươi có Lao Hoắc, không gì không thể Lao Hoắc. Hắn từ dưới giường kéo ra ngoài một cái dương, sau đó ôm ra mấy bộ y phục đưa cho An Tranh, ta làm, không cần hoài nghi, khẳng định vừa người. An Tranh cười, còn có cái gì là Lao Hoắc sẽ không đâu. Lao Hoắc đáp ý, chỉ cần là hai tay có thể làm, Lao Hoắc đều biết. An Tranh ôm cái kia mấy bộ y phục ly khai, sau đó phân biệt đem quần áo đặt ở Đỗ Xấu Xấu cửa phòng của bọn hắn. An Tranh sau khi trở lại phòng của mình cầm quần áo thay đổi, phát hiện hắn bộ y phục này là người trưởng thành kiểu dáng, rất trang trọng, rất nghiêm nghị. Trường sam màu đen, vừa mới đến nơi mắt cá chân, không dài một phân ra không ngắn một phần. Quần áo hoàn toàn phù hợp, không mập không gầy. Bộ y phục này lại để cho An Tranh thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần thành thục khí tức, thật sự giống như là một vị tông môn tông chủ. Tại quần áo bên trái ngực ở trên, Lao Hoắc còn thêu hai chữ. Thiên Khải. Ở trong phòng xuyên thẳng đại nhân kiểu dáng quần áo, đi ra cửa đi làm một anh hùng cái thế. Nhìn hắn lấy trong gương đồng chính mình, sau đó hít sâu một hơi, ngươi ứng phó qua so với cái này hung hiểm vạn lần chẳng diện, không có gì, ngươi đã thành công. Khi mặt trời lên, ngươi ở phía ngoài đã đem đường cái chắn chật như nêm cối. Thiên Khải Võ Viện cửa ra vào, gạt ra là người cơ hồ đều phải đem đại cửa đụng vỡ. Những người này chỉnh tề sợ đập vào cửa chính cùng tường viện, cao giọng hô hào, đi ra, đi ra, đi ra. An Tranh đi ra khỏi cửa phòng ngay thời điểm, Đỗ Xấu Xấu bọn hắn đã thu thập thỏa đáng. Mỗi người trên người đều mặc màu đen viện phục, đều rất vừa khít, mà ngay cả Đỗ Xấu Xấu đều lộ ra rất gầy. Mặc dù mọi người đều không có nghỉ ngơi tốt, nhưng mỗi người đều lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Lao Hoắc chậm rãi từ người gác cổng đi ra, sau đó thỏ tay kéo ra võ viện cửa chính. Người ở phía ngoài bắt đầu thủy triều đồng dạng hướng hai bên tách ra, hắn đám bọn họ bắt đầu vung vẩy cánh tay, tất thắng, tất thắng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải bởi vì cảm động, mà là bởi vì bọn hắn hạ xuống tiền đặt cược. Một cái râu quai nón đại hán hướng phía An Tranh bọn hắn hô, lão tử đem tiền đều áp trên người các ngươi, chính là chờ các ngươi bạo lệnh. Các ngươi nếu là dám thua, lão tử chính là kiếm cách chết các ngươi. An Tranh nghiêng đầu, sau đó bỗng nhiên một cái trùng thiên pháo đánh vào đại hán kia trên cằm, trực tiếp đem đại hán kia đập hướng về sau bay liếu ra ngoài. Cái này một quyền đem đại hán kia đập bay lên rơi vào trong đám người, cũng không biết đem bao nhiêu người đập ngã. Đại hán cằm bị đánh lệch ra, hàm răng mất mấy khỏa, miệng đầy đều là máu. An Tranh nhìn xem cái kia lung tung đám người, sắc mặt bình tĩnh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bọn hắn nhìn xem cái kia mười mấy tuổi thiếu niên, đột nhiên cảm giác được ánh mắt của thiếu niên này trong kia loại bệ nghệ như vậy làm cho người ta kính sợ. Lớn như vậy trang diện, thế cho nên lại để cho huyễn thế trong thư viện những vốn kia cho rằng tất thắng đệ tử đều trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn đứng ở thư viện cửa miệng hướng An Tranh bọn hắn nhìn bên này. Bởi vì quá nhiều người, cũng bắt đầu tâm thần bất định. Một cái thư viện đệ tử nhìn xem người ở phía ngoài sơn nhân biển, khẩn trương mặt đều có chút ít vằn mẹo, chúng ta nhất định sẽ thắng rất đúng sao. Đối diện những vật nhỏ kia chẳng qua là phô trương thanh thế đúng không? Không có người trả lời hắn, bởi vì này cũng là huyễn thế thư viện các đệ tử lần thứ nhất gặp phải tràn diện. Trên đường cái, mấy trăm cái đại hán áo đen đem người bầy tách ra, động tác hơi chút chậm một chút người đều bị côn đồng để trở mình. Những đại hán kia hung thần ác sát một tốt. Trên đường cái người tất cả đều hướng hai bên trả, thế cho nên không ít người đều bị đẩy ra đại thụ cùng trên tường viện. Các đại hán áo đen tương đạo đường dọn dẹp ra đến, sau đó vây quanh một người hướng võ viện bên này đã đi tới. Người này, chính là huyện thế trưởng cư nội thành Sòng Bạc Lão Bản, Cao Tam Đa. An Tranh trước kia chưa từng gặp qua người này, cảm thấy sẽ là một cái tục tằng đại hán. Nhưng chứng kiến người này thời điểm An Tranh mới phát hiện, ngoại giới lời đồn đãi là dường nào không thể tin. Cao Tam Đa một chút cũng không tục tàng, thậm chí không tiêu căng. Hắn mặc một kiện áo vải, đi bộ thời điểm không vội không trì hoãn, bộ pháp luôn có thể làm cho sau lưng tùy tùng theo kịp. Từ khí chất nhìn lại, hắn càng giống là một người thư sinh, trên người không có hơi tiền chèn ép, ngược lại có một cổ thư quyền khí. Tiểu tiên sinh. Cao Tam Đa chứng kiến An Tranh ngay thời điểm khẽ vuốt cảm, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Cao Tam Đa. An Tranh cũng khẽ gật đầu, xin hỏi có chuyện gì? Cao Tam Đa nói, không có gì. Chỉ là muốn trước khi tỉ thí, hỏi hỏi các ngươi còn có gì cần hỗ trợ không có. An Tranh trả lời, nhao nhao kịch liệt, cho nên có chút nôn nóng. Cao Tam Đa ừ một tiếng, sau đó quay đầu lại, cái này trên đường cái người, ai lại nói tiếp chính là cắt đầu lưỡi, lập tức cắt. Song bạc đại hán áo đen lập tức tràn ra đi thét to, hô hào ai lại nói tiếp chính là cắt đầu lưỡi. Nhưng tại đây tụ tập quá nhiều người, khó tránh khỏi có chút người nghe không được hoặc là cố ý ồn ào. Những đại hán kia cũng không nhiều lời. Chứng kiến một cái ồ ào lên liền xông đi lên, trực tiếp từ trong đám người kéo ra ngoài, đẩy ra miệng tiểu muốn đem đầu lưỡi cắt. Vây quanh người lập tức tản ra, nguyên một đám dọa đến sắc mặt trắng bệnh. An Tranh nói, nếu là lại hô, cắt không muộn. Cao Tam Đa ừ một tiếng, đã tiểu tiên sinh lên tiếng, vậy tạm thời tha bọn hắn, trong chốc lát nếu là bất quá người ồn ào, cũng không cần cắt đầu lưỡi phiền toái như vậy, trực tiếp giết là được. Bọn đại hán ầm ầm lên tiếng, chung quanh không còn có người dám nói chuyện. Còn có cái gì ta có thể làm? Cao Tam Đa hỏi. An Tranh rất nghiêm túc trả lời, còn không có ăn điểm tâm. Cao Tam Đa quay người, võ viện tiểu tiên sinh muốn ăn điểm tâm, đi kiếm một ít đến, tinh xảo chút ít, đừng mấy các ngươi thường ăn thịt cá. Các ngươi cái này những người này thô bỉ đã quen, tìm sạch sẽ chút ít tiệm của, tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trên trăm tên đại hán phần phật thoáng cái tràn ra đi, không cần phải nói cũng tuyệt không phải đi mua đấy. Bất quá nhiều người xử lý sự tình, sau mười mấy phút, trên đường cái chính là xếp đặt một cái bàn, mặt trên để không ít tinh xảo điểm tâm nhỏ. Mà còn những đại hán kia còn tại liên tục không ngừng đem đồ ăn trở tới đây, rất nhanh bên cạnh bàn chính là tích tụ không ít. Ăn cơm. An Tranh nhàn nhạt nói hai chữ. Đỗ Xấu Xấu bọn hắn túi người, vâng, tông chủ.
Tông chủ.
Cao Tam Đa sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Hắn nhìn thấy An Tranh nhìn mình, sau đó vội vàng giải thích, đừng để ý, ta chỉ phải.
Nhịn không được mà thôi.
An Tranh cũng không để ý, mang theo Đỗ Xấu Xấu ba người bọn hắn ngồi xuống ăn cơm. Sau đó An Tranh lại để cho Đỗ Xấu Xấu mời đến Lao Hoắc cùng Khúc Phong Tử tới, ngay bóc võ viện tất cả mọi người, rõ ràng cứ như vậy ngồi ở trong vạn người ăn điểm tâm, nhưng lại tại rất nghiêm túc phê bình cái nào ăn ngon cái nào không tốt ăn. Mà tại đối diện thư viện bên kia, những đệ tử kia đã khẩn trương thân thể đều đang phát run. Chân Tráng Bích đứng ở cửa ra vào, cảm giác mình bên này về khí thế đã thua. Cho nên hắn có chút căm tức, quay người lại, đem đại môn mở ra. Lại để cho bên ngoài là người nhìn xem chúng ta thư viện đệ tử là cái gì khí độ. Thư viện cửa chính rộng mở, trên trăm tên thân mặc đồ màu trắng viện trang phục đích đệ tử nối đuôi nhau mà ra, tại trên đường cái đứng thành hai hàng. Chân Tráng Bích từ phía sau đi ra đến, đi theo phía sau tỉ thí lần này mấy người đệ tử, trong đó có Trần Chu. Nói cho cùng hay là đánh cuộc thư viện người thắng thêm nữa, bọn hắn chứng kiến thư viện đệ tử đi ra, tất cả đều theo bản năng hoan hô lên. Sau đó chứng kiến cái kia chút ít đại hán áo đen. Rồi lập tức câm miệng. Cho nên chàng diện đối với thư viện bên này nói, hơi có vẻ xấu hổ. Ăn no chưa? Chân Tráng Bích giơ ngón tay lên lấy An Tranh, ăn no rồi cứ tới đây đánh. An Tranh giơ tay lên khăn lau miệng, sau đó giọng bình thản trả lời, ba trận. Chân Tráng Bích nói, được, ba trận hai thắng. An Tranh lắc đầu, không, thua một hồi chính là coi như chúng ta thất bại. Hắn đứng lên, chậm rãi đi về hướng Chân Tráng Bích, nếu không thể ba trận toàn thắng, tự chúng ta cút ra huyện thế trường cư. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyện Thế Trường Cư chương 44, Thiên Khải Tông Khúc Lưu Hề. Khúc Lưu Nhi vẫn đối với chính mình rất không tự tin, sáng sớm ra trước cửa, nàng do dự thật lâu mới thay đổi cái kia thân Lao Hoắc tự mình làm viện phục. Bởi vì, đó là nữ khoản viện phục, mà không phải cùng An Tranh Đỗ Xấu Xấu bọn hắn vậy áo dài. Từ nhỏ đến lớn, Khúc Lưu Nhi vẫn luôn là xuyên nam hải tử quần áo. Khúc Phong Tử biết rõ. Tại Huyện Thế Trường Cư thành cái chỗ này như thế nào tận khả năng tốt bảo hộ cái này giống như nữ nhi của mình vậy đồ đệ. Hắn sợ hai Khúc Lưu Nhi bị thương tổn, cho nên hắn đưa cho Khúc Lưu Hề đem danh tự cải thành Khúc Lưu Nhi, làm cho nàng xuyên nam hải tử quần áo, cũng là vì không để cho nàng như vậy gây cho người chú ý. Khúc Phong Tử nói, Lưu Nhi, cái tên này thật giống như nói ngươi là cái lưu lạc hải tử, danh tự ở bên trong đem sự đau khổ đều chiếm, cho nên mạng của ngươi chính là sẽ không khổ. Cho nên khi nàng quyết định xuyên thẳng viện trang phục đích một khắc này, nàng tự nói với mình, nàng không còn là Khúc Lưu Nhi. Chân Tráng Bích dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá cái kia mấy người hài tử, sau đó nhịn không được cười lạnh, làm cho các ngươi tiền bối, ta vẫn còn muốn nhịn không được khích lệ các ngươi một câu. Ngươi có biết hay không, có đôi lời gọi tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ta có thể làm chủ, nếu như các ngươi nguyện ý nhận thức thua, mỗi tháng chỉ phải có 20 ngày đến ta thư viện làm tập dịch, cuộc tỉ thí này có thể hủy bỏ. Vì bỏ. Cao Tam Đa vẫy vây tay, hai cái đại hán áo đen mang một cái ghế tới, đặt ở Cao Tam Đa sau lưng. Cao Tam Đa ngồi xuống, đùng thoáng một phát đem quạt xếp mở ra, cái lúc này một thân này phong độ của người trí thức không còn sót lại chút gì, hắc đạo đại kiêu giang hồ chèn ép tràn trề mà ra. Hiện ở phía sau hủy bỏ, mặc dù ngươi là thư viện phó viện trưởng nói cũng không xem như. Hắn dùng quạt xếp chỉ chu vi lấy đám người, ngươi đáp ứng, bọn hắn không đáp ứng. Hôm nay việc này có thể không chết người. Nhưng thắng bại phải có. Chân Tráng Bích sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ Cao Tam Đa đây là thế nào. Dĩ vãng Cao Tam Đa nhìn thấy chính mình, luôn sẽ khách khách khí khí đích nói chuyện, hôm nay hắn hiển nhiên không có đem mình để vào mắt, cái này giống như có chút không thích hợp. Nhưng Chân Tráng Bích nghĩ lại, ít nhất mấy trăm vạn lượng bạc nện vào cái này chàng ván bài ở bên trong, nói không chừng sẽ thêm nữa. Vì lớn như vậy một số bạc, Cao Tam Đa thái độ xuất hiện biến hóa cũng tình hữu khả nguyên. Ngươi ở đây nói chuyện với ta. Nhưng với tư cách Huyện Thế Thư Viện Phó Viện Trưởng, Chân Tráng Bích cũng không đem vị này hắc đạo đại kiêu thật sự để vào mắt, lão Cao, ngươi có phải hay không đã quên chính mình thân phận? Cao Tam Đa cười cười, dính đến bạc, ta cái gì thân phận khác đều không có, chính là một ma bài bạc. Cho nên nếu có cái gì đắc tội Phó Viện Trưởng địa phương, đừng để ý, tuy nhiên ta là cố ý. Chân Tráng Bích nhíu mày, nhưng lúc này cũng không có thời gian dỗi cùng Cao Tam Đa cãi cọ. Hắn đi đến An Tranh trước người, háng giọng một cái về sau hỏi. Ngươi đã chấp ý muốn đánh, vậy trước tiên đem quy củ nói rõ ràng. Đừng nói ta không tôn trọng ý kiến của ngươi, chính là theo lời ngươi nói xử lý. Mặc kệ lớn tuổi nhỏ, đang ở giang hồ, như vậy thì phải hiểu nói ra chính là tắt nước ra ngoài, không thu về được. Nam tử hán đại trượng phu, dựng ở thế không có gì hơn tín nghĩa hai chữ. Ngươi nói, các ngươi thua một hồi cút ngay trứng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chỉ cần các ngươi thua, tất cả mọi người quỳ xuống hướng phía thư viện dập đầu ba cái, sau đó leo ra huyện thế trưởng cư thành. Là bỏ, không phải đi. An Tranh ừ một tiếng, như vậy các ngươi thì sao, chúng ta thua leo ra huyện thế trưởng cư thành, các ngươi nếu thua. Chân Trắng Bích, ha 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 ha, chúng ta thua. Chúng ta thất bại. Được, nếu là ván bài muốn đều có tiền đặt cược. Nếu như chúng ta thua, huyện thế thư viện ở bên trong tàng thư lâu hướng các ngươi cởi mở ba ngày. An Tranh nói, không ai yêu thích, vì hiếm có, các ngươi huyện thế thư viện tàng thư lâu, đừng nói ba ngày, ngươi khai mở ba năm chúng ta đều không vào được. Thật đả thật thứ đồ vật, ta muốn linh thạch. Nếu như các ngươi thua, ta muốn 20 khối hạ phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch, lại thêm 30 cân kỳ lân cương. Chân Trắng Bích, ngươi điên rồi. Đánh cược muốn ngang nhau sức nặng. 20 khối hạ phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch, qua 100 vạn lượng tiền đặt cược. Hơn nữa kỳ lân cương có tiền mà không mua được, các ngươi dựa vào cái gì giá trị nhiều tiền như vậy? Cao Tam Đa ở bên cạnh nói ra, không thể nói như thế, người ta tuổi còn nhỏ, nhưng không chứng minh người ta không có tiền a. Hắn lại vây vây tay, một tên đại hán bưng lấy một cái bọc nhỏ khỏa tới. Cao Tam Đa đem tay lại mở ra, đây là tiểu tiên sinh sai người để ở ta nơi này tiền đặt cược, ta một mực không có lấy ra. Hạ phẩm linh thạch 30 khối, trung giai luyện khí pháp môn một quyển. Không nói cái này 30 khối linh thạch, chỉ cần quyển này luyện khí phương thức cửa, cũng là bảo vật vô giá. Đối ứng cái kia 30 cân kỳ lân cương, người buôn bán lời. Chân Tráng Bích trong nội tâm khiếp sợ, vì cái gì Cao Tam Đa hôm nay khắp nơi giúp đỡ võ viện những tiểu kia tạp chủng nói chuyện. An Tranh cũng sửng sốt, không rõ vì cái gì Cao Tam Đa phải trợ giúp chính mình. Hắn chưa bao giờ đã cho Cao Tam Đa 30 khối hạ phẩm linh thạch, chớ nói chi là cái kia bản luyện khí pháp môn. An Tranh mãnh liệt kịp phản ứng, nhìn về phía Lao Hoác. Phát hiện Lao Hoác đối với chính mình mỉm cười, sau đó gật đầu ý bảo. Hắn nhìn thấy Lao Hoác hé miệng, không có lên tiếng, nhưng hình dáng của miệng khi phát âm nói đúng lắm. Nhất định phải thắng. Trong nháy mắt, An Tranh cảm giác mình trong nội tâm thiêu cháy một mùi lửa. Hắn không biết Lao Hoác cùng Cao Tam Đa trong lúc đó có quan hệ gì, nhưng tại thời khắc này, hắn cảm thấy không còn là cùng độ xấu xấu bọn hắn một mình chiến đấu hăng hái. Hừ. Chân Tráng Bích xoay người muốn đi, bởi vì hắn không làm được cái này chủ. Khưu Trường Thần từ trong thư viện đi ra, đùng 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 vỗ tay, Cao lão bản chính là xa hoa, bội phục bội phục. Thư viện mặc dù so sánh lại không phải Cao lão bản tài bảo đại khí thô, nhưng cũng không thể khiến các ngươi ăn phải cái lô vốn. Các ngươi ra 30 khối hạ phẩm linh thạch tăng thêm một quyển vô giá luyện khí pháp môn, ta bên này hiển nhiên chiếm được tiện nghi. Như vậy, ta cũng vậy ra 30 khối hạ phẩm linh thạch, lại thêm 2 khối trung phẩm linh thạch, lại thêm 20 cân kỳ lân cương. Tổng cộng 30 khối hạ phẩm linh thạch, 3 khối trung phẩm, 50 cân kỳ lân cương, như thế nào? Cao Tam Đa vỗ tay, không hổ là đại yến thiết lưu hỏa tướng quân, Khâu viện trưởng để cho ta bội phục. Cái kia quyết định như vậy đi, thắng thua thắng bại, muốn công bình công chính. An Tranh nói, là thắng có được mà không có thể phân ra sinh tử, cho nên ai nếu là giết người, bất kể có phải hay không là thất thủ, kẻ giết người đều phải chết. Chân Trắng Bích, người đó dám cam đoan, vạn không nghĩ qua là đánh chết người, chẳng lẽ còn muốn đền mạng. Cao Tam Đa nói, giết người thì đền mạng làm sao vậy? Chân Trắng Bích khoát tay chặn lại, tùy ngươi, không cho phép giết người thì không cho giết người, cái này vốn là đệ tử ở giữa tỉ thí mà thôi. Các ngươi đều nhớ, đối diện là người sợ chết, các ngươi thời điểm xuất thủ có thể ngàn vạn muốn ít một chút. Tránh cho các ngươi ra tay nặng. Người ta khóc lóc kể lể nói các ngươi vi phản quy củ. Chứng kiến chưa, đối diện còn có hay không thai sữa tiểu hải tử, các ngươi cũng đừng làm cho người ta sĩ diện cái láo lấy lớn hiếp nhỏ. Thư viện người dỗ dành cười rộ lên, đứng ở phía trước nhất người đệ tử kia lớn tiếng nói, phó viện trưởng ngươi hay yên tâm, chúng ta cam đoan đánh không chết bọn hắn. Chân Tráng Bích nói, vậy thì tốt, Lý Hổ, ngươi sẽ tới đánh trận đầu. Phùng Tiếu Thời, ngươi đánh trận thứ hai. Trần Chu, ngươi đánh trận thứ ba. Cái kia thân cao túc có một M8 thể tráng thân nặng Lý Hổ cười lên tiếng, bước đi lên. Khinh thường hư lạnh một tiếng, đối diện tiểu hoa nhi, cái nào dám tới cùng ta đánh. Tại hạ Lý Hổ, huyện thế thư viện đệ tử, thăng túy nhị phẩm. Người này không sai biệt lắm có 18-19 tuổi, cùng võ viện bên này hài tử cũng không phải một cái lựa cấp. Ta tới. Độ xấu xấu đem ống tay áo vén lên đến, ta tới và ngươi đánh. Vừa bước về trước một bước, Khúc Lưu Nhi bỗng nhiên thỏ tay giữ chặt độ xấu xấu cánh tay. Sau đó tiến lên một bước, ta tới. Nàng hít sâu một hơi, đi đến chính giữa đường lớn, sau đó đơn thủ vươn ra làm một cái thủ hiệu mời, Thiên Khải Tông, Khúc Lưu Hề, Thăng Túy Nhất Phẩm. Mấy chữ này nói thanh âm không lớn, nhưng rành mạch. Thiên Khải Tông, Khúc Lưu Hề. Không phải Khúc Lưu Nhi, mà là Khúc Lưu Hề. Nàng quay đầu lại nhìn về phía An Tranh, sau đó cười cười, một nụ cười kia có khuynh thành vẻ đẹp. An Tranh tại thời khắc này mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải chỉ có chính mình đủ kiên cường. Màu đen quần dài Khúc Lưu Hề, tại thời khắc này như vậy đẹp, rung động lòng người. Ngươi, một cái nữ hoa. Lý Hổ nhịn không được cười lên ha hả, ngươi rứt sữa sao? Rứt sữa phải đi tìm người nhà làm vợ a, học cái gì kỹ năng? Ngươi cô gái này sinh coi như tiêu chí, thật đánh cho tàn phế ngươi, ngay cả người đàn ông cũng không tìm tới. Cút nhanh lên, lão tử không cùng nữ nhân giao thủ. Ngươi dựa vào cái gì xem thường nữ nhân? Khúc Lưu Hề hỏi. Lý Hổ càn rỡ nói, bởi vì các ngươi nữ nhân nhược. Các ngươi đều là kẻ yếu. Khúc Lưu Hề nghiêm nghị nói, đánh thắng nói sau. Không đợi Lý Hổ ra tay, nàng rõ ràng chủ động xông tới. Lý Hổ giận dữ, hắn bị một cái nhỏ hơn mình nhiều như vậy nữ hài tử xem thường, lửa giận đằng thoáng một phát chính là đốt. Khúc Lưu Hề xấu xấu tiểu nhỏ, so với hắn thấp quá nhiều, cũng liền mới đến bộ ngực hắn mà thôi. Lý Hổ cánh tay so Khúc Lưu Hề chân còn thô, hai người từ bên ngoài nhìn lại, căn vốn không phải một cái trọng lượng cấp. Nhưng là Khúc Lưu Hề không chút nào cũng không ý kỵ, loại biểu hiện này, tại Lý Hổ xem ra là đối với mình nhục nhã. Không cho đánh chết ngươi, ta liền đem ngươi phế đi, cho ngươi làm cả đời tàn tật. Lý Hổ một cước đạp về phía Khúc Lưu Hề bụng dưới, chiêu thức có chút hạ lưu. Hắn một cước này lực lượng rất lớn, dùng thiên phú của hắn, hơn nữa bản thân khí lực rất lớn, cho nên thăng túy nhị phẩm, quyền cước chi lực có thể đem phiến đá đánh nát đều không coi vào đâu. Khúc Lưu Hề giống như một cái quấn cây phi hành hồ điệp, thân thể phiên nhưng một chuyến tránh được một cước kia. Lý Hổ một cước đạp hụt, chân đạp trên mặt đất, răng rác một tiếng đem bàn đá xanh dâm thoái. Khúc Lưu Hề vây quanh Lý Hổ sau lưng, chân tại Lý Hổ mặt khác một chân bên trên đạp một cái, sau đó nhẹ bỗng đứng dậy, bàn tay đùng cắt tại Lý Hổ trên phần gáy. Nàng tính tình nhân thiện, không có sử dụng tu vi chi lực, bằng không thì một trưởng này đầy đủ lại để cho Lý Hổ ăn không tiêu. Khúc Lưu Hề quái dị tu vi chi lực, cái này một trưởng có thể đem Lý Hổ cái cổ phế bỏ. Nhưng đây chỉ là tỉ thí, cho nên Khúc Lưu Hề lưu lại tình. Nàng một trưởng đắc thủ, thân thể bay về phía sau đi ra ngoài, có chút ngóc lên cằm. Dưới cái nhìn của nàng, thắng bại đã phân. Cẩn thận. An Tranh bỗng nhiên hô một tiếng, Khúc Lưu Hề quá thiện tâm, nàng cho rằng như vậy thì chấm dứt, nhưng làm sao có thể như vậy thì sẽ chấm dứt. Bị đánh một cái, Lý Hổ giận tím mặt. Hắn hơi cúi thân rời lên đến một tảng đá xanh bản đập tới, không đợi cái kia phiến đá đập trúng, dưới chân hắn liên hoàn đá 4, 5 lần, trên mặt đất phủ lên bản đá xanh tiếp nhị liên tam bay lên, hướng phía Khúc Lưu Hề vọt tới. Khúc Lưu Hề biến sắc, tránh đi thứ một khối phiến đá. Thân thể như tại bụi hoa xuyên thẳng qua đồng dạng, linh động dị thường, cuối cùng một khối phiến đá tới quá nhanh, nàng đành phải đẩy một chút. Có thể tiếp xúc, cái kia trên tấm đá lực lượng sẽ đem nàng chấn đắc lui về phía sau đi ra ngoài. Phía sau lưng của nàng đụng ở trên vách tường, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Chết! Giận dữ Lý Hổ ở nơi nào còn quản lý cái gì giết người không giết người quy củ, một quyền hướng phía Khúc Lưu Hề nét mặt đập xuống. Hắn trời sinh thần lực, lại đã tới thăng túy nhị phẩm, một quyền này đánh trúng. Khúc Lưu Hề đầu đều bị đánh bạo. Khúc Lưu Hề hướng bên cạnh nghiêng một cái đầu, quyền kia đầu chính là đập vào sau lưng nàng trên vách tường. Oanh một tiếng, vách tường trực tiếp bị nện ra đến một cái động lớn. Tan vỡ gạch hướng phía bên trong bay ra ngoài, đập bị thương không ít người vây xem. Khúc Lưu Hề ánh mắt của ở bên trong hiện lên một vòng trắng ghét, nàng hai tay cầm lấy Lý Hổ cánh tay, thân thể khẽ quấn đã đến Lý Hổ trên bờ vai, sau đó ca cánh tay ghìm chặt Lý Hổ cái cổ. Lý Hổ trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông. Hướng về sau lấy, nhưng chính là bắt không được. Hắn không ngừng loạn chuyển, mặt càng ngày càng đỏ. Khúc Lưu Nhi ngồi xổm Lý Hổ sau lưng của ở trên, cánh tay gắt gao ghìm chặt Lý Hổ cái cổ. Lý Hổ quay người, nhảy dựng lên dùng phía sau lưng vọt tới vách tường. Khúc Lưu Hề thân thể tại Lý Hổ sau lưng beo ngược lại đứng lên, Lý Hổ phía sau lưng gặp trở ngại, nhưng lại không có chút nào làm bị thương Khúc Lưu Nhi. Mặc kệ Lý Hổ như thế nào điên cuồng dãy rủa, Khúc Lưu Nhi cánh tay đều không có buông ra. Vài phút về sau, Lý Hổ rốt cục không kiên trì nổi, thân thể nặng nề té xuống, mặt đều nén thành màu xanh tím. Khúc Lưu Hề nhẹ bỗng nhảy lên qua một bên, làn váy rơi xuống, nhanh nhẹn như tiên. Nàng xem thấy ngã xuống đất Lý Hổ, sau đó ôm quyền, Thiên Khải Tông Khúc Lưu Hề, tạ chỉ giáo. Xuất sắc quá rối tinh rối mù. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 45, 2 trận 3 trận. Người ở chỗ này ai cũng không nghĩ tới, Thiên Khải Võ Viện là người rõ ràng thắng. Mà còn thắng lưu loát dứt khoát như vậy. Cái kia thoạt nhìn như người gấu đồng dạng tráng hán Lý Hổ, tại xấu xấu nho nhỏ Khúc Lưu Hề trước mặt một chút ưu thế đều không có biểu hiện ra ngoài. Cái này là như thế sự chênh lệch rõ ràng, một cái là mảnh mai nữ hài tử, một cái là tráng hán,
kết quả thoạt nhìn rất yếu một phương cực kỳ cường thế thắng. Khi Khúc Lưu Hề hai cái chân nhẹ bỗng rơi trên mặt đất, sau đó ôm quyền nói một tiếng Thiên Khải Tông Khúc Lưu Hề, tạ chỉ giáo về sau, đám người yên tĩnh trong chốc lát, sau đó chính là một hồi tiếng khen. Rất mua hơn Huyền Thế thư viện thắng người, đều không tự chủ được đi theo hô. Giờ khắc này, Khúc Lưu Hề trong đôi mắt của đổi thành một loại tự tin sáng rọi. An Tranh thở dài một hơi, nhìn xem Khúc Lưu Hề mỉm cười. Khúc Lưu Hề cũng nhìn về phía hắn, sắc mặt biến thành hơi phếu hồng. Mập mạp bàn tay đều đập đỏ lên, hô thanh âm của lớn nhất, "Tiểu Lưu Nhi, ngươi giỏi quá." Khúc Lưu Hề đỏ mặt đi về tới, mảnh vụn bộ dạng khả ái rối tinh rối mù. Tương đối, chân tráng bích nét mặt đã vặn vẹo càng khó coi hơn. Tỷ thí lần này hắn kỳ thật vốn là không sao cả để ở trong lòng, võ trong viện những cái. Kia gia hỏa không có thầy giáo dạy bảo, mà còn cũng thiếu khuyết tu hành sách vở công pháp, như vậy mấy người hài tử nếu như có thể thắng bọn hắn thư viện tỉ mỉ dạy bảo đi ra ngoài đệ tử, đó mới là việc lạ. Nhưng bây giờ việc lạ đã xảy ra, hắn có chút không tiếp thụ được. Mấy cái thư viện đệ tử đi lên đem Lý Hổ dơ lên trở về, Lý Hổ bởi vì đại nao thiếu dưỡng vẫn còn một loại nửa hôn mê trạng thái. Khúc Lưu Hề đã rất lưu tình mặt, bằng không thì cắt tại Lý Hổ trên phần gáy một trường kia đao đầy đủ phế đi hắn. Coi như các ngươi may mắn. Chân tráng bích mặt lạnh lùng đối với An Tranh nói ra, người đều có may mắn thời điểm, ai đi ra ngoài cũng không chuẩn dẫm phải cước chó. Chớ đắc ý, kế tiếp còn có hai chàng, mà các ngươi thua một hồi cho dù toàn bộ bại. An Tranh nhún vai, ngay cả lời đều không có nói. Chân tráng bích quay đầu lại, ai tới đánh trận thứ hai. Trần Chu nhìn An Tranh không nhúc nhích, cho nên nhìn đứng bên người Phùng Tiếu Thời liếc. Phùng Tiếu Thời tựa hồ rất e ngại Trần Chu, cho nên tiến lên một bộ, phó viện trưởng, đệ tử nguyện ý vì thư viện xuất chiến. Chân tráng bích nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, không muốn lại ném đi thư viện thể diện. Phùng Tiếu Thời ôm quyền, phó viện trưởng yên tâm, ta không phải Lý Hổ tên ngu ngốc kia. Mập mạp hoạt động một chút bả vai, bước về trước một bước, lần này đến phiên ta. Hắn vừa muốn tiến lên, An Tranh bỗng nhiên trước một bước bước ra, ta tới trước. Mập mạp sửng sốt một chút, muốn nói An Tranh ngươi còn không có nhập phẩm không thể đi lên. An Tranh lại chạy tới đại lộ ở giữa, số chắn ôm quyền. Phùng Tiếu Thời đi đến nửa đường ngay thời điểm thấy là An Tranh đi lên, lập tức do dự, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trần Chu, phát hiện Trần Chu nét mặt cũng có chút không đẹp mắt. Trần Chu cho rằng An Tranh sẽ đợi đến cuối cùng đang xuất thủ, kết quả An Tranh trước một bước đi ra, hắn lại nghĩ ra được đã tới không kịp. Hắn cau mày trầm tư một hồi, sau đó đối với Chân Tráng Bích nói ra, phó viện trưởng, trận này để cho ta tới đánh đi. Chân Tráng Bích cầm Trần Chu chỗ tốt, đương nhiên không sẽ phản đối. Nhưng là ngồi tại đối diện Cao Tam Đa lại cười lạnh, như thế nào, đây là biết mình cái này bên người không phải là đối thủ, y định tạm thời đổi một cái. Ta nói chân phó viện trưởng, cái này thư viện thể diện còn cần hay không? Một viện trưởng sau khi trở về muốn là nghe nói ngươi tao đạp như vậy thư viện thể diện, chỉ sợ cuộc sống của ngươi cũng không tốt hơn sao. Cái này Huyện Thế trưởng cư nội thành sẽ không một người tốt, mọi người cái gì phẩm tính đều lòng dạ biết rõ, nhưng chúng ta đều phải mặt ta. Chân Tráng Bích vô vô mặt của mình. Người như thế nào đi nữa, cũng không có thể không biết xấu hổ đúng không? Chân Tráng Bích sắc mặt biến đổi không ngừng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Khưu Trường Thần. Khưu Trường Thần nói, tỷ thí lần này là ngươi chủ trì, ta nhìn là được, bất quá thư viện thể diện cuối cùng cũng muốn bận tâm. Chân Tráng Bích cảm thấy có chút không đúng, nhưng Khưu Trường Thần lên tiếng hắn cũng không dám không nghe. Cho nên hắn quay người nhìn về phía Trần Chu, ngươi chờ chút một hồi sao? Trần Chu còn muốn nói gì nữa, Chân Tráng Bích sắc mặt phát lạnh, câm miệng. Trần Chu ánh mắt của ở bên trong hiện lên một vòng hung ác, nhưng cuối cùng cũng không dám tiến lên. Hắn không sợ Chân Tráng Bích, hắn sợ hãi là Khưu Trường Thần. Khưu Trường Thần là Yến Quốc Thiết Lưu Hỏa phó tướng, sau lưng là cả quân nước Yến Phương Pháp. Cho dù hắn đã tiếp nhận Trần gia âm thầm lực lượng, nhưng căn bản không có biện pháp cùng một quốc gia thực lực so sánh với. Cái lúc này nếu như hắn trước mặt mọi người lại để cho Khưu Trường Thần xuống đài không được, Khưu Trường Thần cũng tất nhiên sẽ không để cho hắn có quả ngon để ăn. Cho nên Trần Chu chỉ có thể phẫn hận nhìn xem An Tranh, ánh mắt đều có thể giết người. An Tranh cười cười, nhìn về phía Phùng Tiếu Thời, có thể bắt đầu chưa? Phùng Tiếu Thời có chút tâm thần bất định, hắn suy đoán An Tranh là võ viện ở bên trong người mạnh nhất, nghe nói cái kia mấy người hài tử đều tôn hắn cầm đầu, cho nên nhất định là khó khăn nhất ứng phó. Trần Chu vốn ý định cùng cái này An Tranh đánh, kết quả lại trở thành mình và An Tranh đánh, Phùng Tiếu Thời tin tưởng trong nháy mắt sẽ không có. Nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao. Hắn cũng chỉ đành kiên trì ôm quyền hoàn lễ, tại Hạ Huyện Thế thư viện Phùng Tiếu Thời, thăng túy nhị phẩm. Hắn kỳ thật cố ý yếu thế, trong lòng tự nhủ phản chính tự mình khẳng định không thắng được, cho nên còn không bằng làm cho đối phương hạ thủ lưu tình. Hắn ở đây trước đây không lâu đã cảm giác biết đã đến tấn thăng đã đến,
cho nên cần phải chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm thăng túy tam phẩm. Hắn năm đó đã 17 tuổi, loại tu vi này tiến độ không coi là rất tốt, nhưng là có thể xếp hạng trung bình trình độ. So với hắn An Tranh cao nữa cái đầu, lại khách khách khí khí đích nói chuyện, làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Những hạ kia rót mua thư viện người thắng, trong nội tâm cũng bắt đầu phát run. An Tranh. An Tranh cười một cái nói, chưa nhập phẩm. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, một mảnh xôn xao. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Phùng Tiếu Thời không tin lỗ tai của mình, đối phương nếu là võ viện ở bên trong cái kia mấy đứa bé đầu lĩnh, làm sao có thể chưa nhập phẩm? Vừa mới cái kia nữ hải tử mặc dù nói thắng như lợi, nhưng khẳng định đã nhập phẩm. An Tranh nếu như không có vào phẩm, hắn là thế nào lại để cho vài người khác đối với chính mình phục tùng? Cho nên Phùng Tiếu Thời phản ứng đầu tiên chính là, An Tranh đang đùa bỡn chính mình, hắn đang nói đùa. Phùng Tiếu Thời nói, vị này. Sư Minh, chúng ta đều là người trong tu hành, tỉ thí thời điểm quang minh chính đại, không thể nói dối. An Tranh nói, ta không có nói sai, ta xác thực không có nhập phẩm. Nếu là ngươi không tin, có thể cho các ngươi thư viện thầy giáo tới thử một chút ta, xem ta là hay không nói lời nói dối. Chu Vi xem dân chúng nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người không quá tin tưởng An Tranh không có nhập phẩm. Chân Tráng Bích cũng không tin, hắn bước đi tới, sau đó duỗi với tay nắm lấy An Tranh đích cổ tay. Cái kia trong ánh mắt ý tứ chính là, xem ta như thế nào vạch trần của ngươi nói dối. Nhưng khi hắn sở lấy An Tranh mạch môn về sau, mặt sắc lập tức thay đổi, ngươi. Vậy mà thật không có nhập phẩm. Ha 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 ha, ngươi rõ ràng thật không có nhập phẩm. Hắn rõ ràng không có nhập phẩm. Thật đúng là không biết chết ta, một cái không có nhập phẩm người lại để cho khiêu chiến thăng túy nhị phẩm tu hành giả, cũng không biết là gan lớn hay là ngu ngốc. Lần này tiền của ta xem như bảo vệ, hắn cũng là mình tìm đường chết. Chính mình không có nhập phẩm, vẫn còn khoe khoang nói cái gì ba trận chiến toàn thắng có thể xem thắng. Nguyên đến đều là dọa người đấy, là muốn hù sợ đối phương sao. Thư viện là địa phương nào, há có thể tùy tiện bị người hù sợ. Cái này xem như xong đời đi, đem đá đập phá chân của mình, nhìn hắn tại sao xong việc. Trong đám người thanh âm của lập tức lớn lên, tất cả đều là đang cười nhạo cùng nghĩa mai An Tranh đấy. Vốn những cảm giác mình kia dưới cá cuộc sai rồi người, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn toàn bộ đều đi theo ồn ào. Trang diện nhất thời hơi không khống chế được. Mà Cao Tam Đa cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Lao Hoác, trong ánh mắt đều là hỏi ý tứ. Lao Hoác đối với hắn ấy náy cười cười, Cao Tam Đa bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu một câu linh thạch của ta xem như trôi theo dòng nước rồi. Chân Tráng Bích buông ra An Tranh hai tay, đi đến Phùng Tiếu Thời thân bên cạnh vừa cười vừa nói, một cái không có nhập phẩm đối thủ, nếu như ngươi nếu không thắng lợi mà nói, vậy thật đem thư viện thể diện vứt sạch. Bất quá bây giờ ta cũng vậy rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước hắn nói tỉ thí không thể giết người, nguyên lai là chính bản thân hắn sợ chết. Ha 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 ha, Phùng Tiếu Thời, xem ngươi rồi. Phùng Tiếu Thời cũng cười rộ lên, nhẹ gật đầu, phó viện trưởng yên tâm, ta ra tay nhẹ một chút là được, cam đoan đánh không chết hắn. Mà Trần Chu sắc mặt rất phức tạp, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối thủ của mình rõ ràng yếu như vậy. Hắn cho mình chế định mấy cái giai đoạn kế hoạch. Giai đoạn thứ nhất chính là siêu việt phế bỏ chính mình một cánh tay An Tranh, thật tốt nhục nhã hắn. Nhưng bây giờ mới phát hiện, chính mình đã sớm xa xa đem An Tranh bỏ lại đằng sau. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, thất vọng mà lại có chút vui vẻ. Đỗ Xấu Xấu hướng phía những đám người nghị luận ầm ĩ kia tức giận mắng, nhưng thanh âm lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hắn chạy tới muốn ngăn cản An Tranh, nhưng An Tranh đã đi phía trước cất bước, xin chỉ giáo. Phùng Tiếu Thời nhéo nhéo ngón tay các đốt ngón tay, phát ra thanh âm ca ca, An Tranh, ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng trong mắt của ta, dũng khí này quá ngu chút ít. An Tranh cũng không nói chuyện, làm một cái thủ hiệu mời. Phùng Tiếu Thời nói, vậy cũng đừng trách ta, chính ngươi cẩn thận một chút, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nhớ ra ta quyền cước không có mắt đả thương ngươi. Ngươi cũng không thể nói ta khi dễ người. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên tiến lên một bước. Hắn ở đây huyễn thế thư viện đệ tử trong đó. Thực lực coi như là trong thượng du. Trước tâm thần bất định lúc này lại đã quét sạch, áp lực không có sau phóng thích, lại để cho hắn ra tay càng thêm không nể mặt. Hắn muốn cố ý nhục nhã An Tranh, cho nên tiến về phía trước một bước này lại bước ra đi xa hơn 3 mét, đi thẳng đến An Tranh trước mặt của, sau đó một bạt thai tát hướng An Tranh nét mặt. Hắn ra tay không phải là vì tổn thương An Tranh, mà là vì nhục nhã. Nếu như cái bạt thai này bị hắn rút lên, võ viện bên này chính là thật sự không có cách nào khác chỗ dừng chân. An Tranh đứng ở đó, đợi đến lúc Phùng Tiếu Thời hai tay trưởng sắp tiếp cận chính mình mặt ngay thời điểm mới chuyển động. Nhưng là cái này khẽ động, như bàn long thăng thiên. An Tranh tại nghịch thiên ấn ở bên trong tu hành thời gian, so Đỗ Xấu Xấu bọn hắn đều dài hơn rất nhiều. Bởi vì An Tranh biết mình thiên phú chênh lệch, cho nên phải lại để cho thể thuật càng cường đại hơn. Thể thuật tu hành đã đến cực hạn, là có thể cùng thăng tuy cảnh giới bên trong tu hành giả đối kháng. Tay của hắn đột nhiên bắt được Phùng Cười lúc đích cổ tay, sau đó hướng trong lòng ngực của mình vùng. Cùng lúc đó, hai chân của hắn sau này phát lực, trong nháy mắt sẽ đem Phùng Tiếu Thời thân thể kéo nảy sinh. Trước ngực, trong. An Tranh nói ba chữ kia ngay thời điểm, nắm đấm tại Phùng Tiếu Thời ngực đánh 12 quyền, từng quyền trúng mục tiêu. Bụng dưới, trong. An Tranh đem Phùng Tiếu Thời thân thể san bằng, Phùng Tiếu Thời lúc này cùng mặt đất song song, hoàn toàn không có phản ứng. An Tranh đầu gối nâng lên, bịch một tiếng đụng vào Phùng Tiếu Thời trên bụng. Xương sống, trong. Phùng Tiếu Thời thân thể còn chưa xuống đấy, An Tranh quả đấm của đã tại hắn phía sau lưng xương sống bên trên đánh trúng ít nhất 20 lần. Bịch một tiếng, Phùng Cười lúc thân thể đập trên mặt đất, bụi đất lập tức bay lên. Người quá chậm. An Tranh cúi người, hai tay nắm lấy Phùng Tiếu Thời đầu sau đó quay tới, nắm đấm tại Phùng Tiếu Thời lông mày cốt thượng rơi xuống ba lượt, lập tức đánh đối với phương pháp mặt mũi tràn đầy máu. Sau đó An Tranh đứng dậy, cầm lấy Phùng Tiếu Thời một cái cánh tay vặn một cái vùng, cái kia cánh tay liền chật khớp từ trên bờ vai mềm nhũn rũ xuống. Hắn bắt nữa ở một cái khác cái cánh tay, động tác thành thạo nhẹ nhàng linh hoạt, lại là vặn một cái vùng, một cái khác cái cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Từ An Tranh ra tay đến đem Phùng Cười lúc đánh thế, bất quá 30 giây tả hữu thời gian. Ông trời ơi! Có người kinh hô, hắn là không có nhập phẩm, nhưng hắn thể thuật cho dù không tới tối cao tầng thứ, cũng không xê xích gì nhiều. Chắc không được hắn không có sợ hãi, đây quả thực là còn ăn hiếp a. An Tranh đứng thẳng người, sau đó đống nhiên hướng phía Trần Chu vào tới, trận thứ 3 bắt đầu, Thiên Khải Tông An Tranh, khiêu chiến ngươi. Trần Chu sửng sốt một chút, sau đó nhe răng cười, đến thật tốt. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 46, 3 lần nổ. An Tranh không có bất kỳ dừng lại thời gian, đánh ngã Phùng Tiếu Thời về sau chính là hướng phía Trần Chu vào tới, Thiên Khải Tông An Tranh, khiêu chiến ngươi. Trần Chu vốn đang tại thất vọng, cảm giác mình giai đoạn thứ nhất mục tiêu định quá thấp chút ít. Hắn cho rằng An Tranh sẽ rất mạnh, có tư cách làm chính mình đối thủ. Nhưng khi chân tráng bích xác định An Tranh không có nhập phẩm một khắc này, trong lòng của hắn mất rơi xuống cực hạn. Nhục nhã nhỏ yếu như vậy đối thủ, hiển nhiên cùng trong lòng mong muốn cách biệt quá xa. Mà khi An Tranh phóng tới hắn một khắc này, sự hưng phấn của hắn một lần nữa đã trở về. Tới tốt lắm. Trần Chu hô một tiếng, đón An Tranh vào tới. An Tranh không thể xác định Trần Chu thực lực như thế nào, cho nên vừa ra tay chính là lấy hết toàn lực, đem phương diện tốc độ ưu thế phát huy đến cực hạn. Hắn một ngày một đêm ở nghịch thiên ấn ở bên trong luyện thể, chính là vì ứng phó hôm nay cục diện này. Hắn không thể để cho Đỗ Xấu Xấu gặp phải nguy hiểm, tuy nhiên Đỗ Xấu Xấu đã nhập phẩm, nhưng Đỗ Xấu Xấu khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, mà còn thiên phú và thể chất cũng không tính xuất sắc, nhỡ ra thư viện người ra tay tàn nhẫn, Đỗ Xấu Xấu 10/89 không ứng phó quá nổi. An Tranh quả đấm của rất nhanh, sắp tới lại để cho những vây xem kia người bình thường căn bản là thấy không rõ quả đấm của hắn tại nơi nào. Thăng Thúy nhị phẩm đỉnh phong Phùng Tiếu Thời, xuất ra tay lần thứ nhất đã bị An Tranh đánh thế, đủ để chứng minh An Tranh tốc độ thật là nhanh. Nhưng khi An Tranh quả đấm của đánh tới hướng Trần Chu ngay thời điểm, Trần Chu lại vốn không có để ý. Ngươi mới vừa nói hắn chậm, nhưng trong mắt ta, ngươi lại quá chậm. Trần Chu lệch lạc đầu nhường cho qua An Tranh quả đấm của, sau đó khinh thường nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta, nhưng thật không ngờ ngươi vậy mà cái này á yếu. Cho dù ngươi thể thuật thành công thì như thế nào? Ta đã sớm đem ngươi bỏ lại đằng sau. An Tranh trong nội tâm chấn động. Cái này Trần Chu tiến bộ làm sao có thể lớn như vậy? Trước đó An Tranh phế bỏ Trần Chu cánh tay thời điểm, Trần Chu thực lực so An Tranh kém rất xa. Nhưng bây giờ An Tranh tốc độ, tại Trần Chu trong mắt rõ ràng không coi vào đâu. Lúc này mới bao lâu? Vì cái gì Trần Chu cảnh giới rõ ràng tăng lên nhiều như vậy? Một đáp án lập tức ngay tại An Tranh trong nội tâm xuất hiện. Đan dược. Trần Chu trong khoảng thời gian này nhất định số lớn phục dụng đan dược, lại để cho thực lực của hắn không ngừng rất nhanh tăng lên. Trần Chu đã nhận được Trần Gia âm thầm một ít lực lượng, cho nên hắn có năng lực làm như vậy. Huống chi bản thân hắn tư chất cũng không tệ, hơn nữa đan dược phụ trợ, cho nên cảnh giới một thăng lại tăng. Chuẩn bị cho tốt bị ta làm được sao? Đọc truyện ở. Trần Chu nhìn xem An Tranh nhe răng cười, giống như ngày đó ngươi phế bỏ cánh tay của ta đồng dạng. An Tranh, đã sớm biết là ngươi. Trần Chu, biết rõ thì như thế nào? Hai người bảo trì rất gần khoảng cách, Trần Chu miệng cơ hồ dán An Tranh lỗ thai nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại có một vạn chủng biện pháp cho ngươi sống không bằng chết, thoạt nhìn ngươi sẽ không có vấn đề gì, những người kia tuyệt không thể tưởng được của ngươi ngũ tạng lục phủ đều bị ta chấn vỡ. Chờ bọn hắn rời đi về sau, ngươi sẽ thổ huyết mà chết. Ta sẽ khống chế chính xác gắng sức số lượng, lại để cho ngươi chết không thể nhanh như vậy. An Tranh hướng về sau rút lui thân, sau đó một cái đá ngang quét về phía Trần Chu cái cổ, đánh xong rồi nói. Trần Chu lần nữa triệt thoái phía sau, An Tranh chân của tại cổ của hắn phía trước lao trải qua. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Chu khẽ vươn tay bắt được An Tranh chân của mắt cá chân, sau đó thân thể vòng vo nửa vòng đem An Tranh vung ra. An Tranh thân thể tại giữa không trung cứ thế mà đảo ngược, hai tay hai chân tại địa trên mặt chợt đi đến mấy mét mới dừng lại. Ông trời ơi! Trong đám người có người kinh hô, cái này Trần Chu thực lực hảo cường, An Tranh thể thuật đã sắp muốn đăng phong tạo cực, đặt tới đỉnh cao, rõ ràng một chút phương diện tốc độ ưu thế đều không có. Theo ta thấy, cái này Trần Chu tu vi, ít nhất cũng phải tại thăng túy ngũ phẩm trở lên. Thư viện còn chưa có xuất hiện qua thiên tài như vậy, tuổi còn trẻ chính là đến trình độ này. Thể thuật đã đến cực hạn xác thực cùng thăng túy tu hành cảnh giới hành giả giao thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương thể thuật không bằng mình mới được. Các ngươi xem, Trần Chu thể thuật tốc độ hoàn toàn không thua tại An Tranh, mà còn giống như càng mau một chút. Đúng vậy a, cái này võ viện bên này xong đời, hoàn toàn không có cách nào khác đánh. Trần Chu thực lực mạnh như vậy, cho dù An Tranh đánh hắn 10 quyền 20 quyền đều không sao. Nhưng lại An Tranh chỉ cần bị hắn đánh trúng một quyền thì xong rồi, thăng túy ngũ phẩm trở lên lực lượng, một quyền đủ để đánh bại An Tranh thân thể. Trần Chu rất hài lòng bốn phía những người này nghị luận, giờ khắc này, trước đó bị An Tranh phế bỏ cánh tay cái loại này nhục nhã quét sạch. Hắn biết rõ chính mình sắp báo thù, mà còn đem mình đã bị nhục nhã gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho An Tranh. Tại mấy vạn người vây xem dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn đem hoàn mỹ báo thù. An Tranh, cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ đều không hữu dụng. Trần Chu manh liệt xông về phía trước, sẽ không đạt được của ta tha thứ. An Tranh thân thể hướng bên cạnh khẽ đảo tránh đi Trần Chu quả đấm của, sau đó trưởng đao cắt về phía Trần Chu phần gáy. Trần Chu cứ thế mà trèo xoay người, một chân trèo trống, nghiêng người vòng vo 180 độ đối mặt An Tranh. Hắn một quyền đánh tới hướng An Tranh nách, răng rác một tiếng, An Tranh cánh tay đã bị chấn đắc chật khớp. Trần Chu cố ý muốn nhục nhã An Tranh, cho nên một quyền này về sau, hắn lại duỗi thân chân tại An Tranh đầu gối đằng sau đạp một cái, An Tranh thân thể một cái lảo đảo đi phía trước ngã văng ra ngoài. An Tranh cánh tay phải chật khớp, thân thể về phía trước đụng ngã thời điểm tay trái trên mặt đất ấn xuống một cái, sau đó nghiêng người đứng thẳng người. Trần Chu cũng đã lần nữa lao đến, tốc độ cực nhanh những người bình thường kia con mắt căn bản theo không kịp. Chân của hắn đạp ở tấm đá xanh trên mặt đất, răng rắc một tiếng đem bàn đá xanh dâm thoái, thân thể như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng vọt tới An Tranh. Chỉ có điều một cái hoảng hốt, Trần Chu bả vai đâm vào An Tranh sau lưng của bên trên. An Tranh thân thể bay về phía trước đi ra ngoài, thân thể hướng về sau bốn lượn ra một cái làm cho người ra đầu tê dại đường cong. Lần này nếu là đổi lại người bình thường, thắt lưng chỉ sợ đã bị bể nát. An Tranh cố nén đau đớn quay người, tay trái ngăn chặn cánh tay phải hướng lên đẩy một vầng, cánh tay phải trở về vị trí cũ. Hắn gắt một cái dính máu nước miếng, trong lòng ý chí chiến đấu như ngọn lửa bốc cháy lên. Lúc này hắn nhớ tới trên mình lần thứ nhất bắt đầu tu hành thời điểm, lần lượt tỉ thí, lần lượt chém giết, mới có về sau tiểu thiên cảnh tu vi. Hiện tại, loại này nhiệt huyết đã trở về, lửa kia ngay tại hắn trong đôi mắt của bùng cháy sáng. Ôi ba, thân thể không tệ, rõ ràng không có sụp đổ mất. Trần Chu khinh miệt nhìn xem An Tranh, giống như ngươi vậy phế vật không thể tu hành, dựa vào luyện thể cho dù đạt đến cực hạn lại có thể thế nào. Ngươi cuối cùng chỉ là cái phế vật, nếu là thành thành thật thật đi tìm cái tiêu cục hoặc là địa phương nào, làm hộ viện tiêu sư còn có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Hết lần này tới lần khác muốn cứng rắn hướng tu hành giả trong thế giới chui vào, ngươi chui đi vào sao? Cái thế giới này rất là công bình, không thể người tu hành, vĩnh viễn là kẻ yếu. An Tranh cơ cơ cánh tay. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, ngươi còn không có thắng. Trần Chu cười ha ha, còn không hết hy vọng. Ta xem ngươi gượng chống tới khi nào. Thân thể hắn tử khẽ động, kéo lên một đạo tàn ảnh. An Tranh hướng một bên tránh ra, nhưng vậy căn bản không phải Trần Chu bản thể. Đó là Trần Chu di chuyển nhanh chóng tạo thành biểu hiện giả dối, chỉ có tốc độ đã đến mức nhất định mới sẽ cho người xuất hiện như vậy ảo giác. Trần Chu tại An Tranh di động tránh phương hướng chờ, sau đó một quyền nện ở An Tranh trên bụng. An Tranh thân thể đều cong xuống dưới, bụng dưới truyền tới kịch liệt đau nhức lại để cho hắn trong nháy mắt có chút mê muội. Ta nói rồi, kẻ yếu chính là kẻ yếu, không thể người tu hành vĩnh viễn là phế vật. An Tranh, ngươi đời này sai lầm lớn nhất chính là không nên hướng ta khiêu chiến, nói như vậy còn có thể sống lâu vài ngày. Hắn một cánh tay đem An Tranh giơ lên, sau đó mãnh liệt hướng dưới mặt đất một ném. Đã đủ rồi. Cao Tam Đa đứng lên, hắn đã thua. Hắn không có. Trần Chu quay người lại nhìn về phía Cao Tam Đa gào thét, hắn còn không có nhận thua. An Tranh dãy rủa lấy đứng lên, sau đó mang theo máu cười, đúng vậy à, ta còn không có nhận thua. Trần Chu thân thể một chuyến lần nữa biến mất, lập tức xuất hiện ở An Tranh sau lưng, sau đó một quyền đánh tới hướng An Tranh cái hót, lúc này đây, cho ngươi sinh không như chết. Nếu như cái hót bị trọng kích lời mà nói, ai cũng biết là hậu quả gì. An Tranh nhắm mắt, hắn bây giờ thiên phú quá yếu, con mắt theo không kịp Trần Chu tốc độ. Cho nên chỉ có thể tựa cảm giác được so mắt nhìn đến càng thêm chân thật. Khi Trần Chu quả đấm của muốn nện ở An Tranh cái hót trong nháy mắt, An Tranh thân thể mãnh liệt đi phía trước chúi xuống, sau đó chân hướng về sau đạp đi ra ngoài. Trần Chu quả đấm của thất bại, thân thể về phía trước nghiêng, An Tranh chân của đang đạp tại trên bụng của hắn. Trần Chu đau biến sắc, càng thêm nổi giận. Hắn hai đấm mãnh liệt ép xuống, hung hăng hướng phía An Tranh sau lưng của nện xuống. An Tranh chân của ở phía sau ôm lấy Trần Chu chân vừa dùng lực, Trần Chu thân thể bất ổn, An Tranh thừa cơ hướng về sau trượt ra đi, sau đó một cước đá vào Trần Thuyền sau lưng của bên trên. Trước đó một giây hắn còn ở trước đó mặt, sau một giây chân của hắn đã tại Trần Chu sau lưng của bên trên phát lực. Trần Chu thân thể về phía trước ngã ngã đụng đụng bước hơi hai bước, trong ánh mắt lửa giận đã sắp muốn bùng cháy sáng đi ra. Cư nhiên bị An Tranh đánh trúng vào hai lần, với hắn mà nói đây là không có thể tha thứ thất bại. Lúc này đã không có người la lên, đám người vây xem yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dẫn theo tâm nhìn xem, bất kể là mua thư viện người thắng hay là mua võ viện người thắng, đều không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Lúc này đã không phải là một hồi hài tử ở giữa tỉ thí, mà là nam nhân ở giữa chiến đấu. An Tranh là không khuất cùng ý chí chiến đấu, lại để cho mỗi người đều cảm thấy ngực nóng lên, phát nhiệt. Nếu như không là có người ngăn đón, Khúc Lưu Hề cùng Đỗ Xấu Xấu đã xông đi lên. Cao Tam Đa sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng vẫn là đối với An Tranh không có gì hy vọng, hắn đã tận lực, nhưng thực lực kém quá nhiều. Trần Chu thân thể đi phía trước lảo đảo nghiêng ngã bước hơi hai bước, sau đó mãnh liệt vừa quay người. Cánh tay của hắn vậy mà trong nháy mắt này trở nên mềm mại đứng dậy, hóa thành một con mãng xà. Biến hóa. Ông trời ơi. Trung giai công pháp hóa hình thuật. Đám người lần nữa sôi trào, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây chính là trung giai công pháp, giá trị liên thành. Thăng thúy chi cảnh tu hành giả không thể sử dụng tu vi chi lực hóa thành bên ngoài cơ thể chi khí, cho nên loại sửa đổi này thân thể hình thái công pháp, có thể tăng lên trên diện rộng thăng thúy cảnh giới tu hành giả chiến lực. Trần Chu cánh tay hóa thành mãng xà. Lập tức đem chính mình công kích khoảng cách gia tăng rất nhiều. Lần này An Tranh cũng có chút trở tay không kịp, phản ứng không kịp nữa đã bị cái kia mãng rắn cắn trúng. Trần Chu quả đấm của hóa thành đầu rắn, năm ngón tay chính là mãng xà miệng. Mãng xà cắn một cái tại An Tranh bụng dưới, hàm răng sâu đậm đâm vào An Tranh trong bụng. Quay lại đây. Trần Chu quát lên một tiếng lớn, sau đó vừa dùng lực đem An Tranh hướng cạnh mình kéo đi qua. Ngay tại lúc này, lỗ tai hắn ở bên trong tựa hồ nghe được một tiếng cực kỳ trầm trọng tiếng mở cửa. Thật giống như một cái to lớn đồng xanh cửa, sắt chạm đất mặt bị kéo ra đồng dạng. Trần Chu cho rằng là ảo giác của mình cũng không hề để ý, cánh tay trái của hắn hóa thành mãng xà đem An Tranh tún đi qua. Nắm tay phải nâng lên hóa thành bàn chân gấu, hướng phía An Tranh nét mặt bắt tới. Lần này, đủ để cho An Tranh nét mặt huyết nhục hủy hết. Dừng tay. Ngươi đừng cử động. Cao Tam Đa hô một tiếng, muốn ngăn cản. Chân Tráng Bích cũng hô một tiếng, ngăn ở Cao Tam Đa trước người. Lúc này, ai cũng cứu không được An Tranh. Thế nhưng mà An Tranh khỏe miệng, chợt tuét ra cười cười, cảm ơn ngươi. Hắn nói cảm ơn ngươi. Sau đó bên ngoài thân thể của hắn mặt bỗng nhiên nổ bùng một cái khối không khí, bình một tiếng, khối không khí hướng phía bốn phía kích động đi ra ngoài, đám người vây xem lập tức bị nổ tung chèn ép đánh ngã một vùng. Nhưng cái này cũng không chấm dứt, khối không khí xuất hiện lần nữa. Một nổ, người ngã gục. Hai nổ, tường sập. Ba nổ, cây sụp đổ. Liên tục ba lượt nổ tung khối không khí, không những đem An Tranh người chung quanh đều đánh té xuống, vách tường sụp đổ cây cối đứt đoạn, cũng đem Trần Chu chấn động được hướng lui về phía sau. Mà An Tranh, máu me nhảy múa đứng ở đó, như một đầu thức tỉnh yêu thú. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trưởng Cư chương 47, nhìn thấu. Nổ tung khối không khí, kỳ quái đồng xanh cửa mở ra thanh âm của. Đây hết thể đều tới quỷ dị như vậy đột nhiên, mà máu me nhảy múa An Tranh đứng ở đó, hơi cúi đầu. Thật giống như một đầu sắp thức tỉnh yêu thú. Khi hắn ngẩng đầu một khắc này, Trần Chu theo bản năng lui về phía sau và bước. An Tranh trong cặp mắt kia, vậy là như thế nào loại thứ nhất hung ác? Cảm ơn ngươi a. An Tranh nói. Cảm ơn. Tại sao là cảm ơn? Trần Chu sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn lại cảm giác được rõ ràng An Tranh mang đưa cho uy hiếp của hắn, phảng phất trong nháy mắt mình khí thế đã bị An Tranh ép xuống. An Tranh cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình, chỗ đó hoàn toàn đỏ ngầu. Trước đó Trần Chu cánh tay hóa thành mãng xà cắn tại trên bụng của hắn, cơ hồ đem bụng thịt đều xé rách ra. Lúc này miệng vết thương của hắn thoạt nhìn như vậy nhìn thấy mà giật mình, máu vẫn còn theo thân thể của hắn không được chảy xuống. An Tranh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm,
sau đó rõ ràng cười càng sáng lạn hơn, quen thuộc, thoải mái. Hắn nói hai cái từ, nhưng không ai hiểu là có ý gì. Ngay tại Trần Chu kinh ngạc sợ hãi thời điểm, An Tranh lần nữa nhìn về phía hắn, như thế nào, đứt đoạn tụ. Trần Chu giận quá thành cười, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Dưới chân hắn một chút hướng phía An Tranh vọt tới, cánh tay trái hóa thành mãng xà tại giữa không trung lượn một nửa hình tròn, sau đó cuốn về phía An Tranh cái cổ. Tay phải hóa thành bàn chân gấu, trực tiếp chụp về phía An Tranh nét mặt. Mãng xà cuốn quýt chi lực, cự hùng một trưởng chi lực bao lớn, huyện thế trường cư trong thành người kỳ thật đều rất rõ ràng. Thương Man Sơn vùng khỉ ho có gáy, dạng gì manh thú ma thú không vậy? An Tranh vẫn là đứng ở đó, là mãng xà thổi sang trên cổ hắn lập tức, hắn đột nhiên giơ tay lên bắt được mãng xà thân thể, sau đó thỏ tay đi phía trước kéo một phát. Vốn là Trần Chu chính là phóng tới An Tranh đấy, lúc này bị An Tranh kéo một chút, tốc độ nhanh hơn. Hắn bàn chân gấu chụp về phía An Tranh nét mặt, An Tranh nắm tay phải đón đánh ra ngoài. Bàn chân gấu cùng An Tranh nắm tay phải thật đả thật đụng vào nhau, phanh mà một tiếng trầm đục về sau, phảng phất thời gian đều dừng lại, không khí cũng đọc lại. Theo sát lấy một cái khối không khí tại hai người tay trong lúc đó nổ bùng, Trần Chu cánh tay lập tức bị chấn hướng về sau đã bay phóng túng trở về, cái kia bàn chân gấu bị tạc máu thịt bé bét. Thân thể của hắn hướng lui về phía sau, nhưng cánh tay trái vẫn còn An Tranh trong tay nắm chặt. Cái kia mãng xà miệng không được mở ra muốn đi cắn An Tranh, nhưng bị An Tranh lấy cũng không cách nào dãy rủa. An Tranh xuống kéo một phát, sau đó một cước đem mãng xà giẫm ở Trần Chu thân thể bị lôi trở lại, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía An Tranh. An Tranh nắm tay phải từ dưới đi lên oanh ra đi, quyền đầu đeo gió bạo thanh âm của, một quyền đánh vào Trần Chu trên cằm. Một quyền này Trần Chu đầu lập khắc ngửa về đằng sau đi ra ngoài, thân thể hướng phía trên bay lên. Nhưng cánh tay trái của hắn vẫn còn An Tranh dưới chân của giẫm phải, căn bản không bay lên được. Cánh tay trái của hắn lập tức bị kéo căng thẳng tắp, sau đó răng rắc một tiếng đã đoạn. Hay là cánh tay, hay là An Tranh, hay là trường hợp như vậy. Trần Chu thân thể rơi xuống đất, phía sau lưng va chạm ở trên mặt đất thời điểm, trong cổ họng của hắn phát ra tới kêu đau một tiếng. Ngươi rõ ràng gạt người, ngươi tuyệt đối không phải là không có nhập phẩm. Hắn như là thấy được quái vật nhìn xem An Tranh, trong ánh mắt đã không có trước hung hăng càn quấy cùng thịnh khí, chỉ có sợ hãi. Hắn lúc này là tốt rồi giống như lúc trước lần thứ nhất bị An Tranh phế bỏ cánh tay thời điểm đồng dạng, vừa kinh vừa sợ, vừa giận vừa hận. Làm đối với An Tranh sợ hãi trở lại trong thân thể của hắn thời điểm, hắn cơ hồ đã mất đi tiếp tục đánh tiếp dũng khí và nghĩ cách. Chân tráng bích sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, vừa rồi Trần Chu muốn thủ thắng thời điểm, Cao Tam Đa muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn ngăn trở Cao Tam Đa. Lúc này chứng kiến An Tranh đem Trần Chu một cái cánh tay phế bỏ, Cao Tam Đa nhún vai lại ngồi trở xuống, gương mặt nhẹ nhõm. Không cho ngươi ta ngăn cản An Tranh đánh ngươi nhà nội tình a, tốt lắm ta liền ngồi nhìn kỹ. Chân Tráng Bích tức giận cơ hồ bể phổi, hắn trợn xoay người nhìn về phía An Tranh, ngươi phạm quy. An Tranh hít sâu một hơi điều trị mình mới vừa mới xuất hiện tu vi chi lực, sau đó hỏi, vì cái gì? Chân Tráng Bích há to miệng, nhưng mà nói không nên lời An Tranh phạm quy. Chẳng lẽ muốn nói An Tranh cố ý nói dối? Nhưng lúc trước hắn chính mình rõ ràng tự mình xác định, An Tranh căn bản không có nhập phẩm. Hiện tại An Tranh biểu hiện ra thực lực, ngay cả hắn cũng không biết là từ chỗ nào làm được. Ngươi đã nói điểm đến là dừng, không thể gây tổn thương cho người. Chân Tráng Bích rốt cuộc tìm được một cái lý do, nhưng lúc nói chuyện không có một chút khí thế. An Tranh nói, hắn như nhận thua, có thể không hề đánh a. Ta không có thua. Trần Chu đỡ mình đứt tay đứng lên, cắn khỏe miệng, ta còn không có thua, ta có thể giết hắn, ta nhất định có thể giết hắn đi. Chân Tráng Bích thở dài, thôi, ngươi bây giờ đã không có biện pháp xuất thủ. Cánh tay của ngươi bị phế mất một cái, nếu như mau chóng tìm người trị liệu lời nói còn có thể vì ngươi đón, huyện thế trường cư nội thành có không ít ý đạo cao thủ, ta có thể dẫn ngươi đi. Trong thư viện cũng có mình y quan, cũng có thể nghĩ đến ngươi trị liệu. Nhưng nếu như ngươi lại kéo dài một đoạn thời gian lời nói, cánh tay của ngươi chính là thật sự phế đi. Không đúng. Một mực đứng ở một bên khẩn trương xem cuộc chiến Khúc Lưu Hề bỗng nhiên tiến lên một bước, cái kia cánh tay có vấn đề. Tất cả mọi người nhìn về phía trên đất đứt tay. Chờ Khúc Lưu Hề nói tiếp. Nhưng Khúc Lưu Hề lại chỉ hướng Trần Tranh hoàn hảo cánh tay phải, là cái kia cái cánh tay có vấn đề, lúc trước hắn biến hóa, cánh tay trái có thể hoàn mỹ hóa thành manh thú. Nhưng cánh tay phải của hắn không được, chỉ có phần bàn tay hoàn thành biến hóa, mà còn cánh tay vận động rất đông cứng. Trước hắn thế công, cũng một mực dùng tả cánh tay làm chủ, nói rõ cánh tay của hắn rất mất tự nhiên. Đại bộ phận đều là cánh tay phải làm chủ, đương nhiên không bài trừ hắn là thuận tay trái khả năng. Nhưng là các ngươi xem cánh tay phải của hắn cùng bả vai trô giáp nhau. Mọi người theo Khúc Lưu Hề chỉ điểm nhìn sang, phát hiện vấn đề trô ở mới vừa rồi cùng An Tranh kịch chiến thời điểm, Trần Chu tay phải hóa thành bàn chân gấu cùng An Tranh quả đấm của đối với một chút. Khối không khí nổ lên thời điểm, Trần Chu trên cánh tay phải quần áo đều tan nát. Lúc này có thể thấy rõ ràng, cánh tay phải của hắn cùng bả vai chỗ giáp nhau, có một điều 1cm to màu đỏ nhạt dấu vết. Cánh tay của hắn là đổi. Khúc Lưu Hề lớn tiếng nói, trước đó vài ngày, huyện thế trường cư nội thành không ít người nhà hài tử đều mất rồi, có thi thể bị tìm được, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thiếu một cánh tay. Người này trước cánh tay đã từng phế bỏ qua, cho nên bây giờ đáp án đã xuất hiện. Chính là hắn bắt đi những hài kia tử, sau đó từng cái sát hại, từng cái một cắt đi cánh tay cùng hắn phối, bây giờ cánh tay này cùng hắn huyết mạch gần nhưng dù sao vận chuyển còn không tự nhiên. Giết hắn đi. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, lập tức đưa tới tất cả mọi người gào thét. Huyện thế trường cư thành ở bên trong không có người nào tốt, nhưng bọn hắn tuyệt phần lớn người cũng sẽ không biết hạ lưu đến đối với hải tử ra tay. Bọn hắn đều đã làm ác, nhưng đối với khi dễ hải tử người đều khịt mũi coi thường. Trần Chu bị điểm phá bí mật, sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh. Hắn muốn phủ nhận, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy tức giận mắng, hắn rõ ràng không có có thể nói chuyện. Mà lúc này ở một tòa nhà nóc nhà ở trên, một thân trường bào màu đen Trần Thiếu Bạch ngồi ở đó, hai tay nâng cằm nhìn xem An Tranh, có ý tứ, thật là có ý tứ, xem ra ta trước kia xem nhẹ ngươi rồi. Sớm biết như vậy ngươi không phải là cái phế vật, ta còn đem Lục Lạc Chung ở lại làm cho ngươi cái gì, lãng phí. Hắn rõ ràng chính là ngồi ở đó, trong chàng cũng không thiếu cao thủ. Giống như Chân Tráng Bích cùng Cao Tam Đa, đều là tu di chi cảnh cường giả, lại tựa hồ như một chút cũng không có có chú ý tới Trần Thiếu Bạch. Hắn áo đen, tựa hồ ngăn cách cái thế giới này. Ác nhân chính giữa cũng có hiếu tử, hung đồ ở trong cũng có tử phụ. Huống hồ những người vây xem này trong đám, cho dù không có bị mất hài tử cha mẹ, cũng có như vậy thân nhân bằng hữu của cha mẹ, cho nên lửa giận thoáng cái chính là đốt. Giết hắn đi. Phanh thây xé xác. Huyễn Thế Thư Viện tuyển nhận người như vậy làm đệ tử, thật sự là mắt bị mù. Lao tử cũng làm ác, nhưng chưa bao giờ thai họa hài tử, giết chết hắn. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, đám người không được đi phía trước bắt đầu khởi động. Cao Tam Đa đứng lên huy vũ cánh tay một cái, đều dừng lại, để cho ta tới hỏi một chút hắn. Những đại hán áo đen kia bắt đầu duy trì trật tự, nhưng lần này hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Cao Tam Đa đi đến Trần Chu trước mặt, sắc mặt rất nặng, thật sự là ngươi trộm đi những hài tử kia, sau đó giết bọn chúng đi. Trần Chu theo bản năng lui về sau một bước, nhìn nhìn cánh tay phải của mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn xem cái kia sôi trào lên đám người, chợt cười to đứng lên, một đám ác ma cũng tại giả trang thánh hiển. Các ngươi những người này có tư cách gì nghi vấn ta? Các ngươi có tư cách gì nói chính ta? Các ngươi những thứ này người, trong tay ai không có nhuộm máu? Các ngươi bộ dáng bây giờ, cả đám đều giống như vở hài kịch, thật chán ghét. Cao Tam Đa trầm giọng nói, xem ra ngươi là nhận biết, đã như vậy, vậy hỏi một chút Huyễn Thế Thư Viện xử trí như thế nào ngươi, dù sao ngươi bây giờ là thư viện đệ tử. Khưu Trường Thần đối với Chân Tráng Bích nói ra, Chân Phó Viện Trưởng, đứa bé này là ngươi tuyển nhận vào thư viện, cho nên xử trí như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi, ta mệt mỏi, Huyễn Thế Thư Viện không thể lại thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn sau khi nói xong quay người trở về trong thư viện, đứng ở tường cao đằng sau mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Chân Tráng Bích có chút thế khó xử, nhìn nhìn Cao Tam Đa, cái này, hiện tại cũng không có thể chứng minh chính là hắn giết những hài tử kia đúng hay không. Cho dù là quan phủ người, muốn định tội cũng muốn giảng chứng cớ. Hắn hiện tại chỉ là có cái này hiểm nghi, cho nên các ngươi nói xử trí hắn có chút nóng vội đi à nha. Ta xem không bằng như vậy, ta trước tiên đem hắn giam lại, nhốt tại trong thư viện. Nếu là nhà các ngươi đã tìm được chứng cớ, lại đến nói cũng không muộn. Đúng vào lúc này, phía ngoài đoàn người mặt có hai một hán tử đỡ một đôi vợ chồng đã chạy tới, nàng kia chứng kiến Trần Chu về sau lập tức hỏng mất, cái kia là con ta cánh tay à. Trên cánh tay có một giống nhau hoa mai bớt, ta nhớ được rành mạch. Chân Tráng Bích biến sắc, người nữ nhân này nói chuyện như thế nào như thế chẳng phụ trách, trên đời này chi nhân tuyệt đối thiên thiên, bớt cũng không phải con của ngươi độc có thứ đồ vật gì. Huyễn Thế Thư Viện bao che giết người ma quỷ. Huyễn Thế Thư Viện phải chịu trách nhiệm. Những âm thanh này liên tiếp, Chân Tráng Bích nhưng căn bản không để ý tới, ta nói chuyện này là thư viện sự tình, hắn nếu thật là cái kia giết hài tử người, ta tự nhiên sẽ xử trí. Nhưng các ngươi như bây giờ ồn ào cũng là không hề có đạo lý, đã có chứng cứ nói sau. Trước đó Khưu Trường Thần nói Huyễn Thế Thư Viện không thể lại thật xấu hổ chết người ta rồi, Chân Tráng Bích tưởng rằng hắn muốn duy trì thư viện địa vị, cho nên kiên quyết không thể thừa nhận sách viện đệ tử là ác ma giết người. Vội vàng ứng phó, hắn cũng không có thấy Khưu Trường Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tất cả câm miệng. Trần Chu la lớn, các ngươi những thứ này dân đen. Các ngươi hèn mọn thoát đi đại thế giới,
khuất nhục sinh hoạt tại cái này gọi huyễn thế trường cư phá địa phương. Các ngươi ngay cả mặt mũi đối với sinh tồn dũng khí đều không có, hiện tại ủy vào nhiều người mới dám hò hét vài tiếng. Các ngươi trong mắt ta, đều cùng dòi bỏ đồng dạng thấp kém chán ghét. Ta nói cho các ngươi biết, muốn giết ta. Nào có dễ dàng như vậy? Hắn mãnh liệt ngẩng đầu hô to, các ngươi mấy người kia đều nghe lấy, nếu như ta có việc, tung tích của các ngươi cũng sẽ bị người của ta buộc lộ ra đi, người đám bọn họ đều cũng có vô số người của cựu gia. Chỉ cần ta chết đi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống khỏe mạnh. Trên nóc nhà, Trần Thiếu Bạch khẽ nhíu mày, trước kia ngược lại là đánh giá thấp ngươi, rõ ràng hiểu được dựa thế. Lúc trước vì bảo hộ ta mới có Trần gia, vì bảo hộ ta mới có những người kia, hiện tại bọn hắn nhưng lại không thể không tới bảo vệ ngươi. Trần Thất, ngươi để cho ta thay đổi cách nhìn. Bất quá, ngươi đem sự tình muốn rất đơn giản. Hắn lời vừa mới dứt, một cái lớn vô cùng cánh tay của đột nhiên từ đằng xa dò xét đi qua, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Cánh tay kia to lớn, không cách nào muốn giống như. Một tay vươn ra liền đạt tới hơn 100 mét. Cái bàn tay lớn này chụp vào Trần Chu, sau đó có một nặng nề như tiếng sấm xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi lần thứ nhất, từ nay về sau, không ai nợ ai. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 48, đuổi giết. Cái kia đột nhiên xuất hiện cánh tay kinh ngạc mỗi người, coi như là cao tam đa cùng chân tráng bích như vậy tu di chi cảnh cường giả đều có chút trên mặt biến sắc. Trước đó Trần Chu sử xuất hóa hình thuật ngay thời điểm cao tam đa đã cảm thấy có chút không đúng, hiện đang xác định Trần Chu sau lưng quả nhiên có cao nhân chỉ điểm. Người này hóa hình thuật, cũng không biết so Trần Chu cao minh bao nhiêu. Tại ta trên địa bàn Dương Oai, ngươi hỏi ta sao? Cao tam đa đem quạt xếp đùng mở ra, sau đó hướng trên bầu trời một ngón tay. Mười mấy cây cốt phiến từ quạt xếp bên trên thoát ly khỏi đi, tinh quang bắn ra bốn phía. Những cốt phiến kia trên bầu trời trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng tạo thành hơn 10 chuôi chói mắt trường kiếm. Những trường kiếm này tại giữa không trung vòng vo nửa vòng, phiêu phủ ở vậy, mũi kiếm đều xa xa chỉ vào cái kia to lớn màu đen cánh tay, vận sức chờ phát động. Theo cao tam đa ngón tay phương hướng, hơn 10 thanh trường kiếm hóa thành lưu quang đâm tới. Kiếm kia mang theo phá không làn gió, cực kỳ ác liệt. Cái này là tu di chi cảnh cường giả cùng thăng tuy chi cảnh tu hành giả khác nhau. Tu di chi cảnh tu hành giả, không phải nhưng có thể hóa ra ngoài thân thể chi khí, còn có thể lấy khí điều khiển bảo vật. Đã đến tu di chi cảnh cửu phẩm, giết người tại 20 dặm bên ngoài cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn 10 thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, lao thẳng tới màu đen cánh tay. Cao Tam Đa mặc dù biết cánh tay kia chủ nhân thực lực rất mạnh, nhưng hắn tại Huyễn Thế Trường Cư Thành cũng là nổi tiếng một nhân vật, tự nhiên không thể nhận thức kinh sợ. So sánh dưới, chân tráng bích chính là lộ ra khiếp đảm hơn nhiều. Ấu chí, cái kia trầm muộn thanh âm xuất hiện lần nữa, sau đó vung tay lên. Màu đen dài khắp quan xoắn bộ lông hai tay trưởng vỗ vào những trên trường kiếm kia, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Sở hữu tất cả trường kiếm đều bị quét sạch đi ra ngoài, thậm chí ngay cả tay kia ra lông đều không có thể công phá. Trường kiếm bị sức lực lớn quét bay, có bay vào đám người đã đâm chúng không kịp chạy trốn người vây xem, có đâm thủng đại thụ, có đóng đinh vào trong vách tường. Cao Tam Đa sửng sốt một chút, sau đó nổi giận, xem thường ta. Ngươi cũng bất quá là một rụt đầu con rùa đen, ngay cả chân thân cũng không dám hiện ra. Tay của hắn vung mạnh lên, đem quạt xếp ném ra ngoài. Mặt quạt bay lên giữa không trung sau đống nhiên triển khai, tạo thành một mặt có thể có mấy trăm thước chiều dài bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn đón gió mà run, cực kỳ bao la hùng vĩ. Cao Tam Đa dưới chân một chút, thân thể bay lên không giẫm nát mặt quạt ở trên, sau đó chỉ về phía trước. Mặt quạt về phía trước cuốn đi ra ngoài, sau một lát sẽ đem cái kia cánh tay màu đen quấn quanh kết kết thật thật. Cao Tam Đa nhảy lên cánh tay, sau đó hai tay xuống chúi xuống, phá cho ta. Trước đó bị văng tung tóe đâu trường kiếm tất cả đều đã bay trở về, một lần nữa tụ tập tại giữa không trung, sau đó nhanh chóng đâm xuống. Mặt quạt thật chặt bọc lấy tay cánh tay rẽ rủa bộ dạng như là một cái bảy màu sặc sỡ đại mãng. Hơn 10 thanh trường kiếm mang theo lưu quang mà đến, sau đó phốc 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 đâm vào cánh tay bên trong. Cao Tam Đa mặt lộ vẻ đắc ý, hiện tại ta liền phế bỏ cánh tay của ngươi, cho ngươi lộ ra chân thân. Ấu chí! Thanh âm kia xuất hiện, nói giống nhau như lúc hai chữ. Sau đó bịch một tiếng, trên cánh tay mặt quạt đã bị sụp ra. Tuy nhiên mặt quạt không có xe rách, nhưng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Hơn 10 thanh trường kiếm cũng phi đi ra ngoài, xoay tròn ra bên ngoài phi bộ dạng hình như là sáng lên quạt đồng dạng. Cao Tam Đa cũng bị trên cánh tay sức lực lớn chấn động đứng dậy, rơi trên mặt đất ngay thời điểm lảo đảo vào bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn bay trở về mặt quạt, đã hư hại hết sức lợi hại. Lần này bị văng tung tóe trường kiếm không có thể lần nữa bay trở về, mà là đều biến trở về cốt phiến, rớt tại bốn phía. Cao Tam Đa sắc mặt hơi trắng bệnh, đúng là vẫn còn không nhịn được, phốc phun một ngụm máu tươi. Trần Chu cười ha ha, các người đám rác rưởi này, ngược lại là có ai có thể cản dừng lại ta rời đi. An Tranh, ta nói rồi, ta đã sớm rất xa đem ngươi vung tại sau lưng. Cho dù ngươi may mắn hôm nay thắng ta, hay là chắc chắn phải chết. Hắn đưa tay chỉ An Tranh, giết hắn cho ta, chúng ta không ai nợ ai. Bên trên bầu trời tựa hồ có người thở dài một tiếng, sau đó bàn tay to kia chính là hướng phía An Tranh đỉnh đầu vỗ xuống. Bàn tay kia quá lớn, nhưng bao trùm 100 mét, mà còn rơi thế vừa nhanh, dùng An Tranh thực lực bây giờ là quả quyết tránh không khỏi đấy. Mà Khúc Lưu Hề cùng Đỗ Xấu Xấu đều ở bên cạnh hắn, An Tranh nếu là gặp chuyện không may, ba người cùng chết. An Tranh bỗng nhiên bắt lấy Khúc Lưu Hề ra bên ngoài ném ra ngoài, cùng lúc đó một cước đá vào Đỗ Xấu Xấu cái mông bên trên, đi. Làm xong hai cái động tác này về sau, hắn mới bắt đầu hướng một bên tránh tránh, hiển nhiên càng là không còn kịp rồi. Mắt thấy lao ra 20, 30 mét, bàn tay đã rơi xuống. Ngồi ở trên nóc nhà Trần Thiếu Bạch sắc mặt khẽ thay đổi, mắng một câu ngu ngốc. Sau đó hắn một tay kết ấn, nói một tiếng ra. Đinh quang một tiếng, An Tranh trong ngực đồng xanh lục lạc chuông đột nhiên từ mình bay ra, sau đó nhanh chóng biến lớn, tạo thành một ngụm chuông đồng tựa như khấu trừ tại An Tranh đỉnh đầu. Bàn tay nặng nề chém xuống, 100 mét to lớn, ầm ầm rơi xuống đất. Truy cờ. Về trái tim đen đu ám để trái tim đen đu ám đọc chuyện 100 mét trong phạm vi, sở hữu không kịp chạy trốn người đều bị trục chết, bàn đá xanh vỡ vụn đã thành một phấn. Có mấy cây đại thụ trực tiếp bị đánh thành mảnh gỗ vụn. Tường viện bị vòi rồng thổi hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Đá vụn cùng bụi đất trong nháy mắt chính là kích động, hôn thiên ám địa. Ai cũng biết, cái này An Tranh xem như đã xong. Ngay cả tu di chi cảnh cường giả Cao Tam Đa cũng không phải cánh tay kia đối thủ, huống chi là An Tranh. Mỗi người đều loáng thoáng đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thấy như vậy một màn là người tất cả đều hoảng sợ há to miệng. Thế nhưng mà cái này hét thảm một tiếng không phải tới từ tại An Tranh, mà là cái kia cánh tay chủ nhân. Đợi đến lúc khói bụi không sai biệt lắm tản đi thời điểm mọi người mới phát hiện, bàn tay kia bên trên rõ ràng phá một cái lỗ máu. Một cái giống nhau chuông đồng đồ vật đứng sừng ở vậy, mà An Tranh đã không thấy. Bàn tay vô vào trên chuông đồng trực tiếp đem bàn tay đâm xuyên qua một cái động. Cánh tay này chủ nhân hét thảm một tiếng, theo sát lấy chính là thanh âm phát run hô, lục lạc chuông. Vì cái gì hắn sẽ có lục lạc chuông? Chặn lại bàn tay khổng lồ một kích, đồng xanh lục lạc chuông một lần nữa biến thành thì ra là lớn nhỏ. Vòng quanh An Tranh đã bay một vòng, sau đó vèo một cái tử bay ra đi không thấy. Mọi người ở đây cùng An Tranh đều thời điểm kinh ngạc, chỗ rất xa chuyển đến kêu đau một tiếng, sau đó một cái già nua bóng người từ đám người ở bên trong bay ra ngoài, chật vật mà chạy. Vậy là ai? Có người nghi vấn. Như là phố Nam Sơn bên trên thường xuyên hàm nước mắt tu bổ hổ lôn nổi phế vật cửu. Chơi ạ, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết một đôi tay có thể thay trời đổi đất quỷ thủ cửu ra? Nếu như là cái kia sẽ hiểu. Là hắn là Trần Chu đổi cánh tay. Quỷ thủ lão cửu làm việc quá hung ác, thế cho nên bị hai đạo chính tà đổi giết, muốn không đến rõ ràng giấu ở chúng ta huyện thế trưởng cư thành. Nghe nói hắn ở đây rất nhiều năm trước cũng đã đột phá tu di chi cảnh, xem ra nghe đồn thật sự. Cao Tam Đa loại thực lực đó, đánh không lại hắn cũng là hợp tình lý. Nếu thật là quỷ thủ lão cửu lời mà nói, như vậy An Tranh là ai? Cái kia lục lạc chung là cái gì? Một cái mới vừa vận tu hành hài tử, tại sao phải có cái loại nầy bảo vật? Đây chính là có thể tự động hộ chủ, mà còn đánh bại quỷ thủ lão cửu bảo vật vật, không thể nói trước là kim phẩm, thậm chí có thể là tử phẩm chí bảo. Thứ tốt ta, thật là đồ tốt. Nghe đến mấy câu này, võ viện lòng người tình đều có chút trầm trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù lần này vượt qua một đời, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không gặp qua thoải mái chưa. Cái kia đồng xanh lục lạc chung cứu được An Tranh, lại cũng đều vì An Tranh treo chọc đến vô số dậy rồi tham lam ác nhân. Khúc Lưu Hề cùng mập mạp chạy về An Tranh bên người, vẫn An Tranh có sao không? An Tranh lắc đầu, ta không sao. Đỗ Xấu Xấu từ trên xuống dưới xem, xác định An Tranh không có việc gì về sau mới thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Khúc Lưu Hề thò tay là An Tranh bắt mạch, sau đó cũng trầm tĩnh lại, không có chuyện gì lớn, chỉ là vừa mới cùng Trần Chu kịch chiến thời điểm ngoại thương không nhẹ, ta trước giúp ngươi băng bó cầm máu. Nàng bước nhanh chạy về lấy cái hồng thuốc. Sau đó là An Tranh đem miệng vết thương theo lý. Lúc này, một ít đạo thanh sắc lưu quang vẫn đang tại truy kích quỷ thủ lão cửu. Thoạt nhìn quỷ thủ lão cửu đã rất già, nhưng tốc độ vẫn là nhanh đến làm cho người liễu lưới. Nhưng hắn mặc kệ về phương hướng nào trốn, đồng xanh lục lạc chung đều thủy chung truy tại phía sau hắn. Huyện thế trường cư ở bên trong, quỷ thủ lão cửu không ngừng thoáng hiện tại trên phong ốc, mà hắn đến mức, đồng xanh lục lạc chung theo tới. Người nói chuyện không tính. Quỷ thủ lão cửu một bên chạy một bên thê lương kêu thảm, ngươi đã nói như vậy không ai nợ ai. Nghe nói như vậy người nhao nhao nhìn về phía Trần Chu, mà Trần Chu cũng gương mặt tròn váng, tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là biết một chút Trần gia bí mật, nhưng căn bản không biết rõ bí mật này sau lưng bí mật. Ở trong mắt hắn xem ra, quỷ thủ lão cửu đã là một người có thể dẹp yên chuyến huyện thế trường cư cao thủ, ai nghĩ đến họ bị một cái thoạt nhìn tầm thường đồng xanh lục lạc chung đuổi giết chật vật như thế. Trên nóc nhà, một thân hắc bào Trần Thiếu Bạch cười rộ lên lầm bầm lầu bầu, tiểu Trần thất ta, ngươi căn bản không biết Trần gia tồn tại là vì cái gì, ngươi cũng không biết cha ngươi vì cái gì có thể thành công. Trần gia đã có thể thu ôm lấy đến quỷ thủ lão cửu như vậy tù dục chi cảnh tu hành giả, chẳng lẽ sẽ bị cha ngươi cái kia thằng tuy chi cảnh là người tiêu diệt. Ta chỉ là có chút tính sai, không nghĩ tới ngươi một đứa trẻ như vậy, lại có thể có sâu như vậy tính toán, trước một bộ chạy tới nhảy ra đến một ít Trần gia bí mật biến thành của mình. Nhưng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến cấp độ càng sâu bí mật. Hắn đứng lên, nhìn liếc An Tranh, có ý người, tuyệt đối đừng nhanh như vậy chết, hai ta còn không có thanh toán xong. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, thân thể hóa thành một vòng hư ảnh sau biến mất không thấy gì nữa. Đồng xanh lục lạc chung đang đuổi giết quỷ thủ lão cửu, Trần Chu một người đứng ở đó choáng váng. Trong chốc lát về sau, mọi người kịp phản ứng nhau nhau hướng phía hắn đột kích, đánh chết hắn. Đánh chết tên xuất sinh này. Đếm không hết đám người tuân hướng Trần Chu, hắn điên cuồng hô to làm cho người ta đi ra giúp hắn. Có chút tối trong cất giấu chính là thủ hạ lao tới muốn thừa dịp loạn đem hắn mang đi, nhưng là rất nhanh sẽ bị vây lại hành hung. Trần Chu không ngừng giết người, nhưng cuối cùng vẫn được bao phủ. Trên mặt đất sụp đổ một mảnh thi thể, có Trần Chu chính là thủ hạ có những người khác, còn có Trần Chu chính mình. Mọi người lửa giận tất cả đều phát tiết ở trên người hắn, thi thể đều không có thể bảo tồn. Đó là cái gì a? Đỗ Xấu Xấu chỉ vào xa xa di chuyển nhanh chóng lưu quang hỏi một câu. An Tranh lắc đầu, ta cũng không biết. Cái kia là đồ đạc của ngươi, ngươi làm sao có thể không biết? Ta thật sự không biết, là vật gì ta nhặt được. Ta chẳng qua là cảm thấy đồng xanh lục lạc chung thật đẹp mắt muốn cho thiện gia treo trên cổ, không có tưởng rằng bảo bối gì. Ngươi khí này vận thật đúng là nghịch thiên, tuy tiện đều có thể nhặt được bảo bối. Đỗ Xấu Xấu vô An Tranh hạ xuống, An Tranh đau một phát miệng. Khúc Lưu Hề vội vàng nói, ngươi coi thường ta. Đỗ Xấu Xấu ngượng ngùng cười, đã biết rồi, coi thường ta coi thường ta. Cái kia ngón tay tại An Tranh trên bờ vai ít khẽ chọc thoáng một phát, như vậy có đủ hay không ít. An Tranh thở dài, ngươi là thật ti tiện. Xa xa, quỷ thủ lão cửu cuối cùng quá già rồi chút ít, cuối cùng vẫn bị đồng xanh lục lạc chung đuổi theo. Lục lạc chung từ sau hót của hắn đụng phải đi vào, từ trước chán xô ra đến, đầu lâu bịch một tiếng tại giữa không trung nổ bung. Thi thể từ chỗ cao rơi xuống, ngã đã thành thịt nát. Đồng xanh lục lạc chung hóa thành lưu quang bay trở về, tại An Tranh Chu xoay quanh vài vòng, sau đó bay đến An Tranh trước mặt của. An Tranh vươn tay, cái kia linh đang nhỏ theo tiếp xúc rơi vào An Tranh lòng bàn tay. Lúc này, người xung quanh không tự chủ được vây quanh, rất nhiều người trong ánh mắt đều phóng xạ ra tham lam ánh sáng. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyện Thế Trường Cư chương 49, cảm ơn cùng không khách khí. An Tranh tổn thương ngược lại là không có gì trở ngại, đều là ngoại thương, dùng khúc phong tử y thuật đều có thể trị hết, chớ nói chi là đã trò giỏi hơn thầy Khúc Lưu Hề. Hắn trên bụng lỗ hổng thoạt nhìn như vậy dữ tợn, bất quá khâu lại về sau chính là lộ ra nhu thuận hơn nhiều. Đây là Đỗ Xấu Xấu nguyên thoại. Cũng chỉ hắn có thể sử dụng nhu thuận để hình dung cái kia một mảnh dài hẹp khâu lại về sau dấu vết lưu lại. Những ngấp nghé kia đồng xanh lục lạc chung là người cuối cùng không có dám tùy tiện ra tay, quỷ thủ lão cửu là tù dục chi cảnh cường giả, dễ như trở bàn tay chén rượu lục lạc chung tiêu diệt, bọn hắn những người kia ai còn dám qua loa lô mãng. Chính là coi như bọn họ tham, nhưng bọn hắn cũng không trở thành ngốc đến vọt thẳng đi lên đoạt. Ai cũng không được sẽ hoài nghi, ngày đó nếu như có một người dám đi tới trực tiếp đoạt An Tranh lục lạc chung. Cái kia lục lạc chung có thể tại huyện thế trường cư nội thành giết một người máu chảy thành sông. Khúc Lưu Hề là An Tranh thay đổi vị thuốc, nhìn nhìn miệng vết thương lại nhưng đã khép lại rất khá. Thể chất của ngươi giống như xảy ra chút ít biến hóa. Khúc Lưu Hề hơi nghi hoặc một chút nói, miệng vết thương tốc độ khép lại quá là nhanh, nhanh đến có chút vượt quá tưởng tượng. An Tranh giả bộ như khẩn trương hỏi, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Khúc Lưu Hề cười cười, tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại là chuyện tốt. An Tranh giơ tay lên vuốt vuốt Khúc Lưu Hề ngạch tiền tóc cắt ngang chắn mà, vậy không liền hết chuyện, đừng lo lắng. Đỗ Xấu Xấu ở bên cạnh nhìn sửng sốt một chút, có chút không phục, dựa vào cái gì ngươi có thể văn vê đầu nàng phát, nàng giống như con mèo con mà tựa như cái kia ai nhu thuận. Dựa vào cái gì lần trước ta giật giật của nàng mái tóc, nàng sẽ đem ta đánh, tựa như đánh cháu trai, dựa vào cái gì. Khúc Lưu Hề mặt đỏ lên, quay người chạy ra. An Tranh cũng tỉnh ngộ lại, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút áy náy. Hắn rõ ràng đã quên, nếu là đúng người mình thích, nữ hài tử ôn nhu như nước. Nếu không phải cái loại nảy tình yêu nam nữ ưa thích, tùy tiện là ai, chuyển động nữ tóc của đứa bé thử xem, lập tức đánh chính là ngươi không biết phương hướng. Đỗ Xấu Xấu tại An Tranh ngồi xuống bên người đến, làm ra vẻ nói, tiểu Tranh Tranh à, có chuyện ta phải nói với ngươi thoáng một phát à. Tuy nhiên ta biết đạo ngươi là vì bảo hộ ta, vốn lấy sau còn là đừng cướp ta nên làm chuyện được hay không được. Tốt xấu ta cũng là cái tu hành giả, nếu như ngay cả đánh nhau cái này chính là hình dạng sự tình ngươi đều thay ta đã làm, cái kia tu hành còn có ý nghĩa gì thì sao? Tu hành không đánh nhau, không bằng về nhà bán khoai lang. An Tranh, không vẩn. Đỗ Xấu Xấu, ta suy nghĩ. Tu hành không đánh giết, không bằng về nhà bán đất dưa. Cái gì a? Ta đã nói với ngươi chính sự. An Tranh, hảo hảo hảo, về sau nên ngươi đánh chính là cái giá, ta tuyệt đối không đoạt là được. Đỗ Xấu Xấu nhẹ gật đầu, lúc này mới giống lời nói, tuy nhiên ngươi là tông chủ của chúng ta phải nghe ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn giảng đạo lý đúng hay không? Tục lại nói có lý đi khắp thiên hạ, không để ý tới không bằng về nhà bán đất dưa. An Tranh phốc cười một tiếng, mà ngay cả ghé vào trong lòng ngực của hắn ngủ mèo con đều mở mắt ra nhìn hắn một cái. Gần đây thiện gia càng ngày càng thích để đi ngủ. Đỗ Xấu Xấu thò tay đem mèo con ôm tới, mèo con ghét bỏ dãy rủa hai cái, lập tức khuất tùng tại mập mạp mềm mại bụng. Ta đi, ngươi thật sự đem lục lạc chuông treo thiện gia trên cổ nữa à? Đỗ Xấu Xấu chứng kiến mèo con trên cổ đồng xanh lục lạc chuông, lập tức kinh ngạc, đây chính là một kiện đại bảo bối à, ngươi rõ ràng cứ như vậy đọng ở thiện gia trên cổ. Nếu thiện gia chạy ra ngoài chơi, bị người bắt làm sao bây giờ? An Tranh cười cười, ngươi bái kiến thiện gia chạy ra ngoài chơi sao? Thiện gia 12 canh giờ trừ ăn cơm ra, đều đang ngủ. Ta treo thiện gia trên cổ, chính là bởi vì thiện gia ánh mắt của một ngày bị người phát hiện, những người đó tham lam sẽ càng lớn. Đồng xanh lục lạc chuông chỉ là một kiện bảo bối, nhưng thiện gia có thể phát hiện bảo tàng. Đỗ Xấu Xấu, cũng thế, thiện gia xem như đệ nhất thiên hạ ngoài dự đoán mèo. Mèo con híp mắt gọi một tiếng, mèo. Tựa hồ là đang trở về ứng với mập mạp đối với nó khích lệ. Đỗ Xấu Xấu cười ha ha, thật xuất sắc. Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia đồng xanh lục lạc chuông, cái đồ chơi này thật thần kỳ, một cái tầm thường linh đang nhỏ, như thế nào lại lợi hại như vậy? Nghe nói lao đầu kia gọi quỷ thủ lão cửu, trên giang hồ hung danh chiêu lấy. Nghe đồn người này làm việc chỉ nhìn có hay không lợi ích, chưa bao giờ quản lý người nào. Cho nên hắc bạch hai đạo đối với hắn đều rất căm tức, vẫn luôn ở chỗ đuổi giết hắn. Tên kia có một đôi giỏi làm tay, có thể cải biến dung mạo của mình, cho nên một mực giấu giếm rất sâu. Không thể tưởng được lần này bởi vì chúng ta võ viện sự tình, bắt hắn cho hãm tiến vào. An Tranh nhẹ gật đầu, tuy nhiên đối với trước đó An Tranh ở ngoài sáng pháp tư làm những đại án kia mà nói, quỷ thủ lão cửu trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật. Nhưng tại U Yến 16 quốc trô như thế, quỷ thủ lão cửu quả thật tính là bên trên đại ác đồ. U Yến 16 quốc cùng Đại Hy hoàn toàn không thể so sánh, Đại Hy chính là một đầu quái vật khổng lồ, U Yến 16 quốc cộng lại cũng so không được bên trên Đại Hy con thú dữ này một cọng lông. Nếu như không phải cái này U Yến 16 quốc địa phương sở tại quá mức kiệt sức, Đại Hy quân đội tùy tiện nghiền ép lên đến, có thể lại để cho 16 cái tiểu quốc không còn sót lại chút gì. Lao Hoắc run rẩy từ bên ngoài đi tới, vừa đi vừa ho khan, giống như là bị gió. Đỗ Xấu Xấu liền vội vàng đứng lên, đỡ Lao Hoắc ngồi xuống, Hoắc gia, nhìn ngươi ho khan ta lo lắng đề phòng. Lao Hoắc cười, yên tâm, ho khan qua nhiều năm như vậy, ho khan không được phổi. Đỗ Xấu Xấu nói, không không không, ta là sợ ngươi ho khan uy cổ. Lao Hoắc, Lan. Đỗ Xấu Xấu, đúng vậy, cái này biến, biết rõ ngươi và An Tranh có lời, ta đi tu hành. Hắn ôm thiện gia đi ra khỏi cửa phòng, sau đó càng làm cửa phòng đóng kỹ. An Tranh ngồi thẳng người ôm quyền, vẫn phải là cảm ơn ngài, nếu không phải ngài chiều ứng, ngày đó thì xong rồi. Lao Hoắc lắc đầu, có quan hệ gì tới ta, là cái kia lục lạc chuông cứu được ngươi. An Tranh nói, nếu không có ngài tìm Cao Tam Đa, cái kia cuộc tỉ thí không chừng ra sóng gió gì. Đúng rồi, ngài và Cao Tam Đa là cái gì giao tình? Lao Hoắc nói, không có giao tình gì, chỉ bất quá hắn cái kia cây quạt là ta tinh phẩm lâu làm gì đó. Tên là Sơn Hà Phiến, kỳ thật phẩm chất không tệ, như là người hữu duyên dùng có thể phát huy ra hồng phẩm bảo vật ứng hữu lực lượng. Nhưng Cao Tam Đa thiên phú quá kém, có thể có tu di chi cảnh tu vi đã là cực hạn, cho nên cái kia cây quạt trong tay hắn, cũng chính là một bạch phẩm uy lực. Ngươi cũng biết, người luyện khí chứng kiến pháp khí bị tao đạp, sẽ nhịn không được. Cho nên lần thứ nhất nhìn thấy Cao Tam Đa ngay thời điểm ta nhịn không được nhiều hơn vài câu miệng. Ta giúp hắn đem Sơn Hà Phiến đổi một chút, trước kia hắn chỉ có thể dùng ra 3 cái cốt phiến, ta sửa đổi về sau hắn có thể dùng 13 căn, cho nên đối với ta có mấy phân ra lòng biết ơn. An Tranh nhẹ gật đầu, cũng là ân oán rõ ràng hắn tử. Lão Hoắc nói, cái này Huyện Thế Trường cư thành ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có. Có cao tam đa như vậy thanh danh rất thúi nhưng kỳ thực hiệp nghĩa tâm thượng tồn ra hỏa, cũng có chân tráng bích như vậy thanh danh không sai kỳ thực một bụng ý nghĩa xấu bại hoại. Cho nên ngàn vạn không nên coi thường Huyện Thế Trường cư thành, nơi này chính là một tiểu thế giới. An Tranh nói, ngay từ đầu thật không có đem Huyện Thế Trường cư thành nhìn nặng bao nhiêu, lần kia từ Thương Man Sơn trở về, ta biết ngay là mắt mình vụ về. Lao Hoắc gừ một tiếng, ta tới là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi đồng xanh lục lạc chung đã trêu chọc thị phi, muốn đoạt bảo là người chỉ sợ không phải ít. Chỉ bất quá những người xuất hiện kia tại cũng đều tại quan vọng, ai cũng không được xác định phía sau ngươi có phải hay không có cái gì đại tu hành giả chống chọi. Còn có chính là bọn họ kiêng kỵ cái kia đồng xanh lục lạc chung uy lực, ai cũng không muốn làm thứ vừa ra mặt đấy. Nhưng sự kiên nhẫn của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch, sớm muộn cũng sẽ có người đệ nhất cái ngồi không yên. An Tranh nói, ta đang tại nghĩ, có phải hay không mang đi, dùng chúng ta lực lượng bây giờ, tại Huyện Thế Trường cư thành ngăn không được nhiều người như vậy tham lam. Lao Hoắc nói, cũng chớ gấp lấy mang đi, cái này Huyện Thế Trường cư nội thành mặc dù có rất nhiều cao thủ, nhưng những chính thức kia ẩn cư là người chắc là sẽ không đối với ngươi đồng xanh lục lạc chuông chuyển động tham niệm đấy. Dùng đồng xanh lục lạc chuông thực lực, đánh chết tụ dục chi cảnh tu hành giả cũng không khó, cho nên tự bảo vệ mình vấn đề không miệng lớn. An Tranh, vậy thì tốt, chính là trước xem tình huống một chút. Lão Hoắc trầm mặc một hồi sau tiếp tục nói, đồng xanh lục lạc chung là ma khí, nói như vậy, bạch phẩm pháp khí có thể làm cho tụ dục chi cảnh tu hành người phát huy đến mức tận cùng uy lực. Đồng xanh lục lạc chung dễ như trở bàn tay giết quỷ thủ lão cửu, cho nên chung này không đủ nhất cũng là hưng phẩm, hơn nữa là có tự chủ công thủ ý thức ma khí. Ta đối với ma khí chưa quen thuộc, đoán lục lạc chung ít nhất cũng là kim phẩm, có lẽ sẽ là tử phẩm. Dung tiểu tử ngươi cái này nghịch thiên số mệnh, sợ là tử phẩm khả năng càng lớn. Nhìn xem ngươi hiện tại có được đồ vật gì đó, cái đó kiện không phải tử phẩm. Cho nên ta sợ ngươi có chút kiêu ngạo cầm tử vật phẩm không xem ra gì, ngươi nên biết, coi như là đại mãn cảnh như vậy hiếm thấy tu hành giả, trong tay cũng chưa thấy được có một việc tử phẩm pháp khí. Tử vật phẩm, trên cơ bản đều bị những gần như kia đứng đang tu hành đỉnh phong tiểu thiên cảnh tu hành giả chiếm đoạt. Hắn cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói ra, nghe đồn trong thiên hạ, tử phẩm pháp khí 199. Tính cả ta làm trái ý trời, hao phí 36 năm công cùng cả cái tinh phẩm lâu tư chất nguyên mới chế tạo nghịch thiên ấn, cũng bất quá 200 kiện. Huống hồ, nghịch thiên ấn cùng chân chính tử phẩm pháp khí so với, vẫn là kém không ít. Cho nên, nghịch thiên ấn xem như tử phẩm ở dưới pháp khí. Ngươi lấy được hồng loan châm, coi như là tử phẩm xuống. Nhưng trên tay ngươi đeo vật kia, 7-8 phần 10 xem như tử phẩm trong thậm chí tử phẩm bên trên trí bảo. Nói đến vật này, ta muốn hỏi ngươi một chút thân thể có gì không khỏe. An Tranh lắc đầu, không có, lần này khôi phục rất nhanh, chút nào cũng không có cảm thấy khí huyết lỗ lã. Lão Hoắc nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, xem ra vật kia bên trên thật không có nguyên rủa. Huyết bồi châu tuy nhiên không phải ma khí, nhưng cũng là pháp khí bên trong kỳ lạ nhất cửa. Ngươi chính là phải cẩn thận, ta nói rồi ngươi khí này vận quá kỳ quái, không phải tử phẩm pháp khí không tìm ngươi, nếu thật là gặp chuyện không may, chỉ sợ ai cũng không giúp được ngươi. An Tranh cười cười. Kỳ thật việc này có thể xuất sắc. Lão Hoắc cũng cười, nói nhảm, việc này nếu không có thể xuất sắc, sẽ không đáng giá xuất sắc chuyện. Chính ngươi nhìn xem, tử phẩm ở dưới nghịch thiên ấn cùng hồng loan châm, tuy nhiên không thể phát huy vốn là lực lượng, nhưng đó cũng là tử phẩm a. Hư hư thực thực tử phẩm đồng xanh lục lạc trung, huyết bồi châu vòng tay, ngươi trên người bây giờ đã có 4 cái tử phẩm pháp khí. Thiên hạ bất quá 200, một mình ngươi chiếm được 4 cái, có thể phi thường xuất sắc. Hắn cúi đầu nhìn An Tranh huyết bồi châu vòng tay, ngươi bây giờ đã nhập phẩm, mà còn nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đi thẳng đến thăng túy tam phẩm đi. An Tranh nhẹ gật đầu, vâng. Lão Hoắc nói, chính là chưa thấy qua ngươi quái thai như vậy, trước đó đan điển khí hải không thông, liên nhập phẩm đều gian nan. Một ngày nhập phẩm, trực tiếp thăng liền tam giai. Ngươi nói tiểu thất đạo là một bất thế xuất thiên tài, ta xem ngươi cũng thế. Hiện tại ngươi nhập phẩm, về sau có thể vào nghịch thiên ấn ở bên trong hảo hảo tu hành. Mà lại, ta cũng có thể thử xem, có thể hay không đem ruộng thuốc từ trong hạt châu rời đi ra bỏ vào nghịch thiên ấn ở bên trong. An Tranh nhẹ gật đầu, làm phiền tiền bối. Lão Hoắc tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, sau đó thò tay tại hạt châu bên trên sờ lên, chân mày nhíu càng ngày càng sâu, không đúng. Rõ ràng hạt châu này đối với ngươi huyết khí hấp thu số lượng lớn thêm không ít, vì cái gì ngươi một chút cảm giác đều không có. Ngươi xem, hạt châu này bên trên máu sao sáng lên, cũng hơi lớn. An Tranh sau khi xem mới phát hiện biến hóa này,
trước đó hắn hoàn toàn không có để ý. Đúng rồi. Lao Hoắc đống nhiên vua hót một cái, ta như thế nào đã quên cái này. Ngươi hạt châu này, có một viên chuyên môn dùng để thả ruộng thuốc. Hạt châu một bên từ thân ngươi trong cơ thể hút máu, một bên lại từ ruộng thuốc hấp thu dược khí cho ngươi tu bổ thân, hai bên trung hòa, cho nên ngươi mới có thể bình yên vô sự. Hay, hay, thật đúng hay. An Tranh nghĩ đến Thương Màn Sơn ở chỗ sâu trong vị kia thầy khô lão tiền bối, trong nội tâm nói một tiếng đa tạ. Thương Màn Sơn ở chỗ sâu trong, cái kia trong thủy tinh quan thầy khô giờ phút này lại trở nên bất động. Cùng An Tranh lần đầu thấy được ngay thời điểm so sánh với, hắn thoạt nhìn đã không là một cổ thầy khô, làn da khôi phục không ít hơi nước, nhìn xem tuy nhiên còn rất khó coi, nhưng không có làm như vậy quát. Khi An Tranh nói đa tạ ngay thời điểm, lão giả kia khỏe miệng có chút chớp chớp, một giọng nói không khách khí. Như An Tranh biết, nói không chừng có thể dọa được nảy sinh. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, gặp lại hoặc cũng không thấy nữa. An Tranh sẽ không biết Thương Màn Sơn ở chỗ sâu trong cái kia thây khô phát sinh biến hóa gì, bất quá lúc này trong lòng của hắn lo lắng ngược lại là ít thêm vài phần. Lão Hoắc đối với khí rất hiểu rõ, chỉ sợ đương thời có thể vượt qua người của hắn cũng không nhiều. Mà còn từ Lão Hoắc trong lời nói đến phân tích, hắn có thể là hiện nay còn sống luyện khí đại sư trong một người duy nhất tạo ra tử phẩm pháp khí người. Lão Hoắc đã từng nói qua, thế gian tử phẩm 199, coi như bên trên hắn nghịch thiên ấn vừa vặn 200. An Tranh có chút tò mò, cái này công tác thống kê ra tử phẩm pháp khí số lượng người là ai? Nghĩ vậy ngay thời điểm, hắn phát hiện chính mình có chút thất thần. Kỳ thật An Tranh vui mừng nhất đấy, là hắn có thể tu hành. Mà còn lần này trong cảnh giới đột phá rất kỳ quái, xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn khối không khí, tựa hồ có rất mạnh uy lực. An Tranh nhớ lại hạ xuống, tại chính mình phá cảnh ngay thời điểm, liên tiếp xuất hiện 3 lượt khối không khí nổ tung. Một nổ, vây xem đám người đều bị đánh ngã. Hai nổ, hai bên tường viện bị khí lãng vét sạch tất cả mà sụp xuống. Ba nổ, mà ngay cả trên đường cái những rất kia to đại thụ đều từ đó bẻ gãy đoạn. Hình như là cái tốt bắt đầu. An Tranh cười cười, cuộc sống cuối cùng không hề như vậy u tối. Sau đó hắn nghĩ tới rồi Lao Hoắc nói về khí vận chủ đề, số mệnh rốt cuộc là cái thứ gì. Dù là An Tranh đã từng đến qua rất cao cảnh giới, cũng không thể giải thích vì sao. Bởi vì An Tranh lần trước cuộc sống, nhưng nói không trên có nhiều may mắn. Từ không từng có qua cái gì đột nhiên xuất hiện chuyện tốt, thậm chí có thể nói hắn đều là ở trong nghịch cảnh dốc sức làm đi ra ngoài. Hiện tại khí này vận, thật là không có phương thức nói. Vốn là đã nhận được Lao Hoắc chiếu cố, Lao Hoắc đem tử phẩm ở dưới nghịch thiên ấn đưa cho hắn. Đó là bởi vì hắn đã đến Thiên Khải Võ Viện, kế thừa cái này võ viện. Sau đó An Tranh vào Thương Màn Sơn, ngoài ý muốn đã nhận được đã từng thuộc về hắn tử phẩm Hồng Loan Châm. Về sau chính là trong hạp cốc ruột thuốc, cùng khả năng đạt tới tử phẩm bên trên pháp khí huyết bồi châu vòng tay. Còn có, đây không tính là xong. Cái kia thần bí Trần Thiếu Bạch cho hắn một cái đồng xanh lục lạc trùng, tựa hồ cũng là tử phẩm ma khí. Nhưng mà cái này còn cũng không phải toàn bộ, đừng quên mèo con thiện ra. Cựu truyền luân hồi nhãn, theo liếc trong mắt năng lực dần dần khai quật, mèo con ánh mắt của đèm có thể chứng kiến trên đời sở hữu tất cả bảo tàng chân tàng. Ma thú cũng có phẩm giai chi phân, dựa theo lớn phân loại chỉ có 3 loại, cái kia chính là thấp trong cao. Nhưng đối ứng tu hành giả đối pháp khí cùng dược liệu phân ra loại phân gia phẩm, ma thú cũng có thúy, bạch, hồng, kim, tử năm loại phân chia. Lão Hoắc đã từng nói qua, mặc kệ có được cựu chuyển luân hồi nhãn là động vật gì, cái đó sợ sẽ là giống như thiện gia như vậy gầy yếu mèo con, cũng thuộc về tử phẩm ma thú, cũng chính là đẳng cấp cao ma thú bên trong đẳng cấp cao. Nhưng mà, thiện gia ngoại trừ yêu ngủ bên ngoài lại cũng không có cái gì am hiểu. An Tranh rất ưa thích cuộc sống bây giờ, có đỗ xấu xấu, có khúc lưu hề. Có tiểu thất đạo, có Lao Hoắc, có khúc phong tử, còn có mèo con thiện ra. Tại huyện thế cư trú lâu dài thành cái này đại ác chi địa, cái này tiểu gia đình lại như vậy ấm áp mà lại tràn đầy thiện ý có người nói, vật thì hợp theo loại, người cũng hợp thành đoàn, có lẽ đúng là như thế. Mà lại để cho An Tranh nhất không hiểu, là Trần Thiếu Bạch. Trần gia tại phố Nam Sơn thực lực không coi là nhỏ, nhưng cái kia dù sao chỉ là huyện thế trưởng cư thành một cái phố mà thôi. Đối với sòng bạc trùm cao tam đa, Trần gia đều phải yếu hơn không ít. Cao Tam Đa cũng chẳng qua là tu di chi cảnh tu hành giả, Trần gia tựa cái gì có thể đem ra sử dụng tù dục chi cảnh quỷ thủ lão cửu. Trần gia đã có thể có lực lượng như vậy, vì cái gì chỉ đành phải tại phố Nam Sơn. An Tranh cảm giác mình cần phải uống một hớp rượu, An Tĩnh lại đem chuyện phát sinh gần đây sửa sang một chút. Sau đó còn phải là đỗ xấu xấu khúc lưu hề cùng tiểu thất đạo đem tu vi phương hướng một lần nữa chế định, bởi vì là ba người bọn họ biểu hiện đều quá ngoài người ta dự liệu.
Hắn mang theo một bầu rượu đi ra khỏi cửa phòng, miệng vết thương có chút ngứa nhưng đã hoàn toàn không ảnh hưởng hành động của hắn. Huyết bồi châu chẳng những không có quá phận hấp thu hắn dòng máu, tựa hồ đối với thương thế khôi phục còn có xúc tiến hiệu quả. Mà hết thể này cải biến, đều bởi vì hắn có thể nhập phẩm. Tại không có nhập phẩm tới trước, huyết bồi châu đối với hắn thân thể mà nói vẫn có nhất định ảnh hưởng. Không cần hướng mặt ngoài xem, An Tranh cũng biết lúc này trong bóng đêm, Thiên Khải Võ Viện bên ngoài có bao nhiêu người đang âm thầm nhìn chằm chằm. Đồng xanh lục lạc chuông đối với tại những người tu hành kia mà nói, có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cho đến bây giờ, còn không ai dám dẫn đầu làm khó dễ. An Tranh đi đến diễn võ trường, ngồi ở trên đài cao nhìn xem ánh trăng uống rượu. Mèo con Thiện Gia không biết lúc nào đi bộ tới, đồng xanh lục lạc chuông tại nó trên cổ có chút lay động, nhưng rõ ràng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Thiện Gia nhẹ nhàng nhảy dựng nhảy lên An Tranh đầu gối, sau đó co do thân thể nằm xuống, an tĩnh tệ không tưởng nổi. Đúng vào lúc này, đồng xanh lục lạc chung ở bên trong đống nhiên có một đạo lộ ra như thiểm điện ánh sáng bắn đi ra, sau đó viện bên ngoài tường có người rên khẽ một tiếng. An Tranh cười cười, trong lòng tự nhủ hay là có người nhịn không được. Mèo con mèo một tiếng, tựa hồ có hơi chán ghét và khinh thường. Nó giống như rất rõ ràng đồng xanh lục lạc chung là vật gì, nhưng đáng tiếc chính là nó sẽ không nói chuyện. Đúng vào lúc này, An Tranh phát hiện ám ảnh ở bên trong có người chậm rãi hướng mình đi tới, khoảng cách đã rất gần, nhưng đồng xanh lục lạc chung một chút phản ứng đều không có. Cho nên An Tranh lập tức biết rõ người tới là ai, vì vậy nhíu nhíu mày. Một người uống rượu rất không thú vị. Trần Thiếu Bạch vểnh mông ngồi trên đài cao, chỉnh sửa một chút trên người áo đen. Hắn một tay lấy An Tranh bầu rượu lấy ra đi, ngẩng đầu lên tới một miệng, sau đó hừ một tiếng phun rơi, ngươi cũng thiếu tiền, như thế nào uống dở như vậy rượu? Không phải là rượu mới, hay là đổi nước? Hắn từ mình trong hắc bào hảo thuật tựa như lấy ra một cái thủy tinh bầu rượu đưa cho An Tranh, đến, bổn thiếu gia ban ân ngươi một bình quỳnh tương ngọc nhưỡng, lại để cho ngươi biết cái gì mới gọi rượu. An Tranh lắc đầu, không uống, uống quen làm sao bây giờ? Trần Thiếu Bạch liếc mắt nhìn hắn, ngươi người này tật xấu như thế nào lớn như vậy? Đúng rồi, ngươi không những tật xấu lớn, mà còn không có lễ phép. Tốt xấu ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, làm sao ngươi không cho ta dập đầu đầu tạ ơn thì sao? An Tranh nói, ngươi muốn là cảm thấy quan tâm ta dập đầu đầu, ta liền dập đầu. Trần Thiếu Bạch rõ ràng trốn về sau trốn, đừng dập đầu, ta sợ giảm thọ. An Tranh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Trần Thiếu Bạch, Trần Thiếu Bạch Trần, Trần Thiếu Bạch Ít, Trần Thiếu Bạch Bạch. Nhưng phải nhớ kỹ cái tên này, nói không chừng lúc nào cái này ba cái chữ chính là tên khắp thiên hạ. Đến lúc đó ta cho phép ngươi cầm nhận thức ta tới nói khoác, coi như là cho ngươi một mặt mũi. An Tranh lắc đầu, không muốn nói coi như xong. Trần Thiếu Bạch nói, thật muốn biết. Thật muốn. Cái kia càng không thể có thể nói, chỉ thích nhìn ngươi sốt ruột lại làm việc không hết bộ dáng của ta. Hắn sau này nhích lại gần, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ưa thích ánh trăng sao? Không có gì có thích hay không đấy. Ta thích. Trần Thiếu Bạch nói, có ít người ưa thích mặt trời, từ ánh mặt trời tới ở bên trong lấy được lực lượng, ví dụ như đối quang minh tín ngưỡng cùng ký thác. Có ít người ưa thích ban đêm, từ trong bóng tối thu hoạch tự tin và dũng khí. Ta thích trong bóng tối ánh sáng, mà có thể làm được điểm này, chỉ có ánh trăng. Người nếu như cuối cùng sáng rực bên trong, cũng sẽ bị tổn thương, mà còn một ngày bị thương chính là khó có thể vớt lên. Người nếu như trường kỳ trong bóng đêm, chính là sẽ bị lạc chính mình, lâm vào vạn kiếp không phục vực sâu. Cho nên, trong bóng tối quang minh, mới là nhất phương hướng chính xác. Hắn nói những thứ này làm cho người ta khó có thể lý giải được lời mà nói, tựa hồ cùng An Tranh vấn đề không có một chút quan hệ. Nhưng từ ngữ khí của hắn đến xem, hắn chính là tại nghiêm trang trả lời An Tranh vấn đề. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, đều cùng hắn là ai hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Biết rõ ngươi mạnh ngoài dự đoán, ta lại cảm thấy nhàm chán, huống hồ huyện thế trưởng cư nội thành còn có chút việc nhỏ không có giải quyết xong, chính là cuối cùng tìm ngươi trò chuyện lần thứ nhất. Trần Thiếu Bạch uống một ngụm rượu, kỳ quái là hắn không uống mình hảo tiểu, uống hay là An Tranh rượu mạnh. Ngươi mạnh ngoài dự đoán Trần gia đúng hay không? Kỳ thật Trần gia tồn tại bất quá là một ngụy trang mà thôi, vì che giấu thân phận của ta. Trần gia từ trên xuống dưới người, cũng là vì che giấu ta mới tồn tại, bất quá mỗi người phân công bất đồng, bọn hắn biết đến bí mật cũng không nhiều. Còn Trần Thất lấy được những cái kia âm thầm lực lượng, cũng là lúc trước vì bảo hộ ta mà tụ tập lại một đám có năng lực đặc thù người. Mỗi một người bọn hắn tồn tại, đều có giá trị của mình. Trần Thiếu Bạch, ngươi có thể hiểu như vậy. Ta là một cái thật rất lớn gia tộc truyền nhân, nhưng là giống như lớn như vậy gia tộc, tranh quyền đoạt lợi thật là thông thường sự tình. Ta là trong gia tộc trưởng tôn, cho nên có rất cao kế thừa thuận vị. Cho nên, muốn lộng chết người của ta cũng quá nhiều. Là bảo hộ ta. Ta người nhà sẽ đem ta đưa đến huyễn thế trường cư thành cái chỗ này. Trần gia ở bên trong cha ta là giả, mẹ ta là giả, hết thảy đều là giả đấy. Hiện tại ta trong gia tộc sự tình không sai biệt lắm giải quyết xong, cho nên ta phải đi về. Nhưng là ta đối với Huyễn Thế Trưởng cư thành lưu lại ảnh hưởng, phải toàn bộ xóa sạch đi. Ngay tại tối nay. Nói xong những thứ này về sau, nhìn hắn An Tranh liếc, thế nào, ta giúp ngươi giải thích nghi hoặc, đối với ta mang ơn sao? An Tranh hỏi, không thể lần thứ nhất nói xong sự tình, lần sau đừng nói là. Trần Thiếu Bạch, xoáy gì? Ngươi người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta là ai thật không thể nói, nhưng từ ta tùy tiện tiễn ngươi một kiện bảo bối xa xỉ đến xem. Ngươi đại khái cũng biết trong nhà của ta khẳng định rất đáng gờm đúng không? Cho nên trước đó ta là lừa gạt ngươi, căn bản cũng không có một cái thần bí gì tông môn, ta trở về chỉ là đi đón trưởng gia tộc. Cho nên, chúng ta về sau có thể sẽ không gặp mặt nhau nữa. Bởi vì ta và ngươi độ cao, kém quá nhiều. Cái gì thời điểm ngươi thiên tân vạn khổ bò lên, ta liền bố thí ngươi, cho ngươi lần thứ nhất gặp cơ hội của ta. Trần Thiếu Bạch, ngươi tại sao không nói chuyện? An Tranh. Ta có thể dùng so sánh thô lâu ngôn ngữ, hoặc là nói thẳng thô tục sao? Không thể. Ta đây không có gì có thể nói. Hứ. Trần Thiếu Bạch trừng An Tranh liếc, có khác gáp lực lớn như vậy, con người của ta tuy nhiên đứng được cao, nhưng ta tính khí tốt ta. Cho nên ta không vội mà giết ngươi. Ngươi thiếu của ta ta cũng không gấp muốn, đợi lúc nào ta vui vẻ, sẽ tới hành hạ ngươi chơi đùa. An Tranh hỏi, thật sự vừa đi không còn nữa trở lại. Trần Thiếu Bạch, tối thiểu nhất muốn một đoạn thời gian rất dài. An Tranh, lấy ra. Cái gì? Ngươi tốt lắm rượu, ta uống một ngụm chúc mừng xuống. Cút. Trần Thiếu Bạch mắng một câu, sau đó đem thủy tinh bầu rượu đưa cho An Tranh. An Tranh lúc uống rượu phát hiện, thủy tinh này bầu rượu bên trên cũng có một loại rất ngoài dự đoán quái hoa văn, giống như đồng xanh lục lạc chuông bên trên cũng có giống nhau như lúc. Hắn ngay từ đầu cho rằng đây chẳng qua là thông thường hoa văn mà thôi, bây giờ nhìn lại, càng như là nào đó huy chương hoặc là tiêu chí. Hắn uống một ngụm, không tự chủ được tán thưởng. Quả nhiên hảo tiểu. Trần Thiếu Bạch đắc ý, đó là đương nhiên, rượu này không nói quá cao người, tối thiểu nhất Ú Yến 16 nước quốc vương không ai uống qua. An Tranh, nói điểm chính sự, ngươi vì cái gì giúp ta? Trần Thiếu Bạch, bởi vì ngươi giúp ta nữa à? Nói hưu nói vượng, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi, Trần Phổ tiêu diệt Trần gia cũng là ngươi cố ý không có ngăn cản. Những trợ giúp kia người của ngươi, chỉ sợ mỗi người đều là trên giang hồ vô cùng có hung danh người. Ngươi vừa mới mượn nhờ Trần Phổ trừ đi một phần trong đó. Nhưng Trần Phổ giết không sạch sẽ, ngươi nói nay đêm giải quyết, hơn phân nửa chính là âm thầm những người kia đi, ví dụ như đã chết ở bên trong quỷ thủ lão cửu. Cho nên căn bản không có cái gì giúp ngươi không giúp ngươi, Trần Phổ như vậy mặt hàng, cũng căn bản không trong mắt ngươi. Trần Thiếu Bạch, thật thông minh, ta liền hòa giải ta ở gần người đều có trí lực bên trên tăng lên, ta chính là như vậy một cái ánh sáng muôn đời thiên tài. Hắn đứng lên, trường bào màu đen đón gió triển khai. Sau đó hắn chậm rãi bay lên. An Tranh, muốn biết ta là ai, ngươi phải mau chóng lớn lên à, ngươi bây giờ, thật sự là quá yếu. Huyễn Thế Trưởng cư thành bất quá là cái ao nước nhỏ, của ngươi giang hồ ở bên ngoài. Cái kia ngươi thì sao? Của ta giang hồ tại tinh thần đại hải. Ai nha? Hắn đụng vào trên cột cờ, vướt vướt cái óc, bay mất. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trưởng cư chương 51, Thiết Lưu Hỏa. An Tranh dựa theo trí nhớ của mình đem Trần Thiếu Bạch thủy tinh bầu rượu bên trên chính là cái kia hoa văn vẽ xuống dưới, hắn cầm đi tìm Lao Hoác. Lao Hoác chăm chú nhìn tốt trong chốc lát, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật lâu trước đó, Lao Hoác thả tay xuống ở bên trong giấy nói ra, nghe nói tồn tại rất nhiều gia tộc khổng lồ, lúc kia quốc gia suy yếu, chân chính quyền lợi toàn bộ phân hóa tại đây chút ít to lớn trong gia tộc. Từng đại gia tộc đều có được quân đội của mình, bọn hắn độc bá nhất phương, có thể chế tạo tiền. Thậm chí không hướng triều đình giao nạp thuế. Những đại gia tộc này thật giống như từng bước một kiến tạo vương quốc độc lập, tuy nhiên trên danh nghĩa còn bị hoàng tộc thống trị, nhưng trên thực tế hoàng tộc sớm chính là đã không có bất kỳ địa vị nào. Thời kỳ đó, cũng là lịch sử tối tăm nhất một đoạn thời kỳ. Từng đại gia tộc đều có mình đặc biệt cờ xí cùng huy chương, ta xem cái này hoa văn tựa hồ như là thời đại kia lưu truyền xuống thứ đồ vật. Ngươi nói ngươi người bạn kia phải thừa kế một đại gia tộc, nhưng lại thuộc về không công khai nhà tộc. Như vậy 7-8 phần 10 khả năng chính là thời đại kia một mực kéo dài đến nay cái nào đó cường đại tộc đàn. Đại Hy về sau thống nhất phần lớn địa phương, nhưng cũng không có nghĩa là những đại gia tộc kia như vậy hủy diệt. Đương nhiên là có một bộ phận bị lịch sử đào thải, nhưng còn có một chút từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Bọn hắn vẫn là khống chế được lực lượng khổng lồ, chỉ là Đại Hy mạnh mẽ quá đáng, bọn hắn không dám đối kháng mà đã. Một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn còn có thể xuất hiện. An Tranh đương nhiên cũng biết những việc này. Bất quá cách nay đã quá xa xưa, cho nên hắn không có hướng phương diện này cân nhắc. Lúc này nghe lão Hoắc nhắc tới, ngược lại là có vài phần đạo lý. Thời kỳ đó được xưng là thời đại hắc ám, còn gọi là thời đại chiến quốc. Đại gia tộc nắm giữ lấy sở hữu tất cả tài nguyên, giữa bọn họ cũng chưa từng có ngừng dừng lại qua chiến tranh. An Tranh cẩn thận nhớ lại hạ xuống, giống như thời đại chiến quốc thật sự có một cái Trần Thị đại gia tộc, bởi vì ở tại phía đông vùng Duyên Hải vùng, trong đó thời điểm huy hoàng nhất đã từng chiếm cứ hiện tại Đại Hy đại khái 1/5 lãnh thổ quốc gia lớn như vậy. Nhắc tới Hải Lăng quân Trần Nghĩa Phó, vẫn là có thể làm cho không ít người chịu khuynh đảo. Bất quá về sau Trần gia bị Tô Dương quân Đạm Đài chờ lệnh cùng Cao Thịnh quân Đông Giá Hồ liên thủ tiêu diệt, từ nay về sau Trần gia liền mai danh nhận tích. Có lời đồn đại nói, còn sót lại người Trần gia phiêu dạt qua biển đi phía đông trên biển tòa nào đó đảo hoang, cũng không có trở lại nữa. Hiện tại có rất nhiều người đối với đoạn lịch sử kia tâm trí hướng về, có người thậm chí đem thời đại kia đề cử là lịch đại thời kỳ sản sinh nhiều thánh hiền nhất. Đương nhiên, thời đại kia cũng là tu hành giả rực rỡ hào quang thời đại. An Tranh tu hành mới bắt đầu chợt nghe người nói qua về những đại cao thủ kia câu chuyện, trong đó chính là kể cả Tô Dương quân Đạm Đài chờ lệnh vì chiêu đãi môn khách, một đêm trồng cây đào, một đêm hoa đào nở thần tích. Còn có Cao Thịnh quân Đông Giá Hồ mang theo môn khách 3000 lưu động động đỉnh hồ gặp ma thú thiên kiếp, một tay chạm cự long câu chuyện. Cái kia là một cái nhất loạn thời đại, đổ máu nhiều nhất thời đại, cũng là đối với tu hành giả mà nói nhất tỏa ra ánh sáng lung linh thời đại. Lão Hoắc uống một ngụm rượu rồi nói ra, nghe đồn ở thời kỳ đó, tiểu thiên cảnh cường giả số lượng đạt đến kinh người trên 100 tên, thậm chí khả năng thêm nữa. An Tranh nhẹ gật đầu, gặp loạn thế gia hảo kiệt, nhưng ta còn là hy vọng thái bình thịnh thế lâu dài hơn chút ít. Lão Hoắc nói, ưu yến 16 quốc đất man hoang này, mấy năm liên tục chinh chiến, cho nên mới đã có huyện thế trưởng cư thành như vậy cái vốn không nên tồn tại địa phương. Người xem một chút Đại Hy, dân chúng sinh hoạt muốn yên ổn khá hơn rồi. Cho nên mặc kệ tại bất cứ lúc nào, bất luận kẻ nào phát động chiến tranh, mặc kệ lấy cớ dường nào chính nghĩa, chịu khổ hay là dân chúng. Không có một người nào dân chúng mong đợi loạn thế đã đến, mong đợi loạn thế tới đều là những dã tâm kia bừng bừng nhân hòa cảm thấy có thể tại loạn thế biểu dương tên tuổi người. An Tranh thở dài, chỉ nguyện loạn thế vĩnh viễn không đến. Không cách nào biết rõ ràng Trần Thiếu Bạch lai lịch, đối với An Tranh mà nói là một tiếc nuối. Bất quá bây giờ An Tranh không có quá lâu thời gian cân nhắc những thứ này, Thiên Khải Võ Viện còn có quá nhiều sự tình cần hắn lo liệu. Vì để cho ngoại giới đối với Thiên Khải Võ Viện thiếu một ít hoài nghi, An Tranh vẫn là an bài Đỗ Xấu Xấu bọn hắn ban ngày thích hợp đọc sách cùng tu hành, buổi tối tiến vào nghịch thiên ấn bên trong học tập. Lão Hoắc là thử từ huyết bồi châu vòng tay ở bên trong đưa ra một phần nhỏ dược thảo cùng bùn đất, tất cả đều cấy ghép đã đến nghịch thiên ấn chống không thời gian. Dùng Lão Hoắc năng lực, tối đa cũng chính là cấy ghép đi ra 1/10 tả hữu thứ đồ vật. Vì cam đoan An Tranh thân thể không xảy ra vấn đề, hắn cho dù có năng lực cũng không dám nhiều lấy ra. Nếu không có An Tranh kiên trì, hắn là không có chút nào nguyện ý động. Những dược thảo này về sau giao cho ngươi chiếu cố. An Tranh ngồi ở nghịch thiên ấn không gian một người trong thật cao cỏ trên sườn núi, nhìn xem phía dưới vừa mới cấy ghép tốt dược thảo có phần có cảm giác thành công. Dùng hắn hiện tại niên kỷ tu vi hiện tại, có thể đem Thiên Khải Võ Viện cải biến thành tình trạng này, xác thực rất đáng được tự hào. Trong đầu hắn có rất nhiều tu hành có thể dùng công pháp, cho nên không cần phải đi hâm mộ Huyền Thế Thư Viện có một tầng ba cơ hồ chất đầy tàng thư lâu. Hắn có dùng thuốc, có thể cam đoan mình bằng hữu tại bị thương hoặc là cần tăng lên thời điểm không có nỗi lo về sau. Còn có cái này. An Tranh từ huyết bồi châu trong không gian đem trước đó đánh thắng cùng Huyền Thế Thư Viện tỉ thí lấy được kỳ lân cương lấy ra đặt ở Khúc Lưu Hề trước mặt. Cái này cuộc đánh cá, chính là chuyên môn vì ngươi muốn đấy. Ta cùng Lao Hoắc nghe qua, tại Huyền Thế Trường Cư nội thành, có thể lấy được không sai biệt lắm tốt nhất làm lò đan tài liệu, chính là kỳ lân cương. Kỳ lân cương là bạch phẩm tài liệu, lại để cho Huyền Thế trong thư viện ra hồng phẩm trở lên tài liệu cũng là khó vì bọn họ, cơ hồ không có có khả năng. Trước đó chưa cho ngươi, là bởi vì ta lại để cho Lão Hoắc trước rèn luyện một chút, dễ dàng cho ngươi thao tác. Khúc Lưu Hề vành mắt có chút đỏ lên, những điều này đều là ngươi lấy mạng đổi lấy. An Tranh vuốt vuốt của nàng tóc cắt ngang chán nói, nào có nghiêm trọng như vậy, nhanh thu cất đi, quay đầu lại ngươi đi tìm Lão Hoắc bái cái sư phụ. Hắn tuy nhiên không quen luyện đan, nhưng luyện khí là tông sư. Lại để cho hắn vì ngươi tạo một cái lò đan, về sau ngươi có thể luyện chế đan dược. Ta biết tại trong lòng ngươi, thích nhất hay là dược thuật mà không phải là tu hành. Khúc Lưu Hề cảm động không biết nói cái gì cho phải, đứng ở đó cơ hồ đều khóc lên. Thế nhưng mà, nhưng là ngươi là tông chủ, cũng là của chúng ta thầy giáo. Lúc trước sư phụ ta đã từng nói qua, bái sư về sau không thể tùy ý thay đổi môn phái, cái kia là phản bội sư môn hành vi. Cho nên ta tiến võ viện về sau. Sư phụ chính là cưỡng ép hiếp cùng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, thu ta làm nghĩa nữ. An Tranh nói, ngươi không là đệ tử của ta, ta cũng không phải là ngươi sư phụ, cho nên nơi đó có nhiều như vậy kiêng kỵ. Ta đối với luyện đan trên cơ bản một khiếu không thông, chỉ là cũng hiểu được một ít dược lý mà thôi. Lao Hoắc luyện khí, đối với dược vật hiểu rõ so với ta cặn kẽ nhiều. Hắn có thể cho ngươi tốt nhất trợ giúp, chỗ dùng không muốn câu nệ những vật này. Chờ thêm một hồi sự tình ít chút ít, ta đi tụ thượng viện đi dạo, xem có thể hay không đào đến tốt hơn tài liệu cho ngươi làm lò đan. Khúc Lưu Hề bộ dạng thật sự đáng yêu, An Tranh phụ giúp nàng đi tìm Lao Hoắc. Chờ nàng đi về sau, An Tranh khoanh chân ngồi xuống đến tu hành cảm giác ngoại giới linh khí. Kỳ thật tu hành quá trình, nói phức tạp rất phức tạp, nếu đơn giản giải thích cũng không khó. Tu hành vĩnh viễn không có ly khai bốn chữ, cái kia chính là hô hấp thổ nạp. Hô, là ra một ngụm trong cơ thể trọc khí. Hấp, vào một cầu ngoại giới linh khí. Tu hành, chính là đem trong không khí ẩn chứa linh lực, hút vào đan điền khí hải, lại từ đan điền khí hải chuyển hóa thành có thể sử dụng lực số lượng. Mỗi người đối với trong không khí linh lực cảm giác nhạy cảm trình độ đều không giống với, có người đối với hơi nước bên trong linh lực càng thêm mẫn cảm, cho nên tu luyện là phương hướng thường thường cùng nước có quan hệ. Có người mùi lửa so sánh mẫn cảm, có người đối với kim duệ chi khí so sánh mẫn cảm. Không khí không chỉ là có thể duy trì sinh mạng khí thể, trong không khí ẩn chứa sở hữu chủng loại linh lực. Không những tu hành giả như thế, ma thú cũng là như thế. Kỳ thật ma thú chỉ là một loại gọi chung, có thể phóng thích tu vi lực lượng thú đô bị người xưng là ma thú, nhưng trên thực tế, có thể chia làm ba loại. Một loại là tinh thần thú, một loại là yêu thú, một loại là ma thú. Đơn giản để phân chia, nói thí dụ như hoa cỏ cây cối thậm chí thạch đầu các loại thứ đồ vật, có to lớn tạo hóa sinh ra linh trí của mình, mà lại có thể tu hành, xưng là tinh thần thú. Yêu thú là chỉ những tiến hóa kia đi ra ngoài thứ đồ vật, ví dụ như giã thú bên trong kêu mang cái gì một loại, đồ con bồi, xà, cá, chúng các loại. Ma thú, là chỉ thế gian ngàn vạn chi khí, trong không khí ẩn chứa các loại linh lực. Tại nào đó hoàn cảnh đặc định xuống, một chủng nào đó linh lực tụ tập tại một cái địa phương không có tán đi, lâu dài về sau trở thành một thật thể, tiến hóa thành ma thú. Cho nên tinh thần thú phần lớn là thực vật, cũng có những vật khác. Yêu thú nhiều là động vật, mà ma thú chính là các loại linh lực. Như vậy phân biệt lời nói, thiện gia chính là yêu thú. An Tranh ngồi ở nghịch thiên ấn ở bên trong hô hấp thổ nạp, cảm giác thời gian đã qua rất lâu sau đó, hắn đứng dậy đi ra ngoài cho mọi người chuẩn bị cơm tối. Ở trên trời bóc võ viện ở bên trong, một mình hắn đem thầy giáo, chi tâm đại ca, chăn nuôi viên các chức vị trí tất cả đều kiêm. Đi đến nghịch thiên ấn không gian cửa vào địa phương, An Tranh lại thấy được cái con kia trên đường bò qua con kiến, nó đã bò lên đường mòn độ rộng đại khái một xa như vậy. Cố gắng lên. An Tranh đối với cái kia con kiến nói một tiếng, sau đó rời đi nghịch thiên ấn. Lúc đi ra, sắc trời đã đen rất thấu triệt. Khi trời tối độ xấu xấu bọn hắn tiến vào nghịch thiên ấn tu hành, mỗi người đối với tu hành hiện tại đều có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. An Tranh đi đến cửa phòng bếp ngay thời điểm, chứng kiến ngoài cửa viện lờ mờ có một bóng đen. Người kia đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất là một pho tượng. Mà đồng xanh lục lạc chuông không có công kích, lộ ra nhưng trên thân người này không có sát khí. An Tông Chủ. Người ngoài cửa đưa tay ôm quyền, ta là Khưu Trường Thần. Huyễn Thế Thư Viện viện trưởng Khưu Trường Thần, hắn tới làm gì? An Tranh có chút sửng sốt một chút, sau đó đi qua đem cửa mở ra, mời đến. Khưu Trường Thần cười cười, như thế nào, An Tông Chủ đối với ta một chút lòng đề phòng đều không có. An Tranh nói, tới chơi chính là khách, nào có lại để cho khách nhân đứng ở ngoài cửa đạo lý. Hắn tại phía trước dẫn đường, Khưu Trường Thần chậm rãi theo ở phía sau, của ngươi mấy vị kia đệ tử đâu. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, không xem như đệ tử của ta. Cũng không biết đi chỗ nào điên rồi. Cần đến bầu trời tối đen thật giống như một đám thoát cương con ngựa hoang, tìm cũng không tìm tới. Há, trời sinh tính đơn thuần, ham chơi cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Khưu Trường Thần đi tiến gian phòng, sau đó nhìn chung quanh, An Tông Chủ ngược lại là đơn giản, trong phòng này trần thiết có thượng cổ di phong. An Tranh nói, Khâu Viện Trưởng còn không bằng nói thẳng ta nghèo, ta ở đâu là cái gì người cao nhã, thật nếu là có tiền, ta cam đoan đem cái nhà này giả trang sửa đỏ tía, hàng hot, vàng son lộng lây đấy. Tuyệt đối không kiếm cách cái gì cầm kỳ thư họa các loại thứ đồ vật. Đúc một cái cởi chuồng đại kim người thả bên giường, tỉnh sẽ nhìn một chút. Khưu Trường Thần nhịn không được cười rộ lên, tính tình thật, đã như vậy, ta đây cũng chính là trực tiếp thuyết minh ý đồ đến. Hắn sau khi ngồi xuống nói ra, An Tông Chủ cùng các bằng hữu của ngươi đều là nhân trung tuấn kiệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tại huyện thế trường cư thành cái này địa phương nhỏ bé, sẽ đem thiên phú của các ngươi làm trễ mãi, tao đạp. Ta mặc dù là Huyễn Thế Thư Viện viện trưởng, cũng là Thiết Lưu Hỏa phó tướng. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể ghi một phong thư đề cử. các ngươi mang theo thư của ta đi đại yến, vào quân đội thượng võ viện. Tại đó, các ngươi được tốt hơn dạy bảo. Mà còn ta tin tưởng, dùng thiên phú của các ngươi cùng cố gắng, tại đại yến tất nhiên rất nhanh sẽ trở nên nổi bật. An Tranh thật sự động tâm, không vì mình, là tiểu thất đạo. Diệp đại nương đi đại yến, tiểu thất đạo tuy nhiên không nói, nhưng đối với mẹ tưởng niệm làm sao có thể không nặng. Hắn hiểu chuyện, chưa bao giờ cùng An Tranh nhắc tới, nhưng An Tranh đã vô số lần nhìn thấy tiểu thất đạo ngồi ở đó ngẩn người. Có thể An Tranh cuối cùng vẫn không có đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ Diệp đại nương e ngại cái gì. Đa tạ viện trưởng ý tốt. An Tranh ôm quyền, ta nghe người đại yến 3 năm rưỡi về sau có thu thành đại điện, ta muốn. Lúc kia lại đi không muộn. Khưu Trường Thần khẽ thở dài một cái, ta sợ đã đến thu thành đại điện, An Tông chủ mấy người các ngươi muốn danh dương thiên hạ, sợ là trướng mắt thượng võ viện. Hán tử trong lòng ngực móc ra một khối thiết bài bông, nếu là ngươi cải biến tâm tư, tùy thời tới tìm ta. Ta đại biểu đại yến quân đội thượng võ viện, tùy thời hoan nghênh các ngươi. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy cáo tử. An Tranh nhìn khối kia thiết bài, phía trên là một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm phi sói. Thiết bài sau lưng có 3 chữ. Thiết lưu hỏa. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trường cư chương 52, giám bảo hội. An Tranh tính kế thoáng một phát cuộc sống, dùng trung cửu ca tốc độ, đến đại hy Nam Cương Thiên Hạo Cung chỉ sợ còn phải đi một hồi. Hắn đối với Thiên Hạo Cung công chúa Hứa Mi Đại có ân cứu mạng, từ đó về sau, Hứa Mi Đại một lòng liền thắt ở An Tranh trên người. Hứa Mi Đại là bất thế xuất thiên tài, thế người chỉ biết là nàng 7 tuổi mới bắt đầu tu hành, cụ thể tu hành trong quá trình xảy ra chuyện gì chính là ai cũng không biết. Nhưng lúc nàng tiếp trưởng Thiên Hạo Cung ngay thời điểm, mới 27 tuổi. 20 năm, đối với tu hành giả mà nói không tính là dài bao nhiêu. Nhưng là mỗi người 20 năm, tuyệt đối không giống với. Lúc ban ngày An Tranh phần lớn thời gian đều rất rỗi rãnh, cho nên hắn ở đây là tiểu thất đạo cùng Khúc Lưu Hề sắp xếp xong xuôi tu hành nhiệm vụ về sau, liền mang theo Đỗ Xấu Xấu rời đi Thiên Khải Võ Viện. An Tranh lúc rời đi lại để cho Lão Hoắc cùng Khúc Phong Tử cũng tiến vào nghịch thiên ấn trong không gian, hắn không có ở đây thời điểm, vạn nhất có áp chế không nổi chính mình người tham lam xông tới, võ viện người không cách nào ứng phó. An Tranh trong ngực ôm mèo con thiện ra trên cổ treo đồng xanh lục lạc chuông. An Tranh cố ý chính là lại để cho những âm thầm kia nhìn người biết đồng xanh lục lạc chung không tại võ viện ở bên trong. Đi chỗ nào? Đỗ Xấu Xấu hỏi. An Tranh hướng phía phố Nam Sơn phương hướng chép miệng, tụ thượng viện. Đỗ Xấu Xấu hỏi, hôm nay như thế nào cái này tâm ý thiện, để cho ta cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo a? An Tranh nói, các ngươi bao giờ tu hành tiến độ cũng không chậm, có nghịch thiên vấn tại, các ngươi tu hành thời gian tương đương với người khác 1000 lần. Cho nên người khác nếu như cần phải rất lâu mới có thể tiến nhập tu di chi cảnh, các ngươi cần thời gian chính là ngắn khá hơn rồi. Đã đến tu di chi cảnh, muốn có một việc thừa dịp lấy pháp khí. Cho nên về sau có rảnh phải đi tụ thượng viện đi dạo, phát hiện vật gì tốt chính là đảo. Đỗ Xấu Xấu nói, ngươi có thể xác định đảo đến thứ tốt. An Tranh nhìn mèo con, có thiện ra. Đỗ Xấu Xấu, chỉ sợ ngươi gọi nó không tỉnh. An Tranh nói, ngươi ngủ rất say, chính ta tại ngươi phía trước mui để một khối thịt kho ngươi cũng sẽ lập tức tỉnh. Thiện ra cũng giống vậy, ngủ lại rất say. Chỉ cần có bảo bối gì, nó ngay lập tức sẽ tỉnh. Đang nói, mèo con bỗng nhiên mãnh liệt nâng lên đầu, sau đó hướng ven đường nhìn sang. Huyện thế trường cư thành trên đường cái thiệt nhiều bày quẩy bán hàng bán đồ đấy, có sinh hoạt hàng ngày sử dụng thứ đồ vật, còn có một chút tự xưng là cái gì luyện khí đại sư người, chảy nước mắt bán phá giá cuối cùng hơn 300 ngày. Mèo con hướng phía ven đường một cái quán nhỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng, An Tranh biết do nó nhất định là phát hiện thật sao thứ tốt, vì vậy lôi kéo Đỗ Xấu Xấu. Lại để cho hắn không muốn lộ ra sơ hở gì, sau đó hai người đi tới. Bay quay bán hàng là cái trung niên người, thoạt nhìn cơ bắp gầy gò, sắc mặt tóc vàng, hiển nhiên cuộc sống trôi qua cũng không dư giả lắm. Hắn trên mặt đất cửa hàng một khối bẩn thỉu bố, mặt trên bày biện một ít bình bình lon lon thứ đồ vật, còn có cái gì cái lược nhỏ, cái gương nhỏ. An Tranh đi đến trước mặt, tùy ý nhìn xem, phát hiện những vật kia trên cơ bản thì không thể vào mắt. Đây không phải Thiên Khải Tông An Tông chủ à? Trung niên nam nhân liền vội vàng đứng lên, trên mặt đống cười, lần trước cùng thư viện tỉ thí thời điểm, ta liền tại hiện trường nhìn xem. An gia, ngươi là cái này. Hắn chớp chớp ngón tay cái. An Tranh cười cười, nào có, vận khí mà thôi. Trung niên nam nhân nói, có thể đừng nói cái gì vận khí, mỗi người đều có vận khí, nhưng không phải mỗi người đều có thể trở nên nổi bật. An gia ngươi mới mười mấy tuổi đi, đã tại huyện thế trường cư thành biểu dương tên tuổi. Đợi đến lúc tương lai, cái kia thành tựu không thể đoán trước. Nếu ta nói, chỉ cần ngươi đi ra huyện thế trường cư thành, chính là một đại tông sư. Đỗ Xấu Xấu nói, nhìn ngươi như vậy có thể nói, nếu không chúng ta mua ngươi chút vật gì sao? Đừng đừng đừng. Trung niên nam nhân nói, ta đây đồ vật, kỳ thật thật không có gì có thể vào ngài hai vị pháp nhãn. Nếu có cái gì coi trọng ngài chỉ để ý nói, ta đưa. An Tranh ngồi xổm xuống, thiện ra từ trong lòng ngực của hắn tránh thoát đi ra, không ngừng ngửi A Văn, nhưng thật ra là tại che giấu nó quan sát. An Tranh trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa này biết cũng đã lâu buồn sự, rõ ràng biết rõ cố làm ra vẻ. Mèo con cuối cùng dừng lại ở một cái không lớn tròn đĩa bên cạnh, quay đầu lại hướng phía An Tranh gọi một tiếng. An Tranh nhìn nhìn cái kia đĩa, thật không có gì kỳ lạ quý hiếm, mà còn tài liệu chính là sứ đấy, quả quyết không phải là cái gì pháp khí. Bất quá thiện gia có cửu chuyển luân hồi nhãn, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Hiện tại thiện gia cửu chuyển luân hồi nhãn tuy nhiên còn không có hoàn toàn mở ra, bất quá khoảng cách gần như thế nếu như lại nhìn đi mắt vậy nói không được. Cái kia đĩa nhỏ giống như là có chút mới, đặt ở vậy, phía dưới đệm lên một khối vải xanh toái, cũng liền như một khối phiến vông. Nó đây là đang cho mình đĩa ăn cơm ra hỏa thì sao? Đỗ xấu xấu hỏi. An Tranh cười rộ lên, trong lòng tự nhủ bất kể cái gì đó, thiện gia coi trọng vậy mua sao? Cái này đĩa bao nhiêu tiền? An Tranh hỏi. Trung niên nam nhân vội vàng khoát tay, nói tất cả, người xem bên trên cái gì ta đưa. Nói thật với ngươi, ta đây đồ vật hơn phân nửa đều là từ mình từ trên núi nhặt được, còn có chính là từ con nhà nghèo ở bên trong thu, còn dư lại vài món là bình thường thứ đồ vật chui vào cho đủ số đấy. Cái này không có một kiện pháp khí, cái kia đĩa. Ta coi lấy như là mấy trăm năm trước đồ vật, bạc là giá trị một chút, bất quá ta còn đưa lên. An Tranh thuận miệng hỏi một câu, cái này đĩa làm thế nào đạt được đấy? Trung niên nam nhân nói, mấy ngày hôm trước đã đến một cái người ở phía ngoài, được sát thông thông. Hỏi ta có thu hay không cái này đĩa, còn có mặt khác vài kiện đồ vật, đều là dùng khối này lấy vải xanh bao lấy đấy. Ta làm lúc nhìn nhìn, tùy tiện giết ép giá tiền chính là để lại. Người nọ hiển nhiên là dưới mình đất móc ra đấy, cụ thể sự tình ta cũng không có thể hỏi đúng hay không. Thứ đồ vật không là giả, nhưng năm quá ngắn. Đỗ xấu xấu, ngươi thu cái này đĩa bỏ ra bao nhiêu tiền? Trung niên nam nhân rỗi ra hai ngón tay, sau đó lại lặng yên bỏ thêm một cây, 3.000 lượng. An Tranh cười cười, lại để cho Đỗ xấu xấu lấy 3.000 lượng ngân phiếu cho hắn. Trung niên nam nhân bắt đầu nói cái gì cũng không thu, hắn nói giá cao tiền ngược lại không phải vì bán cho An Tranh, mà là có thể đưa cho quà của mình tăng thêm một ít sức nặng, làm cho An Tranh bọn hắn nhớ kỹ chính mình. Nhớ ra về sau có gì cần An Tranh hỗ trợ đấy, hắn cũng dễ nói lời nói. An Tranh đương nhiên sẽ không chiếm loại này món lời nhỏ, số thực để lại 3.000 lượng ngân phiếu, sau đó đem đĩa nhỏ cầm lên đã đi. Thiện ra lại không đi, đứng ở đó lại kêu một tiếng. Đỗ xấu xấu phốc một tiếng nở nụ cười, ngươi còn phải đóng gói à, ngươi lại không tặng lễ, muốn cái gì đóng gói. Trung niên nam nhân vội vàng đem cái kia miếng vải xanh bị lủng cầm lên, run rẩy đem đĩa gói kỹ lưỡng đưa qua. Đỗ xấu xấu đem mấy thứ thu, tùy tiện bỏ vào chính mình lưng cong xách tay nhỏ ở bên trong. Cái kia trong bọc rất tàn bạo, ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài còn có nửa con gà nướng. Cái này phối hợp cho dù không phải sau này cũng chẳng có ai như thế, nhất là trước đây cũng chưa từng có ai. Đỗ xấu xấu xem như tiền nhiều như nước, An Tranh tiền tất cả thuộc về hắn quản lý. Cái này không kiến thức ra hỏa tại chính mình bên trên giường đống một đống bạc, còn chế tạo thuần ngân cái bô. Mèo con không ngừng hướng Đỗ xấu xấu bên kia xem, cuối cùng vậy mà từ An Tranh trong ngực tránh thoát đi ra nhảy đến Đỗ xấu xấu trong ngực, điều này làm cho Đỗ xấu xấu được sủng ái như kinh, ai nha thiệt ra, cái này ban ngày trên đường cái ngươi muốn sủng hành ta. Ta thực sự chịu không được a. An Tranh mắt trắng không còn chút máu, trên đường cái đâu rồi, nói chuyện có thể hay không thu liễm một chút. Đỗ xấu xấu cười ha ha, đừng nói trên đường cái, chính là đại hy trong hoàng cung, thiện gia để cho ta chổng mông lên ta cũng không dám gục xuống a. Hắn tay vô vô thiện gia nhu thuận bộ lông, phát hiện thiện gia không được hướng hắn trong bao đèo chui vào. Đỗ xấu xấu đem nửa con gà nướng lấy ra huy, thiện gia một ngụm cũng không ăn. Cuối cùng thiện gia tiến vào trong bao đèo, đem gà nướng vị trí chiếm được. Nó giống như rất ưa thích cái này địa phương nhỏ bé, co giúp ở cái kia híp mắt con người lại ngủ. Đỗ xấu xấu vạch trần bao lấy giấy dầu một bên gặm gà nướng một bên hàm hàm hồ hồ nói chuyện. An Tranh, chúng ta lần này trở lại phố Nam Sơn, có phải hay không ứng với nên làm ra điểm khí thế đến? Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là nhất môn chi chủ, mà ta là Thiên Khải Tông đại đệ tử, cứ như vậy trở về hơi có vẻ học trò nghèo sao. Nếu không như vậy, ta hiện tại đi đối diện trong thanh lâu mướn mấy cái đại cô nương. Đem hai ta dơ lên trở về. Lan. Ôm đại cô nương lăn. Cái kia chính là có chút ngượng ngùng. Ngươi lăn. Ngươi xem rồi ta lăn. Ta sẽ càng ngượng ngùng. An Tranh nói, ngươi muốn là tái phạm ti tiện, ta liền đem tài chính của ngươi quyền hành thu hồi lại. Đỗ xấu xấu, nói thì phải a, nhưng đừng đến thật sự. Ta hiện tại gối lên bạc khối ngủ thói quen,
ngươi cho ta cái gối đầu ta ngủ không được.
Huyện Thế Trường Cư Thành kỳ thật rất lớn, dựa vào thế núi xây lên tạo, cho nên phần lớn đường đều chỉ có thể đi bộ. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu lại không thói quen ngồi kiệu làm cho người ta mang, dứt khoát một đường đi một đường nói chuyện phía mua quà vặt, cũng là đi không chậm. Đỗ Xấu Xấu ngậm một cây mức quả đến tụ thượng viện cửa miệng ngay thời điểm, đã bị cái kia hai cái đón khách gã sai vặt ngăn cản. Hai vị gia, các ngươi có thư mời sao? Đỗ Xấu Xấu sững sờ, cái gì thư mời, vào các ngươi cái này mua đồ còn phải thư mời rồi hả? Gã sai vặt kia nhận ra Đỗ Xấu Xấu cùng An Tranh, nhất là An Tranh hiện tại danh tiếng đang lửa lấy, cho nên cũng là khách khí, An gia, Đỗ gia, thật sự là hôm nay có chút đặc thù. Tụ thượng viện ở bên trong mấy ngày trước đây mới đến một phê thứ tốt, thật sự là giá trị liên thành. Mà những vật này vẫn không thể công khai, cho nên mời Huyện Thế Trường Cư nội thành một ít nhãn lực không tầm thường tiền bối tới giám định và thưởng thức. Không có thư mời, hôm nay xác thực bất tiện để hai vị ra đi vào. Nếu không như vậy, đợi mấy ngày nữa những bảo bối này công khai bán đấu giá thời điểm, ta tự mình đi một chuyến, đi võ viện thông báo hai vị ra. Đang nói, một hồi mùi thơm từ tụ thượng viện ở bên trong bay ra. Cái kia thần bí tụ thượng viện quản sự, có một cổ kiểu khác quyến rũ nữ tử lắc mông chi đi ra. Ôi ba, tiểu tiên sinh. Đúng là vị kia được người xưng là đại tiên sinh váy tím thiếu phụ, nàng giống như thiên vị màu tím váy rất nhiều. Hôm nay mặc món này váy dài nhìn xem có chút ung dung phú quý, phu nhân vậy khí chất làm cho nàng đối với nam nhân lực hấp dẫn hữu thăng một tầng thứ. Đại tiên sinh tốt. An Tranh cười ôm quyền thi lễ. Váy tím thiếu phụ nói, ta là Trang Phỉ Phỉ, nếu là tiểu tiên sinh không ngại, đã kêu ta một tiếng Trang tỷ tỷ. An Tranh tâm nói lần trước ngươi có thể là thế nào cũng không chịu nói cho ta biết tên, nhưng hắn mới sẽ không biểu hiện ra cái gì không vui. Hắn vừa cười vừa nói, hay là đại tiên sinh thì tốt hơn, càng tôn kính chút ít. Trang Phỉ Phỉ nói, tùy ngươi, cùng ta vào đi. Nàng xem liếc cái kia hai cái đón khách gã sai vặt, các ngươi về sau nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, chỉ cần An gia muốn vào đến, các ngươi không thể ngăn đón. Đỗ Xấu Xấu hơi ti tiện, buổi tối thì sao? Trang Phỉ Phỉ sóng mắt lưu chuyển, buổi tối cũng được a, tùy thời đều được. Đỗ Xấu Xấu cảm giác mình trong bụng một hồi nóng lên, phát nhiệt, sau đó tỉnh ngộ mình bại. Người nữ nhân này đạo hạnh, so với hắn sâu hơn nhiều. Trang Phỉ Phỉ dẫn An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu tiến vào tụ thượng viện, lúc này trong đại sảnh đã có mười mấy người, thoạt nhìn đều là có mặt mũi đại nhân vật. An Tranh mới vào cửa, chính là nghe được có người lớn tiếng gọi mình. An Tông Chủ, bên này bên này. An Tranh theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là sòng bạc cá sấu lớn Cao Tam Đa. Cao Tiên Sinh. An Tranh vội vàng đi qua ôm quyền thi lễ, lại bị Cao Tam Đa một hồi kéo qua đi đặt tại trên mặt ghế, khách khí với ta cái gì sức lực, giữa ta và ngươi không cần phải như vậy xa lạ. Không nghĩ tới hôm nay người cũng tới rồi, ta nghe người ngươi đối với giám bảo cũng là rất có tạo nghệ a. Bất quá thứ đồ vật còn chưa lên đến, chúng ta ngồi trước lấy nghỉ một lát. Trong chốc lát ta đem hôm nay tới người đều giới thiệu cho ngươi một lần. Đang nói, Huyện Thế Thư Viện Phó Viện trưởng Trần Tráng Bích Đông đưa quạt xếp từ bên ngoài đi tới, tựa hồ còn muốn dùng quạt xếp tại Trang Phỉ Phỉ vỗ lên mông một chút, bất quá bị Trang Phỉ Phỉ tránh được. Cho nên Đỗ Xấu Xấu ánh mắt của ở bên trong, lập tức liền có một cổ sát khí nồng nặc. Cũng không phải đều bởi vì Trang Phỉ Phỉ, mà là vì Đỗ Xấu Xấu đối với cái này Trần Tráng Bích, thật hận không giết được hắn. Trần Tráng Bích cũng nhìn thấy An Tranh, hừ lạnh một tiếng đi vào bên trong. Mèo con thiện ra từ Đỗ Xấu Xấu trong bao đeo nó, mèo gọi một tiếng, trong mắt ngôi sao bắt đầu lưu chuyển. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyện Thế Trường Cư chương 53, tiếng vang định bảo vật. Nhớ rõ lần trước Trần Thiếu Bạch lúc rời đi, nói mục tiêu của mình tại tinh thần đại hải. An Tranh không để ý. Bởi vì Trần Thiếu Bạch lời nói tối đa cũng chính là một nửa có thể tin. Bất quá An Tranh lại khoảng cách tinh thần đại hải cũng không xa, bởi vì thiện gia trong đôi mắt của thì có. Từ tiến vào tụ thượng viện cửa chính, thiện gia trong đôi mắt của ngôi sao mà bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Bất quá ai cũng sẽ không dễ dàng đi chú ý một con mèo mà ánh mắt của, sự chú ý của mọi người đều đang trong chốc lát sắp rời ra ngoài trên bà bối. Lần này tụ thượng viện chỉ là phạm vi nhỏ mời một ít giám bảo vật phương diện danh nhân. Hẳn là nên vì những vật này định giá, để ngày sau công khai bán đấu giá thời điểm trở đi đập giá sẽ không quá thấp. Cao Tam Đa xem như Huyện Thế Trường Cư trong thành danh nhân, giao du rộng lớn, tựa hồ cùng mỗi người đều có thể nói mấy câu. Bất quá từ khi Thiên Khải Võ Viện cùng Huyện Thế Thư Viện đánh một trận xong, hắn và Trần Tráng Bích trong lúc đó xem như triệt để tách ra. Cho nên người này thực chất bên trong hay là ân oán rõ ràng, có vài phần giang hồ hiệp nghĩa. Lao Hoắc đối với hắn có ân, hắn chính là báo ân. Còn báo ân sẽ đắc tội cái nào có giao tình người, yêu ai ai, hết thể cút sang một bên. Suối quẩy. Cao Tam Đa mở ra sơn hà phiến, trước kia nhìn chân Tráng Bích cũng không cảm thấy nhiều chán ghét, như thế nào bây giờ nhìn thì có một lượng suối quẻ cảm giác. Đỗ Xấu Xấu nói, không nhất định là suối quẻ, không chuẩn là vật khí. Cao Tam Đa, Đỗ Gia, lời này nói như thế nào? Đỗ Xấu Xấu, tức cho tất cả mọi người không chào đón, nhìn xem cũng rất chán ghét, nhưng mọi người không đều nói vận khí cất chó. Vận khí cất chó à? Tam Gia trước ngươi đạp chân Tráng Bích một cước, hôm nay dám chắc được đại vận. Cao Tam Đa ôm quyền, nói có lý. Bất quá người khác hoặc là bảo ta Cao Gia hoặc là bảo ta Nhiều Gia, vì cái gì ngươi kêu ta Tam Gia? Đỗ Xấu Xấu, ta xem như biết rõ vì cái gì An Tranh bảo ngươi Cao Tiên Sinh. Cao Tam Đa cười ha ha, hắn trời sinh tính rộng rãi hướng ngoại, những năm này giang hồ lịch lãm rèn luyện tuy nhiên nhiều hơn mấy phần âm trầm, nhưng này loại sạch sẽ cởi mở vẫn còn ở đó. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu trong mắt hắn, đều là làm người khác ưa thích tiểu huynh đệ. Nhất là An Tranh, giảng nghĩa khí, được người đi lại giang hồ đều thích giảng nghĩa khí người. Cái này tụ thượng viện lão bản là người già sao vậy? Như thế nào luôn có thể tìm tòi đến thứ tốt? Đỗ Xấu Xấu hỏi một câu. Cao Tam Đa nhẹ giọng nói, tụ thượng viện gốc rễ, nghe nói không tại huyện thế trường cư nội thành, mà ở bên ngoài. Có nghe đồn nói là ưu yến 16 quốc gia bên trong là một loại triều đình khai mở đấy, thuộc về bán chính thức tính chất. Mục đích đúng là vì chiến tranh chủ bị bạc làm quân phí, tương đương với mua quan bán tước. Quân đội những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, cho nên thỉnh thoảng có thứ tốt xuất hiện cũng chính là không coi vào đâu. Bất quá chính là, vì cái gì tụ thượng viện đồ vật sau khi tới cần mời người đến giám định và thưởng thức. Là vì người của quân đội chỉ để ý đào, chỉ để ý đoạt, ở nơi nào hiểu được những vật này cái gì lai lịch giá trị gì. Nghe đồn tại rất nhiều nơi đều có tụ thượng viện chi nhánh, lớn nhất một nhà tại Yến Quốc Kinh Đô. Cao Tam Đa thẳng thắn mà nói ngay thời điểm, rất có vài phần phong thái. Đỗ Xấu Xấu nói, chắc không được tổng có thể đưa tới thứ tốt, mà còn nữa thích hướng huyện thế trưởng cư nội thành đưa. Nơi này việc không ai quản lý, có tiền tiểu dễ làm sự tình, nếu tại địa phương khác gây ra thứ đồ vật vốn là chủ nhân, không thể nói trước chính là một hồi ồn ào. Cao Tam Đa gật đầu, chính là cái này theo lý, mà còn huyện thế trưởng cư nội thành tàng long hoa hổ, thứ đồ vật không sợ bán không được. Đang nói, không ít mặc xinh đẹp quần dài nữ tử từ phía sau nối đuôi nhau mà vào, những cô gái này mỗi người đều như vậy có thứ tự. Mảnh cao gầy đại người cao, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có tư thái. Các nàng ăn mặc thống nhất váy dài, váy xẻ tà cơ hồ đã đến mẹ đùi, cho nên đi bộ thời điểm cái kia một mảnh sáng loáng bạch, thoang cái chính là hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Những cô gái này tổng cộng 12 người, phân ra hai hàng từ phía sau đi ra, mỗi một người đều mặt mỉm cười. Nhưng An Tranh nhìn ra được, những cô gái này đi bộ thời điểm bả vai ngay cả tế vi lắc lư đều không có, thân thể giống như giữ thăng bằng một chén nước. Cho nên tất nhiên đều là người luyện võ. Có thể hay không tu hành khó mà nói, nhưng ở thể thuật bên trên tuyệt đối cũng không tính là tên soáng xĩnh. Trang Phỉ Phỉ từ 12 nữ tử đằng sau cười khanh khách đi ra, cái này xuất hiện thắng được cả sảnh đường màu sắc. Đại tiên sinh, ngươi mới là tụ thượng viện ở bên trong tốt nhất bảo bối A. Có người hô một tiếng. Mặt khác một người đại mập mạp hô, đừng cầm tiền tài cân nhắc đại tiên sinh. Đại tiên sinh nếu có thể dùng tiền cân nhắc, ta còn về phần như vậy trông mà thèm sao. Trang Phỉ Phỉ cười cười, cách thật mỏng cái khăn che mặt cũng có thể cảm nhận được nàng nụ cười vũ mị. Cũng không biết vì cái gì, nàng tựa hồ rất ưa thích đeo cái khăn che mặt. Ta là cầu chư vị tiền bối đến dám bảo đấy, cũng không phải là cầu chư vị tiền bối đến dám ta đấy. Trang Phỉ Phỉ có chút túi người hành lễ, tụ thượng viện sinh ý được, tất cả các vị tiền bối đến đỡ giúp đỡ, cho nên hôm nay còn là hy vọng mọi người nhiều giúp giúp ta, phương diện thù lao ta cũng vậy sẽ ta tận hết khả năng. Đúng vào lúc này, chân Tráng Bích cầm trong tay cây quạt chỉ An Tranh, người khác đều là cái này huyện thế trưởng cư nội thành đếm được đi lên tại giám bảo phương pháp mặt đại nhân vật, cái vật nhỏ này là thế nào lăn lộn vào. Ta nói đại tiên sinh, các ngươi tụ thượng viện môn quan không nghiêm sao. Cái gì chó và mèo đều có thể theo khe cửa bò vào đến, ngươi cẩn thận trong đêm có mấy thứ bẩn thỉu bò giường của ngươi. Trang Phỉ Phỉ vốn là đối với An Tranh ấy nãy cười cười, sau đó đối với chân Tráng Bích nói ra, chân phó viện trưởng hôm nay là thế nào. Vừa rồi ở bên trong nóng tính không có chảy nước rơi. Ta đây cô nương xem ra đã để ngươi không có hứng thú. Tuy nhiên An Tông chủ cùng phó viện trưởng trong lúc đó có chút hiểu lầm, nhưng tại ta tụ thượng trong nội viện, mọi người hay là hòa hòa khí khí tốt. Đều là ta mời tới, đừng phá hư mất với nhau cảm tình. Chân Tráng Bích hừ lạnh một tiếng, nơi này mỗi người, đối với giám bảo nhãn lực lịch duyệt ta đều chịu phục, một cái chưa dứt sữa tiểu mao hài tử, tưởng cái gì cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Cũng bởi vì trên đầu hắn có cái gì phá dương vật tông chủ danh hảo. Cái loại này tiểu hoa nhi quá ra ra thức lưu động đùa giỡn, tụ thượng viện đại tiên sinh rõ ràng thật đúng. Cái này đừng nói An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu, mà ngay cả Trang Phỉ Phỉ sắc mặt đều có chút khó coi. Trần Phó Viện Trưởng, ngươi là nhằm vào An Tông Chủ, hay là ta? Nàng thanh âm có chút phát lạnh hỏi một câu. Trần Tráng Bích nói, dĩ nhiên không phải nhằm vào Đại Tiên Sinh, ta chính là chứng kiến cái vật nhỏ kia sẽ không hài lòng. Thật giống như trước mặt ngươi bày biện cả bản núi chân hải vị, đồng nhiên từ bên trong chứng kiến một đống cất chó, làm sao ngươi ăn tiếp không? An Tranh cười cười, Trần Phó Viện Trưởng thật sự là tính tình người trong, giống như bình thường chúng ta chứng kiến cất chó, chính là không thể tưởng được có ăn hay không hạ loại vấn đề này. Trần Tráng Bích sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt cả giận nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi. Huyện Thế Trường cư thành cái chỗ này, ta còn là có thể làm một ít chủ. An Tranh ôm mèo con hướng phía Trần Tráng Bích gọi một tiếng, cơ cơ cổ. Đồng xanh lục lạc chuông đang ở đó, cho nên Trần Tráng Bích có chút không xuống đài được. Tiếp tục mắng. Hắn thật đúng là sợ An Tranh vạch mặt đem đồng xanh lục lạc chuông phóng xuất, vật kia có thể giết quỷ thủ lão cửu như vậy tù dục chi cảnh tu hành giả, mà Trần Tráng Bích bây giờ cách tù dục chi cảnh, còn kém một chút như vậy. Hừ. Hắn ngồi xuống, đầu ngoặt về phía một bên. Cho nên nha. Cao Tam Đa đưa tay qua đến sờ lên thiện ra, một số thời khắc đừng nói là lời nói, có thể đánh nhau mặt nói chuyện gì. Người này a muốn là mình đưa cổ lại để cho người vẽ mặt, hoặc là bị coi thường, hoặc là tốt cái này miệng. Người đang ngồi chứng kiến Cao Tam Đa cờ xí tiên minh đứng ở An Tranh bên này, ai cũng không muốn nói gì. Dù sao hoặc là đắc tội Trần Tráng Bích muốn a đắc tội Cao Tam Đa, hai bên đều không tốt gây. Tốt rồi, tốt rồi. Trang Phỉ Phỉ một lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười, tất cả mọi người là vì giúp ta tụ thượng viện chiếu cố mới tới, đều là cho ta mặt mũi. Cho nên hôm nay chúng ta dứt bỏ di vãng thị phi thành kiến, đem tâm tư đều đặt ở giám định và thưởng thức bảo vật bên trên được không? Cái kia 12 váy dài nữ tử lập tức tiến lên, mỗi người bên người đứng một cái, vì mọi người rót nước châm trà. Đỗ Xấu Xấu lần thứ nhất bị một cái như vậy đại mỹ nữ chiếu cố, lập tức có chút ít chân tay luôn cuống. Hết lần này tới lần khác còn phải nghiêm trang ngồi, không muốn rụt rè. Nhưng cặp mắt kia, thỉnh thoảng hướng người ta rõ ràng trên đùi lung lay. An Tranh đưa cổ tới nhẹ giọng nói, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi đứng thẳng cũng liền đến người ta nách, vốn ta chính là một hài tử, ngươi câu nệ như vậy làm gì? Đỗ Xấu Xấu, ta muốn là đem mình làm hài tử, đứng lên nói thẳng A-di ôm một cái có thể hay không bị đánh. An Tranh nói, không biết, cũng liền tại ngươi dưới háng đến như vậy đỉnh đầu. Đỗ Xấu Xấu giật mình thoáng cái, cảm thấy từng đợt gió từ dưới háng thổi qua. Hai người bọn họ như vậy vừa nói vừa cười, ngồi đối diện Trần Tráng Bích càng thêm căm tức. Trang Phỉ Phỉ phủi tay, lại là một đội xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái khay. Khay bên trên đồ vật giống như cũng không là rất lớn, dùng kim quang lập lòe cái chụp đang đắp, cũng không biết là cái gì. Trang Phỉ Phỉ khẽ cười nói, dĩ vãng cái loại này lấy ra đi thì nhìn dám bảo phương thức có chút nhàm chán đâu rồi, hôm nay thời tiết táo, mọi người đều có chút tính tình gốc, dứt khoát chúng ta chơi mấy cái trò chơi nhỏ. Phía trước cái này 6 kiện đồ vật, các loại tài liệu đều có, nhưng tính chất không sai biệt lắm, cho nên trở về vị trí cũ một loại. Hiện tại chúng ta chính là khảo nghiệm thoáng một phát chư vị tiền bối bổn sự, không mở ra cái chụp, cũng không có thể dụng tu chịu lực đi cảm giác, chỉ là tựa gõ nắp tiếng vang để phán đoán đồ vật bên trong tài liệu gì. Tháng người, ta nhưng có đại lễ đưa. Đây là thật sự khảo nghiệm lịch duyệt, Đỗ Xấu Xấu khẩn trương kéo An Tranh thoáng một phát, ngươi được hay không được? An Tranh nói, được, như thế nào không được? Ngươi đã quên, chúng ta tại phố Nam Sơn ao nhỏ bên cạnh ngủ được mơ mơ màng màng, đều có thể phân biệt ra được cóc cha gọi hay là cóc mẹ gọi. Đỗ Xấu Xấu phốc một tiếng nở nụ cười, ngươi câm miệng, đây không phải là đùa giỡn lời nói à? Cao Tam Đa bưng chén trà, vừa muốn uống nghe được An Tranh bọn hắn nói cái này, nhịn không được hỏi một câu, như thế thật ly kỳ bổn sự, cóc cha tại sao gọi? Cóc mẹ tại sao gọi? Đỗ Xấu Xấu vội vàng giải thích, bất quá là chúng ta đùa giỡn nói lời, không thể coi là thật đấy. Cao Bảo An nhấp một miếng nước, nói nghe một chút, dù sao cũng là cái náo nhiệt. Đỗ Xấu Xấu ho khan vài tiếng, cái này. Cóc cha gọi là hự hự hoa, cóc mẹ gọi là ai nha hoa. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó phun nước thanh âm của liên tiếp. Cao Tam Đa vừa uống vào nước tất cả đều phun ra ngoài, ho khan kịch liệt, đô ra, có thể trang trọng điểm sao. Đỗ Xấu Xấu, hay là ngươi để cho ta nói. Trang Phỉ Phỉ cũng cười, lại là hơi có chút mặt hồng. Hào khí hòa hoãn hạ xuống, nàng lập tức làm dấu tay xin mời, vị nào lên trước đi thử một chút. Chúng ta không có trọng tài, nhưng đều phải thủ quy củ, không thể xốc lên, không thể sử dụng tu vi chi lực, chỉ có thể bằng vào lỗ tai phán đoán. Người bình thường không có biện pháp phân ra phân biệt đánh cái này kim loại cái chụp thanh âm của phân biệt, nhưng tất cả mọi người là chuyến đi này cao thủ, cái này cũng không tính là khó khăn. mỗi một chủng tài liệu tiếng vang đều không giống với, đánh tại kim loại bên trên thanh âm của chiếc xạ trở về, do đó phán đoán đồ vật bên trong làm bằng vật liệu gì, ai chính xác ai nhanh người đó liền thắng. Mặc kệ ai tới trước, mọi người không cần vội và nói ra đáp án, ta đem đáp án viết xuống đến, cuối cùng một khối đến xem. Trang Phỉ Phỉ sau khi nói xong lại để cho cái kia sáu nữ tử hướng tiền trận chiến, bắt đầu đi. Cao Tam Đa Phương An Tranh ôm quyền, An Tông Chủ, người trước mời. An Tranh cười nói, nơi đó có ta tới trước đạo lý, chư vị tiền bối trước hết mời, ta cuối cùng. Cao Tam Đa đứng dậy, run rẩy quần áo, đúng vậy, ta đây tới trước, cho mọi người chuyến chuyến nói. Đỗ Xấu Xấu rõ ràng khẩn trương giữ chặt An Tranh ống tay áo, ngươi đến cùng được hay không được. Cái này ta như thế nào đều cảm thấy, ai cũng không khả năng đoán được bên trong cái gì đó à. An Tranh, hương. Cao Tiên Sinh đã bắt đầu, đừng nói trước lời nói. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyện Thế Trường Cư chương 54, người khác không xứng với nó. Đỗ Xấu Xấu lập tức an tĩnh lại, không dám phát ra một chút thanh âm. Mà ngay cả mèo con Thiện Gia tựa hồ đều cảm giác được trong phòng nghiêm nghị ngưng trọng hào khí, khéo léo co giúp ở An Tranh trên đầu gối nhìn xem Cao Tam Đa. An Tranh ngón tay của tại Thiện Gia sau lưng của bên trên nhẹ nhàng lướt đi, Thiện Gia híp mắt biểu lộ thoạt nhìn đặc biệt hưởng thụ. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng an tĩnh làm cho người ta có chút không thích ứng, mà ngay cả Cao Tam Đa đi ở thảm nhung bên trên tiếng bước chân của đều rõ ràng có thể nghe. Cao Tam Đa đi đến thứ trước mặt một cô gái, đứng lại, hít sâu một hơi. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại kim loại cái chụp lên đạn một chút, trở lại âm thanh thanh thúy, đồ vật bên trong tựa hồ không miệng lớn. Cao Tam Đa đầu lông mày có chút hướng phía trên chớp chớp, trên mặt ngưng trọng cũng ít vài phần, tựa hồ cái này đệ nhất kiện đồ vật không có làm khó hắn. Hắn cũng không có gõ lại lần thứ nhất xác định hạ xuống, mà là trực tiếp đi tới thứ hai nữ tử trước mặt. Liên tiếp bốn cái, tựa hồ Cao Tam Đa đều đã tính trước. Đã đến cái thứ năm nữ tử trước mặt về sau gặp nan đề, hắn liên tục gõ ba lượt. Sau đó cơ hồ đem lỗ thai dán tại kim loại cái trụ mặt trên, thoạt nhìn vẫn còn có chút do dự. Hắn dứt khoát đi đến người cuối cùng, lần này gõ hai lần. Hướng trở lại thời điểm ra đi tại cái thứ năm lại dừng lại, ngón tay không dán đoạn tại kim loại cái trụ bên trên gõ vài cái, sau đó nghiêng thai lắng nghe. Hắn lắc đầu trở về, tựa hồ đối với cái thứ năm thứ đồ vật còn chưa phải xác định. Trở lại trên chỗ ngồi về sau, Cao Tam Đa nhận lấy thị nữ đưa lên giấy bút, đem đáp án của mình viết xong. Từ giờ trở đi, thì không cho nói chuyện với nhau. Trang Phỉ Phỉ khẽ cười nói, dù là chỉ là trò chơi nhỏ, chúng ta cũng muốn đùa chính thức chút ít, ta không thể tuẫn tư vũ tệ, làm việc thiên tư, các ngươi cũng không có thể lẫn nhau giúp đỡ sớn. Cao Tam Đa nhìn An Tranh liếc, tựa hồ có hơi lo lắng An Tranh có thể hay không đoán được. An Tranh đối với hắn cười cười, không nói gì. Đỗ Xấu Xấu khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, mũi chân bám lấy, một mực đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Đứng bên cạnh hắn thị nữ mỉm cười cúi người, móc ra mang theo nhàn nhạt mùi hương khăn tay tại hắn trên trán lau sạch nhẹ nhẹ. Cái này êm ái động tác lại đem Đỗ Xấu Xấu lại càng hoảng sợ, sau đó hắn đối với cái kia thị nữ khiểm nhiên cười, nghĩ đến Trang Phỉ Phỉ lời mà nói, hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy người thứ hai. Người thị nữ này không sai biệt lắm có thể khoảng 1m7 cao, dáng người không coi là rất gầy, nhưng cân xứng hấp dẫn, thuộc về liếc mắt nhìn chính là phi thường có cảm giác cái loại lầy nữ nhân. Nàng bắt tay đặt ở Đỗ Xấu Xấu trên bờ vai ít véo nhẹ lấy. Đỗ Xấu Xấu không chịu thua kém từ trong lô mũi hừ một tiếng. Điều này làm cho Cao Tam Đa nhớ tới vừa rồi Đỗ Xấu Xấu nói cóp cha cóp mẹ gọi thanh nhắn của, sau đó nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười. Người thứ hai lên đi dám bảo là một ông lão, thoạt nhìn đã có 7-80 năm tuổi, râu tóc đều bạc trắng. Người đang ngồi tựa hồ đối với hắn đều có chút tôn kính, xưng hô hắn là Lưu Lão. Lưu Lão từ một vị trí thị nữ dắt dịu lấy đi lên, sau đó từng món gõ phán đoán. Hắn dùng thời gian so Cao Tam Đa muốn thiếu một ít, nhưng là lúc trở lại sắc mặt hơi nghi hoặc một chút bất định. Chân Tráng Bích là thứ hai đếm ngược cái đi lên, một bộ đã tính trước bộ dạng, dùng Đỗ Xấu Xấu lại nói chính là thoạt nhìn như bức hò hét là không được. Bất quá người này tại giám bảo bên trên tạo nghệ xác thực rất sâu, An Tranh phát hiện hắn gõ kim loại cái chụp đích thủ pháp cũng rất không giống với, hắn không có giống như tới trước người như vậy tại một vị trí bên trên gõ, mà là từng cái kim loại cái chụp đều gõ một vòng. Đến phiên An Tranh lên sân khấu. Chân Tráng Bích ngồi xuống thời điểm hừ lạnh một tiếng, còn không dứt sữa tiểu thí hài tử, cũng tới nơi này giả vờ giả vịt, ta ngược lại thật ra nhìn xem làm sao ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra. Trong chốc lát lộ ra câu trả lời thời điểm, chính là để lộ nội tình. An Tranh cũng không để ý hắn, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Gặp An Tranh không có bị chính mình chọc giận, Chân Tráng Bích trợn trắng mắt, người ta phải tự biết mình, một cái bất quá thăng thúy cảnh giới tiểu nhân vật, cứng rắn muốn hướng phía trên tầng trong hội lách vào. Cũng không sợ chen đầu rơi máu chảy.
tuổi con nhỏ cứ như vậy sẽ luồn túi, chỉ sợ tâm thuật bất tránh. Đỗ Sâu Sâu đứng lên, ngươi có thể hay không câm miệng?
Chân Tráng Bích bĩu môi, ta nói ta đấy, mắc mớ gì tới ngươi, đại tiên sinh chỉ nói không cho phép nói chuyện với nhau, ta lại không cùng các ngươi nói chuyện, nàng cũng không nói không cho phép tự nói tự nói. Hắn là cố ý nhiễu loạn An Tranh thính giác, tiếng nói bán nam bán nữ quái đản, ngón tay vẫn còn tay vịn của cái ghế bên trên gõ. Cao Tam Đa hừ lạnh một tiếng, người nếu ngay cả mình đều xem thường chính mình, vậy không có cứu được. Chân Tráng Bích tựa hồ cũng hiểu được như vậy làm mất thân phận, trường Cao Tam Đa liếc sau không nói thêm gì nữa, nhưng ngón tay vẫn còn đang cái ghế trên lan can không ngừng đánh. Lần này, ngay cả vốn là cùng hắn quan hệ so sánh thân mật người, đều cảm thấy hắn làm việc có chút quá không phong khoáng. Hoặc là có lòng khảo nghiệm An Tranh, Trang Phỉ Phỉ rõ ràng không có mở miệng ngăn lại, cái kia một đôi mắt đẹp vẫn luôn tại An Tranh trên người, trong ánh mắt có một loại kỳ mớn. Phụ trách phục thị An Tranh người thị nữ kia thoạt nhìn cũng rất tò mò, nhịn không được đi phía trước nghiêng thân thể, tựa hồ nghĩ hết lực dựa vào là An Tranh gần một chút ít đến bắt An Tranh biểu tình trên mặt biến hóa. Có thể trên thực tế, An Tranh một chút biểu tình biến hóa đều không có. Người khác đều là gõ kim loại cái chụp để phán đoán tiếng vang, mà An Tranh là không giống với. Ngón tay của hắn tại kim loại cái chụp bên trên nhẹ nhàng lướt qua, tiếng kia âm thậm chí có vài phần dễ nghe, tuy nhiên không lanh lảnh, nhưng như là nào đó nhạc khí phát ra thanh âm. Càng thêm làm cho người ta ngạc nhiên là, theo ngón tay hắn lướt qua độ cong, thanh âm kia rõ ràng còn có vận luật bên trên cải biến. An Tranh thời gian sử dụng rất nhanh, so Chân Tráng Bích ít nhất nhanh gấp đôi, sau đó hắn đi về tới ngồi xuống, thoạt nhìn mây trôi nước chảy. Phục thị thị nữ của hắn lập tức bưng lấy giấy bút, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Trong tay nàng có một khay, giấy cùng bút đều đặt ở nắm trên bàn. Cô ấy là một đôi mắt to xinh đẹp vốn là nhìn chằm chằm An Tranh nét mặt xem, sau đó lại nhìn chằm chằm An Tranh hai tay xem. An Tranh viết rất nhanh, tựa hồ không có chút gì do dự. Đỗ Xấu Xấu thấy không rõ lắm An Tranh viết là cái gì, bất quá hắn chứng kiến người thị nữ kêu bề ngoài tình hơi kinh ngạc, sau đó biến thành không thể tưởng tượng nổi. Tốt rồi. Trang Phỉ Phỉ đi đến phía trước, tất cả mọi người đã xem xét hoàn tất. Nghĩ đến mọi người trong nội tâm đều đã có đáp án. Tại mọi người công bố đáp án của mình trước đó, ta tới trước nói một chút cái này vòng thứ nhất dám bảo người nổi trội phần thưởng. Nàng vừa quay người, từ phía sau thị nữ bưng lấy khay ở bên trong cầm lên một kiện đồ vật. Đây là một việc tiểu chút chít, coi như bất thượng đặc biệt đáng giá, nhưng nó chỗ đặc biệt ở chỗ dưỡng ra khu trùng. An Tranh ngẩng đầu nhìn, Trang Phỉ Phỉ cầm trong tay là một cây trông rất sống động hoa hồng hình dáng cây châm. Nhất là cái kia đóa hoa. Như thế nào xem như thế nào xinh đẹp hoàn mỹ không một tì vết. Đóa hoa chỉ có thật sự hoa hồng một nửa lớn nhỏ, chế tác tinh xảo làm cho người ta tán thưởng. Mặc dù cách không tính gần, nhưng mọi người đều là nhãn lực hơn người người trong nghề, cho nên nhìn ra được, cái kia hoa hồng cây châm bên trên cánh hoa hoa văn, đều rất tinh tế. Chỉ có bảo vệ chính mình nữ nhân nam nhân, mới sẽ cam lòng mua như vậy đối với tu hành vô dụng nhưng sẽ khiến cho nữ hải tử niềm vui đồ vật. Hoa này muối chỉ dùng để thúy phẩm núi hoa hồng đặc chế mà thành. Hình thái bên trên rút nhỏ không ít, nhưng cũng bảo vệ ít nhất 200 năm sẽ không héo tàn. Cây châm là ngọc bích, coi như là một việc tiểu nhỏ pháp khí. Đúng là ngày mùa hè, mang theo cái này cây châm đi ra ngoài tiểu cũng không bị phơi nắng khó chịu, còn có thể đem con muỗi xua đuổi. Chư vị nếu là có mến yêu nữ tử, đem thứ này đưa qua, tất nhiên sẽ đạt được một cặp môi thơm hồi báo. An Tranh hỏi, thật sự cũng tìm được môi thơm sao? Trang Phỉ Phỉ cười, vậy nhìn ngươi có hay không muốn người đưa? Nàng ngắm nhìn bốn phía. Tốt rồi, hiện tại mọi người đem đáp án đều bày ra sao? Sau khi nói xong nàng phân phó một tiếng xốc lên, những thị nữ kia lập tức đem kim loại cái chụp tất cả đều cầm đi xuống. Trang Phỉ Phỉ giới thiệu nói, cái này 6 cái đều là thúy phẩm lò đan, nhưng dùng tài liệu không giống với. Đệ nhất kiện tài liệu là, Linh Văn Thiết. Nàng xem tất cả mọi người đáp án, những thị nữ kia đem giấy dơ lên để cho nàng nhìn rõ ràng. Tất cả mọi người đúng rồi. Đệ nhị kiện tài liệu là Đông Đỉnh Sơn Hắc Diệu Thạch. Cũng đều đúng rồi. Đệ tam kiện là tạp giáp kỳ lân cương ở bên trong Chu Sơn Thiết, thứ tư kiện cơ hồ đã trải qua có thể xưng là bạch phẩm, chỉ là có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, là đường vân vẫn thạch sở tạo. Phía trước 4 cái, mọi người cơ hồ đều đúng rồi. Chỉ có 3-4 người đoán sai, bất quá đã rất không dễ dàng. Trang Phỉ Phỉ nhìn thứ 5 kiện, món này, tất cả mọi người đáp án đều không giống với. Bất quá tựa hồ. Chỉ có chân phó viện trưởng một người trả lời. Đây là Nam Hải Hoàng Lê Mục. Coi như là tu vi lửa đến đốt đều đốt không hủy được. Đáng tiếc là, chịu lửa mà không chịu nước, cho nên chỉ có thể xưng là thúy phẩm. Chân Tráng Bích vẻ mặt đắc ý, ta đoán chúng cũng chỉ là may mắn, bởi vì ta tại Nam Hải sinh ra lớn lên, rất quen thuộc cái này Nam Hải Hoàng Lê Mục. Chư vị đều sanh ở miền Bắc Trung Quốc, cho nên chưa quen thuộc thứ này cũng tình hữu khả nguyên. An Tranh lại lắc đầu, sai rồi. Trang Phỉ Phỉ nhìn An Tranh cho ra đáp án, là động đình hồ sườn đổi 500 năm hoàng bách. Chân Tráng Bích giận dữ, ngươi cái này đáp án quả thực chính là chuyện phiếm, chư vị người nào không biết Hoàng Lê Mục cùng Hoàng Bách khác nhau. Hoàng Lê Mục có ngân hà đồng dạng đường vân, mà Hoàng Bách thì không có. An Tranh chỉ cái kia lò đan đối với Trang Phỉ Phỉ nói ra, các ngươi dám bảo sư phó lầm, cái này đồ vật không phải thúy phẩm, là bạch phẩm, phía trước 4 kiện cộng lại cũng không bằng món này đáng giá. Nam Hải Hoàng Lê Mục chịu lửa không chịu nước, cho nên có chút đan dược luyện không được, chỉ có thể quay về là thúy phẩm. Nhưng động đình hồ sơn đồi Hoàng Bách không giống với, nhất là 500 năm trở lên Hoàng Bách, cắm rễ ở trong nước, thân cây theo sườn đồi khe hở sinh trưởng, hết sức ít có. Thứ này thoạt nhìn có ngân hà đường vân, nhưng các ngươi nhìn kỹ, đó là màu đen đốm, mà không phải Hoàng Lê Mục đặc hữu sao tình trạng điểm đen, khu có khác chút ít rất nhỏ, lại chênh lệch rất lớn. Động đình hồ trên vách núi có luân hồi thiên kính, phản xạ ánh mặt trời thật sự lửa còn cường đại hơn, sườn đồi đối diện luân hồi thiên kính, cho nên có thể còn sống thứ đồ vật đều ghê gớm. Hoàng Bách chịu lửa cũng chịu nước, nhất là đã qua 500 năm Hoàng Bách, sẽ có cây tinh hoa xuất hiện, cho nên bằng gỗ cực kỳ chặt chẽ. Lò luyện đan này nếu là Hoàng Lê Mục đấy, tối đa chỉ có 7 cân 6 lượng, nếu là Hoàng Bách đấy, ít nhất có 9 cân 9 lượng. Trang Phỉ Phỉ lập tức phân phó người xưng nặng, kết quả lại để cho mỗi người chấn động. An Tranh nói, rõ ràng không một chút độ lệch. Cái kia lò đan, nặng 9 cân 9 lượng, còn kém một chút như vậy không đến 10 cân. Chân Tráng Bích sắc mặt biến đổi không ngừng. Xem An Tranh ánh mắt của phảng phất tham ăn người. Trang Phỉ Phỉ khen, tiểu tiên sinh cái này nghe âm phân biệt đồ vật tuyệt kỹ, vô cùng kỳ diệu. An Tranh lắc đầu không nói. Hắn đối với luyện đan không tính người trong nghề, đối với luyện khí cũng không xem như đặc biệt quen thuộc, nhưng là đối với những thứ này thứ đồ vật chất liệu phân biệt, không có nhiều người so với hắn càng có lịch duyệt. Hắn lúc trước mới vừa tiến vào rõ ràng pháp tư ngay thời điểm, bởi vì niên kỷ quá nhỏ, bị phân công tại nhà kho làm việc. Rõ ràng pháp tư mỗi ngày đoạt lại đồ vật, đều là một cái khổng lồ số lượng. An Tranh phụ trách đem những vật này ghi chép, qua tay đồ vật thật sự nhiều lắm, những vật này là không thể quên được đấy. Tại nhà kho, An Tranh thế nhưng mà suốt vượt qua thời gian 8 năm. Từ 14 tuổi đến 22 tuổi, những ngày này hắn đều tại cùng các loại tài liệu thứ đồ vật liên hệ. Về sau bởi vì hắn đối với tài liệu quen thuộc, lại bị điều vào rõ ràng pháp tư binh khí phường làm việc, chuyên môn là rõ ràng pháp tư là người chế tạo binh khí áo giáp. Nhưng binh khí phường quy củ rất nghiêm, An Tranh chỉ phụ trách kiểm tra tài liệu phải chăng hợp cách. Tại binh khí phường, hắn lại đã làm 2 năm. Trước sau thời gian 10 năm, hắn làm việc nghiêm cẩn chăm chú, gần hơn 3.000 cái ngày đêm, trong đầu hắn đối với những thứ này tri thức, chỉ sợ so những cái gọi là kia dám bảo đại sư nhiều hơn nhiều. Trang Phỉ Phỉ không dám ở nói lung tung, vừa rồi nàng nói Chân Tráng Bích đúng rồi, kết quả làm cho nàng có một chút mặt hồng. Cuối cùng này một kiện. Tựa hồ vẫn chân phó viện trưởng đáp án cùng chúng ta tụ thượng viện giám bảo sư phó đáp án giống nhau. Trang Phỉ Phỉ nhìn An Tranh, trong ánh mắt đều là hỏi thăm, ý là ta đến cùng có nên hay không nói ngươi sai rồi. Có thể An Tranh lại đứng lên, chậm rãi đi qua đem cái hoa hồng cây châm cầm lên. Sau đó hắn rời một cái băng ngồi nhỏ đi qua, dẫm phải tiểu bản băng ghế đem hoa hồng cây châm cắm ở Trang Phỉ Phỉ trên búi tóc, tất cả đều sai rồi, chỉ có ta đúng, cho nên cái này cây châm quay về ta. Nó không xứng với ngươi, nhưng người khác cầm đi, hết lần này tới lần khác lại ai cũng không xứng với nó. Cho nên ủy khuất ngươi, khiến nó cho ngươi thêm vài phần vầng sáng. Tại trên đầu ngươi đeo, lại tăng lên giá trị của nó. Sau đó hắn chỉ mặt của mình, đã nói rồi đấy môi thơm thì sao? Cao Tam Đa nhìn đỗ xấu xấu, theo bản năng cảm khái một câu, đây là... Cao thủ A. Cồn vật B, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trường cư chương 55, xá lợi đan lô cùng vải rách. Chân Tráng Bích nét mặt khó coi giống như gan heo đồng dạng, hắn vỗ bàn một cái đứng lên, ngươi dựa vào cái gì nói ta sai rồi. Hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn An Tranh, không nói trước những thứ này, ngươi bất quá là phố Nam Sơn bên trên một đứa cô nhi, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ngươi là thế nào đạt được những kiến thức này. Ngươi người này có vấn đề, chỉ sợ là muốn ta huyễn thế trưởng cư thành bất lợi. Như vậy người khả nghi, ta xem hay là trước đem ngươi diệt trừ thì tốt hơn. An Tranh cũng không nhìn hắn, tại Trang Phỉ Phỉ thai vừa nói. Tại cực Tây chi địa có thiền tông chi nhánh, xưng là Đại Tây địa Mật Tông. Có rất nhiều về ngày thụ nghe đồn, các ngươi chắc hẳn cũng có nghe thấy. Có người còn sống đến cùng khổ, không có được đi học, một chữ đều không nhận biết. Nhưng là đống nhiên một hồi đại bị bệnh về sau, lại có thể đọc thuộc lòng sở hữu tất cả kinh thư, thậm chí có thể nói ra thời kỳ thượng cổ một ít bí văn, những sự tình này có kỳ quái hay không. Hắn chỉ cái mũi của mình, chính ta tại phố Nam Sơn học đường, có một lần suýt nữa bị người đánh chết, đã hôn mê về sau thấy được đám mây có một tòa kim quang lập loè đại điện. Cái kia cửa đại điện mở ra, ta liền đi vào. Kết quả phát hiện, bên trong tòa đại điện kia tràn đầy tất cả đều là sách vở. Đại điện tới lớn, là ta cuộc đời ít thấy. Bên trong tòa đại điện kia có một lão già tóc bạc, nói nếu ta không thể đem đại điện này sách vở nhìn hết toàn bộ liền không được đi. Ta cũng vậy đánh không lại hắn, dứt khoát chính là ngồi xuống đọc sách. Ai nghĩ đến thoạt nhìn tốc độ cực nhanh, đọc nhanh như gió. Mà còn trí nhớ biến rất thần kỳ được, đã gặp qua là không quên được. Ta cảm giác đại khái nhìn có thể có tốt thời gian mấy năm, mới đem những thư tịch kia nhìn hết toàn bộ. Nhưng chờ ta lúc tỉnh lại, vẫn còn phố Nam Sơn trong học đường. Tất cả mọi người sửng sốt, cảm thấy An Tranh nói có chút không thể tưởng tượng. Cao Tam Đa nhìn về phía Đỗ Xấu Xấu, cái này. An Tông Chủ đáp án, tựa hồ có sơ qua qua loa. Đỗ Xấu Xấu lại sâu tin không nghi, ta làm lúc ngay tại tràng, An Tranh sau khi tỉnh lại chính là không gì không biết. Ngươi xem, hắn mặc dù nói qua loa, nhưng thái độ chăm chú a. Cao Tam Đa, hửm. Như thế, thoạt nhìn rất rất nghiêm túc. Trước đó vị kia Lưu lão cũng gật đầu không ngừng, về Đại Tây Địa Mật Tông, lão hủ cũng biết một việc. An Tông Chủ lời mà nói, thật ra thì vẫn là có thể tin đấy. Không chỉ là Đại Tây Địa Mật Tông, hay là tại U Yến 16 quốc gia trong cũng có như An Tông Chủ người như vậy. Lão hủ lúc trước du lịch thiên hạ, bái kiến hai cái An Tông Chủ người như vậy, thật đúng làm cho người ta chấn động theo, không cách nào nói nên lời. Vị này Lưu lão tựa hồ địa vị rất cao, hắn vừa nói, những người khác nhào nhào phụ họa. Chân Tráng Bích cả giận nói, như vậy nói nhảm các ngươi cũng tin. Hắn rõ ràng chính là cái yêu nghiệt. An Tranh nói, ai cũng biết, yêu thú đã đến đẳng cấp cao bên trong đẳng cấp cao, cũng chính là tử phẩm đỉnh phong mới có thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp về sau mới có thể huyễn hóa hình người. Ta như là yêu nghiệt, ngươi đã bị chết vải. Mọi người đối với yêu thú ma thú cùng tinh thần thú chi phân ra đều lòng dạ biết rõ, cái này ba loại hung thú, nếu muốn biến ảo hình người cực kỳ gian nan, phải thừa nhận thiên kiếp mới được. Mà một khi vượt qua thiên kiếp, cái kia chính là ít nhất tiểu thiên cảnh cường giả. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói có loại nào hung thú độ thiên kiếp mà thành người hình. Đương nhiên, coi như là có, cũng sẽ không biết bị người biết nói. Ai có thể xác định, thiên hạ hôm nay mấy vị kia tiểu thiên cảnh cường giả tuyệt thế bên trong, có không có hung thú biến thành. Chân Tráng Bích bị An Tranh nghẹn á khẩu không trả lời được, đã qua sau một lúc lâu mới lên tiếng, cho dù ngươi nói kinh nghiệm thật sự, ngươi dựa vào cái gì nói của ta phán đoán là sai. An Tranh chỉ mặt của mình, phiền toái lớn thầy giáo mau mau, được của ngươi phần thưởng, ta còn muốn đi đánh người khác mặt. Trang Phỉ Phỉ ngược lại cũng hào phóng, ba một tiếng tại An Tranh mặt bên trên hôn một cái, cảm ơn An Tông Chủ tặng lễ vật. An Tranh cười ha ha, từ trên băng ghế nhỏ nhảy xuống đúng là có vài phần xuất khí. Người đang ngồi tất cả đều mặc cảm, trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này đùa giỡn nữ tử còn phải xách băng ghế, nhưng thủ đoạn thật sự là cao minh a. An Tranh đi đến thứ 6 kiện đồ vật trước, đem lò đan từ khay ở bên trong cầm lên, chân phó viện trưởng cho ra đáp án dĩ nhiên là hương cho lò đan, nói thật, có thể đưa ra đáp án này đã rất giỏi rồi. Chân Tráng Bích nói, cái kia chính là hương cho lò đan, là Nam Cương Thiền Tông Đại Đức Cao Tăng, dùng phương thức thiền bên ngoài chùa 10m hương trong lò hương cho sở tạo. Cái kia hương cho bên trong, ẩn chứa cầu nguyện người niệm lực. Hơn nữa phương thức thiền trong chùa linh cứu nước suối dung hợp, cách dùng thiền tự đại nhật chân hỏa đến nung khô, mới hình đã thành nhang này cho lò đan. Nhang này lô có thể luyện chế bạch phẩm đan dược, nhưng chỉ có thể chỉ dùng 36 lần sẽ hư hao, vì vậy quay về là thúy phẩm. An Tranh lắc đầu, câu chuyện nói không sai, nhưng thứ này không phải hương cho lò đan, cũng không phải thúy phẩm. An Tranh đem lò đan trịnh trọng đặt ở Trang Phỉ Phỉ trong tay, sau đó xá một cái, cất kỹ, thứ này đáng giá tôn kính. Chân phó viện trưởng nói về phương thức thiền tự hương cho lò luyện đan sự tình cũng không giả, nhưng có một dạng ngươi không biết. Phương thức thiền tự có một vị trí lao tăng quét rác, không hiểu tu hành, nhưng chìm tâm Phật phương thức, tinh thông chú ý hắn sắp chết phía dưới ưng thuận chí nguyện to lớn, nói nguyện dùng mình xá lợi tạo 20 hương cho lò đan. Bởi vì hắn biết rõ hương cho lò đan tuy nhiên có thể luyện chế bạch phẩm đan dược, nhưng 36 lần lò đan sẽ hủy diệt. Hắn nguyện nói, nguyện dùng sau khi chết thân thể tàn phế, vững chắc lò đan, luyện chế càng nhiều nữa đan dược chậm trễ cứu chữa thế nhân. Mọi người đều biết, chỉ có đắc đạo cao tăng hỏa táng về sau mới có xá lợi. Cho nên lúc đó rất nhiều người tuy nhiên tôn kính vị này lão tăng quét rác, nhưng mà không cho rằng có thể làm. Nhưng mà ai biết, phương thức thiền tự tăng nhân đem lão tăng quét rác hỏa táng về sau, lấy được xá lợi không nhiều không ít, vừa mới tạo 20 hương cho lò đan. Đây không phải là một câu chuyện, mà là chân thật phát sinh. Các ngươi xem nhang này lò một bên, loáng thoáng có thể chứng kiến một hạt châu. Mọi người nhao nhao đứng dậy đến phụ cận xem, quả nhiên có thể loáng thoáng chứng kiến một cái bất quy tắc đô lên. đây là xá lợi đan lô. An Tranh nói, là hồng phẩm lò đan, phía trước mấy cái lò đan cộng lại cũng so với nó kém quá xa. Đã từng có người nói qua, vì biểu đạt đối với quét mà tăng kính ý, đem xá lợi đan lô quay về là kim phẩm. Bất quá Phương Thức Thiền Tự lại không đồng ý, Phương Thức Thiền Tự tăng nhân nói, thiền tông chi nhân không cầu danh lợi, hư tên tại Phương Thức Thiền Tự tăng người mà nói, như thoảng qua như mây khói. Cho nên hồng phẩm chính là hồng phẩm, không thể bởi vì đối với lao tăng quét rác trong lòng còn có kính ý, liền đem lò luyện đan phẩm chất tăng lên. Cao Tam Đa nghiêm nghị nói, Phương Thức Thiền Tự cao tăng, xứng đáng cúi đầu. Hắn thật sự cúi người, hướng phía xá lợi lư hương đã bài bái. Thế gian chỉ có 20, mặc dù là hồng phẩm, nhưng hắn ý nghĩa phi phàm. Lò luyện đan này tốt nhất vẫn là chờ bán, lây dính thế tục chèn ép, thực xin lỗi cái kia vị trí trưởng lao trước khi chết phát ra chí nguyện to lớn. Nếu là luận hắn luyện chế đan dược năng lực, hồng phẩm chính là hồng phẩm, không có biện pháp luyện được hồng phẩm trở lên đan dược. Nhưng nói đến giá trị, đây mới thực sự là giá trị liên thành bảo vật. An Tranh nói, cũng không biết trên đời còn có mấy cái, lò luyện đan này tụ thượng viện có thể ở lại giữ đi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu con người làm ra này mộ danh mà đến. Trang Phỉ Phỉ gật đầu, liền theo An Tông Chủ nói xử lý, đem lò luyện đan này niêm phong cất vào kho. Không, trong chốc lát ta tự mình sắp xếp người kiến tạo một cái pháp đài, đem lò đan cung phụng trong đại sảnh. An Tranh khẽ thở dài một cái, cũng không biết là làm sao vậy có chút cô đơn cảm giác. Hắn đi trở về đi ngồi xuống, nhịn không được vừa liếc nhìn cái kia lư hương tự nói, cao tăng chỉ nguyện cứu thế người, lò đan chỉ là lò đan. Vòng thứ nhất thứ đồ vật kiên định hoàn tất, Trang Phỉ Phỉ là cảm thấy ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới có thể từ 6 cái thúy phẩm trong lò đan tuyển ra một kiện bạch phẩm một kiện hồng phẩm, An Tranh nhãn lực làm cho nàng càng thêm lau mắt mà nhìn. Hiện tại nàng thật hối hận mình ban đầu không có để lại An Tranh, so với tụ thượng viện trong kia chút ít dám bảo sư phó, An Tranh cũng không biết mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Chúng ta hôm nay chính là đến nơi này, trong chốc lát có chút nhỏ tiết mục chiêu đãi mọi người, ngày mai chư vị lại đến, còn có những vật khác mời chư vị xem xét. Một hồi mà ta sẽ an bài tiệc rượu, nếu là chư vị không muốn đi, tối nay sẽ ngủ ở tụ thượng viện ở bên trong. Trang Phỉ Phỉ có chút túi người, lúc nói chuyện ngữ khí đều mang hưng phấn. Cái kia hồng phẩm xá lợi lư hương sắc thực không thể bán, tại Trang Phỉ Phỉ xem ra cái kia chính là một cái vang dội chiêu bài. Đã có nhang này lô, không biết sẽ có bao nhiêu người mộ danh mà đến. Đến lúc đó thứ này giá trị, cũng sẽ bị kéo đến cực hạn. Vì cất chứa cái thứ này, coi như là có người cầm kim phẩm pháp khí để đổi cũng không phải là không được. Huống chi, hết ý phát hiện một kiện bạch phẩm lò đan, hắn giá trị đã vượt qua mong muốn nhiều lắm. Lấy ra, An Tranh bỗng nhiên hướng phía Trang Phỉ Phỉ thò tay, cho ta đi. Trang Phỉ Phỉ hỏi, cái gì? An Tranh nói, trả thù lao. Trang Phỉ Phỉ ngơ ngác một chút, sau đó vũ mị cười một tiếng, mới vừa rồi còn cùng ta tác hôn, tặng ta lễ vật, hiện tại chỉ chớp mắt hãy cùng ta muốn trả thù lao. Ngươi cái này tiểu trong tương tượng, đến cùng cất giấu chính là nhu tình như nước hay là con buôn. An Tranh nói, hai chuyện khác nhau, tặng quà cho ngươi là bởi vì ta muốn đưa. Thù lao là ngươi nên đưa cho, mà ta càng muốn muốn. Ngươi muốn bao nhiêu? Nếu như dựa theo 6 cái thúy phẩm lò đan tới quay bán, các ngươi ít nhất có thể thu vào 200-300 vạn lượng bạc, nếu là gặp được người hữu duyên, đấu giá được 400 vạn hai đã ngoài cũng không khó. Hiện tại nhiều hơn một cái bạch phẩm, một kiện giá trị vô hạn hồng phẩm, có thể đáng bao nhiêu bạc ngươi rất rõ ràng à. Dựa theo quy củ, đã đến mười mấy người nhưng chỉ có ta dám định ra thứ đồ vật, cho nên trả thù lao chỉ đưa cho một mình ta là được. Cái này hành lý dám bảo trả thù lao ấn hai thành xem như, ta nên nhiều lắm ít. Bất quá ta đưa cho đại tiên sinh mặt mũi, hai ta cũng hợp ý, ta chỉ thu món đó bạch phẩm lò luyện đan hai thành. Ta cho ngươi ba thành. Trang Phỉ Phỉ cúi người, cái kia danh mương cùng Bạch Phong ngay tại An Tranh trước mắt sáng ngời, An Tông Chủ chỉ cần về sau thường đến, điều kiện gì đều tốt nói. An Tranh nói, ta còn chưa nói xong, món đó xá lợi đan lô nếu là nhà các ngươi chịu trả lại Phương Thức Thiền Tự, chỉ sợ có thể vì tụ thượng viện mang đến to lớn thanh danh. So với ngươi cầm lấy đi đổi một kiện kim phẩm pháp khí còn phải có lợi nhất. Bất quá ta liệu đến tụ thượng viện không biết cái này làm sao đây, cho nên khi ta tùy tiện nói một chút là được. Cái này tốt, nếu là ta có thể vì tụ thượng viện phát hiện hồng phẩm thậm chí hồng phẩm trở lên bảo vật, ngươi đem xá lợi đan lô đưa cho ta như thế nào? Về sau nếu là tụ thượng viện cần ta hỗ trợ, ta sẽ không chối từ. Trang Phỉ Phỉ đã trầm mặc một hồi lâu, An Tông Chủ, việc này ta cũng không có thể quyết đoán, tha cho ta mấy ngày tốt chứ. Chân Tráng Bích ở phía sau âm dương quái khí nói ra, gặp vận may nhận ra hai kiện đồ vật cũng không biết trời cao đất rộng, còn phát hiện hồng phẩm dùng bên trên bảo vật, ngươi cho rằng ngươi cặp mắt kia là cựu chuyển luân hồi nhãn. An Tranh quay đầu lại,
biết rõ ta vì cái gì không dùng của ta lục lạc chung giết ngươi sao? Những lời này đem Chân Tráng Bích sợ tới mức lui về sau một bước, lại mạnh chống chọi cùng An Tranh đối mặt. An Tranh từng chữ từng câu nói, ta không cần lục lạc chung giết ngươi, là bởi vì ta muốn quang minh chánh đại giết ngươi. Đừng nóng nội, sẽ không đợi thật lâu. Chân Tráng Bích lại là không dám ngôn ngữ, trong hoàng hốt, hắn vậy mà chứng kiến An Tranh cái lưng sau tựa hồ có một đôi tràn đầy sát ý con mắt lạnh lùng chằm chằm lấy chính mình, lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu ly khai, Chân Tráng Bích đứng ở đó sửng sốt rất lâu đều không năng động. Trang Phỉ Phỉ nhìn xem An Tranh rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Thật là thiên bẩm sao? Nàng lầm bầm lầu bầu một câu, nhưng không ai nghe được. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu sau khi rời khỏi, Đỗ Xấu Xấu có chút tò mò, tại sao phải cái kia Xá Lợi đan lô? An Tranh nói, Khúc Lưu Hề thiện tâm, cái kia lò đan cho nàng dùng tốt nhất, tuy nhiên nàng hiện tại có kỳ lân cương, nhưng kỳ lân cương phẩm tính quá mạnh cùng nàng cũng không phải rất thích hợp. Mà còn kỳ lân cương bất quá bạch phẩm, có chút vẫn thấp. Đỗ Xấu Xấu nhẹ gật đầu, nói như vậy, vật kia xác thực thích hợp tiểu Lưu Nhi. Đang nói, hai người mới phát hiện đi tới Diệp Đại Nương quán rượu nhỏ bên ngoài, này mặt tiểu kỳ vẫn là động ở cái kia. An Tranh do dự một lát, lướt trên tướng đến tiểu kỳ hái được cầm chắc, đây là tiểu thất đạo đồ vật, quay đầu lại cắm ở bọn họ miệng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, An Tranh phát hiện thiện ra lại chui vào Đỗ Xấu Xấu trong bao đeo, tựa hồ đối với cái kia cái đĩa nhỏ ưa thích không rời. Không đúng. An Tranh bỗng nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm Đỗ Xấu Xấu tay mải, thiện ra nhìn chúng không phải cái kia đĩa, là khối kia vải rách. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 56, ngày sau của hắn. Bởi vì nhớ tới cái kia vải rách không biết là vật gì, cho nên An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu không có chậm trễ trở về Thiên Khải Võ Viện. Hoặc là vì tất cả mọi người tiến vào nghịch thiên ấn, mà An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu lại không tại, cho nên bên ngoài những người khác quan sát về sau phát hiện võ viện ở bên trong không ai, tiến đến bước lên qua. An Tranh nhìn xem bị trở mình loạn phòng, mày nhăn lại đến, ngưng ra một vòng sát khí. Mà ngay cả Khúc Lưu Hề căn phòng của cũng không có buông tha, cô gái quần áo bị ném loạn thất bát tao. Mập mạp, ngươi mang khối kia vải rách đi gặp Lão Hoác, hỏi một chút hắn đó là vật gì. An Tranh nói một câu, nhưng sau đó xoay người đi trở về. Đỗ Xấu Xấu hỏi, ngươi làm gì thế đây? An Tranh cũng không quay đầu lại, giết người. Đỗ Xấu Xấu lo lắng An Tranh, hay là bước nhanh đi theo. An Tranh đi ra võ viện cửa chính đứng ở chính giữa đường lớn, ngắm nhìn bốn phía về sau nói lớn tiếng nói, ta bất kể mới vừa rồi là ai tiến vào võ viện, còn ở đó hay không tại đây cất giấu. Ta chỉ nói một câu, bởi vì chuyện này ta muốn giết người. Bây giờ còn đang âm thầm nhìn chằm chằm võ viện đấy, các ngươi như là chết phải đi quái vừa rồi xông vào võ viện người. Về sau bất kể là ai tiến đến, bị ta điều tra ra là ở đâu ra, ta chính là giết bằng được diệt môn. Không diệt được cửa, cũng muốn sát đáo ta chết mới thôi. Hắn khoát tay, đồng xanh lục lạc chuông từ thiện ra trên cổ của bay lên, sau đó nhanh chóng xoay tròn lấy phiêu thượng giữa không trung. Lục lạc chuông bên trên tản mát ra một loại làm cho người tâm quý khí tức, sau đó một cái màu xanh vầng sáng từ lục lạc chuông bên trên hướng bốn phía nhộn nhạo đi ra ngoài. Vầng sáng này nhanh chóng mở rộng, tạo thành một cái không ngừng kính vượt qua 100 mét tròn. Lúc này cái hình tròn thành về sau, những âm thầm kia ẩn núp là người toàn bộ đều bị dọa sợ, nhao nhao chạy thục mạng. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản là không cách nào lao ra. Cái kia khe hở giống như một trong suốt lồng lớn, đem người tất cả đều khấu trừ ở bên trong. Trần Thiếu Bạch trước khi đi đã nói với An Tranh lục lạc chuông cách dùng, mấy ngày này quen thuộc về sau, An Tranh đối với điều khiển lục lạc chuông đã đến tùy tâm sở dụng địa phương. Chuông này cùng mặt khác đẳng cấp cao pháp khí cũng không có cái gì bất đồng, nhỏ máu về sau lập tức nhận chủ. Cùng An Tranh tâm ý tương thông. Lục lạc chuông bắt đầu ở màn hào quang ở trong đại khai sắc giới, những cất dấu kia tu hành giả một cái cũng không thể chạy trốn, đồng xanh lục lạc chuông như con gậy đồng dạng tại màn hào quang ở bên trong qua lại kích xạ, đem lần lượt tu hành giả đầu lâu nổ bung. Tại thời khắc này, đứng ở màn hào quang chính giữa An Tranh như là sát thần lâm thế. An Tranh động lớn như vậy sát khí, là bởi vì hắn biết rõ những ngưỡng người kia mang theo sát nghiệm xông vào đấy. Nếu như Khúc Lưu Hề cùng tiểu thất đạo bọn hắn không có vào nghịch thiên ấn, nhưng có thể đã tạo độc thủ. Bọn hắn hỏi điều tra ép hỏi võ viện ở bên trong còn có. Hay không những bảo vật khác, tuyệt đối sẽ không bởi vì Khúc Lưu Hề cùng tiểu thất đạo là hài tử chính là nhân từ nương tay. Cho nên An Tranh lần này giết người, đặc biệt quyết tuyệt. Ít nhất vượt qua 30 người bị giết, đến từ tất cả các thế lực. Sư Minh. Sư Minh tha mạng. Một người mặc màu trắng viện trang phục đích Huyễn Thế Thư Viện đệ tử bịch một tiếng quỳ rạp xuống An Tranh trước mặt. Không được dập đầu, tha mạng á sư huynh, ta lần sau cũng không dám nữa. An Tranh nhìn nhìn, người nọ đúng là lần trước tham dự tỷ thí Lý Gan bàn tay người này cùng Khúc Lưu Hề tỷ thí,
thua về sau một mực ghi hận trong lòng. Đã từng buông lời, nếu là chứng kiến Khúc Lưu Hề rơi xuống đơn, nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt. Ngươi vừa rồi có hay không vào võ viện? An Tranh hỏi. Lý Hổ thoáng một phát một cái dập đầu, hắn thật sự sợ hãi. Đồng xanh lục lạc chung giết người gọn gàng mà linh hoạt, truy một cái đằng trước nổ nát một cái kia máu thịt be bét tràng diện làm cho hắn sợ đến đã không đứng lên nổi. Tại run rẩy kịch liệt ngay thời điểm, nước tiểu theo bắp đùi của hắn chảy xuống. Ta không có. Sư huynh tha mạng A. Cái này thân cao vượt qua một M8 cường tráng đại hán, lúc này quỷ gối An Tranh trước mặt phát run cầu khẩn bộ dáng lại không có một chút làm cho người ta cảm giác đến đáng thương, ngược lại lại để cho An Tranh nhiều hơn mấy phần chán ghét. Đến cùng có hay không? An Tranh giận dữ hỏi. Lý Hổ thân thể cứng ngắc lại hạ xuống, sau đó cúi đầu xuống, có. An Tranh hỏi lại, có phải là ngươi hay không tiến vào Khúc Lưu Hề phòng, xé nát y phục của nàng, còn đạp lăn giường của nàng? Vâng. An Tranh đi phía trước vỡ rồi một bước, một phát bắt được Lý Hổ tóc, dắt lấy tóc lại để cho Lý Hổ nét mặt nâng lên, ngươi bây giờ nói thật với ta, ngươi ý định như thế nào đối với Khúc Lưu Hề? Nếu là có một câu lời nói dối, ta lập tức giết ngươi. Lý Hổ run rẩy căn bản là khống chế không nổi, ngay cả hàm răng đều đang đụng chạm, ta sai rồi sư huynh, ta chỉ là gặp lại ngươi đám bọn họ ly khai, cảm thấy võ viện không có thể người quản sự, cho nên muốn vào xem có cái gì không lợi hại pháp khí. Ta. Sư huynh ta sai rồi, ta nói thật, ta xác thực muốn Khúc Lưu Hề sư muội làm chút ít không tốt sự tình, muốn lăng nhục nàng, sau đó giết. Sư huynh ta không có làm a, ta chỉ là nghĩ. Ngươi không có làm. An Tranh một cước đá vào Lý Hổ khuôn mặt, đem to con thân hình đạp hướng về sau lộn ra ngoài. Nếu ngươi đã tìm được Khúc Lưu Hề, chỉ sợ nàng lúc này đã bị ngươi nhục nhã mà chết. Lý Hổ đứng lên không ngừng dập đầu, sư huynh ta cũng không dám nữa, không, An Tông chủ đại nhân ta cũng không dám nữa. Đang tại cái này thời điểm, chân tráng bích từ đằng xa thật nhanh cướp trở về, chứng kiến màn hào quang ở trong đã đến không dưới 30 có tàn khuyết không đầy đủ thi thể, mà thân tín của hắn đệ tử Lý Hổ đang quỳ gối An Tranh trước mặt không được dập đầu. Dừng tay. Chân tráng bích nộ quát một tiếng, An Tranh. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, Lý Hổ là ta Huyễn Thế Thư Viện đệ tử, không tới phiên ngoại nhân để giáo huấn. Ngươi nếu là dám động đến hắn, chính là triệt để cùng ta thư viện đối nghịch. Thứ nay về sau, chính là không chết không ngớt. Ta cảnh cáo ngươi An Tranh, đừng nghĩ đến ngươi có một đồng xanh lục lạc chung có thể muốn làm gì thì làm, trong thư viện không phải là không có thể trấn áp của ngươi pháp khí. An Tranh quay đầu nhìn về phía chân trắng bích, thanh âm khàn khàn nói ra, như vậy, ngươi bây giờ sẽ tới trấn áp ta. Sau đó hắn mãnh liệt tiến lên một bước, sau đó một cái đá nghiêng quét vào Lý Hổ trên đầu. Làm An Tranh chân của mặt vỗ vào Lý Hổ trên mặt trong nháy mắt đó, Lý Hổ cái kia cái đầu bịch một tiếng nổ bung. Tan vỡ đầu lâu cùng huyết nhục còn có bạch cháo hốc tử bay khắp nơi đều là. Cái kia chiếc không đầu thi thể lắc lư vài cái đi phía trước té xuống, đã đoạn cái cổ phốc xích một tiếng đâm trên mặt đất. An Tranh trở lại, đồng xanh lục lạc chuông bay trở về rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn hắn lấy chân tráng bích nói ra, hôm nay giết một người, nếu là bất quá thư viện đệ tử một mình xông vào ta võ viện, ta liền sắt tiến thư viện, gặp một người giết một người, sắt đáo người tận, hoặc là ta chết. Chân tráng bích tức giận đến toàn thân phát run, mấy lần muốn phát tác, nhưng e ngại tại An Tranh trong tay đồng xanh lục lạc chuông còn không có dám ra tay. Lúc này thư viện bên kia cũng đã có không ít đệ tử chạy đến, trơ mắt nhìn Lý Hổ bị An Tranh một cái đá nghiêng đem đầu đánh bể. Những người kia sợ tới mức gác gọi đi ra, không ít người lui về sau, hai chân đều đang như nhung ra. Không ai chú ý tới, cũng sẽ không có người chú ý tới, bầu trời chỗ cao, trên đám mây trống không lơ lửng lấy một cỗ mang theo phong cách cổ xưa hơi thở, chiến xa. Cái kia chiến xa không phải hiện tại quân đội chế tạo bộ dáng, mà là thời đại chiến quốc đồ vật. Trên chiến xa một cái một đạo đều là dấu vết, có vết đao vết kiếm các loại binh khí dấu vết lưu lại. Trên chiến xa đứng đấy một cái áo đen thiếu niên, hắn cúi đầu nhìn xem An Tranh đại khai sát giới, sau đó không nhịn được cười một tiếng, An Tranh a An Tranh, đây mới là tại Huyễn Thế Trường cư thành loại địa phương này trô đứng chính xác phương thức. Hắn vung tay lên, đi thôi. Ta đây cũng không cần nhớ ký lục lạc chung sẽ bởi vì ngươi nhân từ nương tay mà giảm sát khí. Theo hắn khoát tay chặn lại, chiến xa về phía trước liền xông ra ngoài, một lát chi tế chính là biến mất ở bầu trời cuối cùng. An Tranh tại sách cửa sân đại khai sát giới, ít nhất 30 mấy người bị hắn tàn sát hầu như không còn. Đầy đất máu, nhìn thấy mà giật mình. Chân tráng bích nhìn xem An Tranh bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Đỗ xấu xấu cũng bị dọa phát sợ, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến An Tranh hung ác một mặt. Trước kia An Tranh tại phố Nam Sơn đánh nhau, một người để lật ra ác bá sẽ mấy chục người ngay thời điểm, Đỗ Xấu Xấu cho rằng cái kia chính là An Tranh hung ác. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy An Tranh phảng phất biến thành khác bên ngoài một người, trên người sát khí lạnh lẽo, lại để cho Đỗ Xấu Xấu cảm giác mình tiến vào trong hầm băng. Bột một tiếng nhẹ vang lên. An Tranh hai tay vỗ vào Đỗ Xấu Xấu trên bờ vai, dọa. Nói cho ngươi đi tìm Lão Hoác, ngươi càng muốn cùng đi ra. Đỗ Xấu Xấu bả vai run rẩy, nhìn xem An Tranh chật vật nuốt nước bọt. An Tranh, ngươi không sao chớ. An Tranh đối với hắn cười cười, ta không sao, chỉ là đống nhiên trong lúc đó đã minh bạch, nếu không phải làm những gì lại để cho những ngốc nghé kia võ viện là người sợ hãi, hắn đám bọn họ sẽ giống như con ruồi đồng dạng không ngừng không nghỉ quấn lên. Huyễn Thế Thư Viện bên này, ba tầng lầu ở trên, Khưu Trường Thần nhìn xem trở lại võ trong viện An Tranh, hắn cau mày. Như vậy tính tình, nếu là có thể cùng ta rút quân về phương pháp thì tốt rồi. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, tương lai hẳn là một manh tướng. Hôm nay đại yến thế hơi, tất cả quốc nhìn chằm chằm, thật sự là thiếu khuyết như vậy nhân tài trụ của ta. Hắn lầm bầm lầu bầu vài câu, nhưng sau đó xoay người trở về nhà tử. Chân Tráng Bích đứng ở cửa ra vào một hồi lâu, muốn mắng lại không dám tiếp tục mắng. Hắn cảm giác mình dùng thời gian rất nhiều năm mới tại Huyễn Thế Trường cư nội thành sáng tạo uy danh, trong nháy mắt đều bị An Tranh hủy, hủy thương tích đầy mình. Còn chưa từng có lần thứ nhất, hắn đối với một thiếu niên động lớn như vậy rất nghiệm. Ta tuyệt không thể tha cho ngươi. Chân Tráng Bích trong lòng hô một tiếng, nhưng sau đó xoay người bước đi thư trả lời viện, nhìn cái gì vậy, thứ mất mặt xấu hổ. Một đám rác rưởi. Các ngươi sư huynh ở bên ngoài quả thật là bị người đánh chết, các ngươi rõ ràng không có một người nào dám ra tay đấy. Một người đệ tử yếu ớt nói ra, sư huynh xông vào võ viện trước đó ta khuyên qua hắn, nhưng hắn không nghe. Chân Tráng Bích một cước đá vào đệ tử kia trên người, câm miệng. Đệ tử kia bị đạp trở mình cút ra ngoài, phun máu phè phè. An Tranh trở lại võ viện. Lão Hoác bọn hắn còn không có từ nghịch thiên ấn ở bên trong đi ra. An Tranh biết mình giết nhiều người như vậy về sau, tất nhiên sẽ có càng nhiều người đến phụ cận đến xem. Nhưng là trong thời gian ngắn, cũng sẽ không bao giờ có người dám tới gần võ viện. Hắn và Đỗ Xấu Xấu trong sân ngồi xuống, chứng kiến Đỗ Xấu Xấu hai tay còn đang phát run. Nếu là cảm thấy chán ghét, chính là nhổ ra, đừng chịu đựng. An Tranh nhẹ giọng nói một câu. Đỗ Xấu Xấu lắc đầu, chính là ta. Chính là sợ hãi. An Tranh tìm một bầu rượu đưa cho hắn, Đỗ Xấu Xấu ngước cổ lên chính là tưới một miệng lớn, sau đó ho kịch liệt lên. An Tranh đứng ở hắn sau lưng vỗ nhẹ nhẹ đập vào, mập mạp, cái thế giới này hơn nhiều trong tưởng tượng của ngươi tàn nhẫn. Cho nên loại sự tình này, tuyệt đối không phải ngươi một lần duy nhất gặp được. Ngươi đám bọn họ muốn cường đại lên, không chỉ là cường đại hơn thân thể của các ngươi cùng tu vi, còn các ngươi nữa sức thừa nhận, các ngươi kiên cường. Đỗ Xấu Xấu dùng sức gật đầu, ta biết. Ta liền là lần đầu tiên gặp loại tràng diện này, có chút không thích ứng. An Tranh. Ngươi là thế nào thích ứng? An Tranh như có điều suy nghĩ trả lời, thấy nhiều rồi, thành thói quen. Trước khi trời tối, An Tranh tại võ cửa sân đại khai sát giới việc này chính là chuyển khắp. Cao Tam Đa mang người chạy đến, sau đó tại võ cửa sân dựng lên một tấm bảng hiệu, đắc tội võ viện chi nhân, chính là ta Cao Tam Đa cửu nhân. Tấm bảng này bên trên chữ viết trắng ra. Lại chính là bởi vì trắng da khiến cho bọn họ nhớ kỹ Cao Tam Đa đối với võ viện thái độ. Lúc này sắc trời đã dần dần đen, tiểu thất đạo bọn hắn từ nghịch thiên ấn ở bên trong đi ra mới biết được phát sinh một đường. Khúc Lưu Hề nghe Đỗ Xấu Xấu nói xong, luôn không ngừng nhìn về phía An Tranh, trong ánh mắt thứ đồ vật đặc biệt phức tạp. Có cảm kích, có lòng đau, còn có lo lắng. Lão Hoác mở cửa, Cao Tam Đa bước nhanh đi tới, gặp đoàn người đều không sao lập tức nhẹ nhàng thở ra, lần sau có việc phái người cho ta biết, các ngươi đều còn nhỏ. Đánh đánh giết giết sự tình hay để cho ta để làm. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy tiểu thất đạo cửa phòng cắm cái kia mặt tự kỳ. Ôi ba, đây là muốn xử lý công nghiệp và kiến trúc rồi hả? Tiểu thất đạo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, đồ đần, đó là tự kỳ, cái gì công nghiệp và kiến trúc à? Cao Tam Đa đem tiểu thất đạo ôm, lại dám đối với ta nói như vậy, ngươi có biết hay không ta là Huyễn Thế Trường cư thành nổi tiếng một cái hảo hán? Tiểu thất đạo cùng hắn cũng quen thuộc, cười cầm đầu đỉnh hắn. Ta mới không sợ ngươi. Cao Tam Đa cười, sau đó nhìn về phía Lao Hoác, hắn phát hiện Lao Hoác ánh mắt của ở bên trong có lo âu nồng đậm. Thầy giáo, ngươi là tại lo lắng An Tranh. Truy cập trái tim đen đu ám để trái tim đen đu ám đọc truy hệ. N. Cao Tam Đa hỏi. Lao Hoác lắc đầu, không có, lo lắng của ta không phải hắn hiện tại. Đứa nhỏ này. Sát nghiệm này sinh lập địa thành ma, sát nghiệm diệt thiện tâm như Phật. Ta gánh tâm là lúc sau chính hắn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường cư chương 57, khách không mời mà đến. An Tranh đang ngồi trong phòng đọc sách, ngoài cửa phòng mặt nhẹ nhàng vang lên, sau đó một tiếng cọt kẹt bị người đẩy ra. Khúc Lưu Hề chắp tay sau lưng điểm lấy mũi chân đi vào, bộ dáng có chút muốn nói lại thôi.
Làm sao vậy?
An Tranh để sách trong tay xuống hỏi một câu.
Khúc Lưu Hề đứng ở An Tranh trước bàn sách mặt, nhìn xem An Tranh ánh mắt của thử thăm dò nói ra, cái kia. Có thể hay không thương lượng với ngươi một sự kiện.
Dùng sau gặp được thư viện cái kia gọi chân tráng bích phó viện trưởng, chính là cách xa một chút.
Ngươi bây giờ đã đem hắn đắc tội thấu, ta sợ hắn sẽ đối với ngươi bất lợi.
An Tranh cười nói, ngày mai hay là muốn cùng hắn chạm mặt, bất quá ngươi yên tâm, hắn không dám động ta.
Ta một lát cũng sẽ không biết động đến hắn.
Ta nói rồi, tương lai đã bại giết hắn, cần nhờ tự chính mình quang minh tránh đại tu vi, mà không phải cái này đồng xanh lục lạc chuông.
Úc!
Chính là sợ ngươi tức giận lại cùng người đánh nhau.
Khúc Lưu Hề chề môi nói khẽ nói một câu, sau đó bỗng nhiên bắt lấy An Tranh hai tay, dẫn ngươi đi nhìn ta một chút lò đan.
Lúc này đang là đêm khuya, tiểu thất đạo bọn hắn đã ngủ.
Khúc Lưu Hề lôi kéo An Tranh tiến vào nghịch thiên ấn không gian.
Mới tiến vào, An Tranh bỗng nhiên một đem giữ chặt Khúc Lưu Hề, Khúc Lưu Hề sửng sốt một chút hỏi, làm sao vậy?
An Tranh chỉ dưới chân, cái kia con kiến nhỏ đã bò lên không sai biệt lắm 3 phần 10 giờ, trước đó lần thứ nhất thấy thời điểm, nó bò lên đại khái 5 phần 10.
Nó ở chỗ này bỏ qua điều này đường nhỏ, không phải là không tu hành.
An Tranh nói một câu, sau đó vượt qua con kiến tiếp tục đi lên phía trước.
Lịch thiên ấn trong không gian không có đêm tối chỉ có ban ngày, tại đây ánh sáng rất nhu hòa nhưng không mất sáng ngời.
Rất xa nhìn sang, màu xanh sâu thẳm bãi cỏ chính giữa có một khối tứ tứ phương phương ruộng thuốc, rất nhiều thảo dược đã mở bông hoa, cái loại này có khác hương khí nhàn nhạt lượn lờ.
Lò đan đã làm tốt sao?
An Tranh hỏi.
Khúc Lưu Hề sôi nổi đi lên phía trước, hiển nhiên tâm tình đặc biệt cao hứng.
Nàng chạy đến trong ruộng thuốc giữa một mảnh đất trống nhỏ ở trên, chỗ đó tạo một cái nho nhỏ đỉnh.
Của nàng cái thứ nhất lò đan, chính là yên lặng ở đằng kia bày biện.
Người xem.
Nàng xem thấy lò đan cười bộ dạng, so trong ruộng thuốc bất luận cái gì một đóa hoa mà đều phải xinh đẹp.
An Tranh phát hiện cái kia lò đan rõ ràng rất nhỏ, chỉ có đại khái khoảng 10cm độ cao.
Trọn vẹn 50 cân kỳ lân cương, dựa theo đạo lý có thể đánh nhau tạo một cái không sai biệt lắm nửa mét lớn lò đan mới đúng.
Lao Hoắc thật giỏi lắm.
Khúc Lưu Hề vừa cười vừa nói, hắn đem kỳ lân cương ngưng luyện, 50 cân xóa tạp chất, sau đó xóa phẩm chất không tốt bộ phận, cuối cùng còn lại 40 cân đa tạng.
Sau đó hắn lại dùng rất kỳ quái biện pháp, đem kỳ lân cương lần nữa cô đọng, đầu rút nhỏ rất nhiều, nhưng sức nặng còn là lớn như vậy.
Đáng tiếc là, ta bây giờ còn không thể luyện đan.
Lao Hoắc nói, chờ ta đã đến thăng túy chi cảnh ngũ phẩm mới có thể bắt đầu luyện đan, bởi vì ta thực lực bây giờ quá yếu, không cách nào đem lò đan khống chế tốt.
Một ngày lò đan nổ tung lời nói, chính là quá nguy hiểm.
Còn có chính là tu vi của ta bây giờ chi lực quá yếu, không cách nào ngưng tụ ra linh nguyên chân hỏa.
An Tranh nói, dùng thiên phú của ngươi, hơn nữa cái này nghịch thiên ấn ở bên trong thời gian chậm chạp, ngươi đến thăng túy ngũ phẩm sẽ không rất chậm, đợi thêm một chút.
Ừm.
Khúc Lưu Hề dùng lực nhẹ gật đầu, đúng đấy thật vui vẻ, rốt cục đã có chính mình cái thứ nhất lò đan.
Nhưng là Lao Hoắc không chịu thu ta làm đệ tử, hắn nói chính ta tại dược thuật bên trên đích thiên phú quá cao, hắn không dám thu ta.
Nhớ ra hắn dạy đại sai cái gì, chính là dạy hư học sinh.
Hắn nói xem cơ duyên, dùng sau nếu là có thể cầu một vị luyện đan đại sư làm sư phụ của ta thì tốt rồi.
Ngươi suy nghĩ một chút cái thứ nhất trở thành luyện đan đại sư người, sợ là không có người dạy hắn sao.
An Tranh vừa cười vừa nói, cho nên không cần chờ lấy, chính mình suy nghĩ đi sáng tạo đi thí nghiệm, không cần phải sợ thất bại.
Thất bại số lần càng nhiều, khoảng cách thành công cũng liền càng gần, trừ phi ngươi cố ý hướng không phương hướng chính xác chạy.
Khúc Lưu Hề gật đầu, ta biết, ta thích dược thuật, phát ra từ thật lòng ưa thích.
Nàng đem một mực siết chặt tay phải mở ra, bên trong là một cái màu đỏ tiểu chút chít, cái này cho ngươi.
An Tranh hỏi, đây là cái gì?
Trường sinh thạch.
Khúc Lưu Hề nói thật, chỉ có vận khí người tốt nhất, mới gặp được trường sinh thạch.
Lại nói tiếp chẳng qua là rất thông thường hòn đá nhỏ, nhưng bộ dáng cực kỳ hiếm thấy.
Ta cũng biết đây chẳng qua là một loại ký thác, thật giống như mọi người đều cảm thấy gặp được bốn lá cỏ sẽ có vận khí tốt đồng dạng.
Ngươi mang theo cái này khối trường sinh thạch, về sau tiểu cũng không gặp được nguy hiểm.
Cảm ơn.
An Tranh đem cái kia hòn đá nhỏ nhận lấy, xác thực chỉ là một khối rất thông thường hòn đá nhỏ.
Bất quá bộ dáng xem ra giống như là một lòng, hơn nữa là màu đỏ, cho nên cũng rất khó gặp đến.
Không cần cảm ơn ta.
Ta đám bọn họ đều là người một nhà.
Khúc Lưu Hề ngồi ở đình nghỉ mát trên ghế đầu, cơ hai cái chân nhỏ, Lao Hoắc nói, nếu như không phải gặp được ngươi, nhân sinh của chúng ta khả năng cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau.
Hắn nói ngươi là một cái có thể cải biến thế giới người, cho nên gặp được ngươi là vận khí của chúng ta.
Hắn còn nói, thế đạo giả nhân giả nghĩa, kỳ thực đại ác.
Ngươi chính là cái kiêm lịch loại này thế đạo mà đi người,
cho nên cuộc đời của ngươi có thể sẽ gặp được vô số hung hiểm. Ta biết mình hiện tại quá yếu, không thể giúp ngươi cái gì. Chỉ hy vọng cái này trường sinh thạch, có thể mang cho ngươi số may. An Tranh vuốt vuốt Khúc Lưu Hề cái hót, mê tín, bất quá ta sẽ một mực mang theo nó. Hai người nói một hồi lâu lời mà nói, Khúc Lưu Hề giảng rất nhiều chính mình câu chuyện khi còn bé, một bên giảng một bên lạc cười khanh khách. An Tranh khích lệ nhiều lần nàng mới đi ngủ, cái kia song trong mắt to thần thái vẫn là rất hưng phấn, tựa hồ cùng An Tranh nói chuyện phiếm có thể làm cho nàng đặc biệt vui vẻ. Ngày hôm sau hừng đông về sau, An Tranh kêu lên Đỗ Xấu Xấu lần nữa rời đi võ viện. Cùng lần trước đồng dạng, An Tranh làm cho tất cả mọi người đều tiến vào nghịch thiên ấn ở bên trong. Hôm nay nếu thấy chân trắng bích, tên kia không chừng như thế nào ghim ngươi. Đỗ Xấu Xấu nói, ta nghe nói cái kia Lý Hổ là hắn rất để ý đệ tử, coi như là hắn trực tiếp dạy dỗ. An Tranh không sao cả nói ra, chân tráng bích bản thân không có gì đáng sợ, trong thư viện nhất định có gì không bình thường pháp khí, nhưng là chỉ cần khiêu trường thần hay là viện trưởng, hắn muốn chuyển động như vậy pháp khí chính là không dễ dàng. Cho nên cùng hắn lo lắng chân tráng bích, không bằng lo lắng thoáng một phát chúng ta trong chốc lát tại tụ thượng viện có thể hay không thua. Đúng rồi. Đỗ Xấu Xấu hỏi, cái kia khối vải rách rốt cuộc là cái gì ạ? An Tranh lắc đầu, Lão Hoắc cũng không nhìn ra, hắn nói ngày hôm nay tỉ mỉ nhìn nhìn lại. Ngày hôm qua hắn nhìn một hồi, nói từ phía trên xem không đến một chút xíu chỗ đặc biệt. Cả kia mảnh vải dạy phương pháp hắn đều đã nhìn ra, tài liệu tựa hồ cũng chỉ là sợi bông mà thôi, cho nên thật không hiểu đạo vì cái gì thiện gia đối với khối kia vải rách như vậy để bụng. Đỗ Xấu Xấu trong ngực ôm thiện gia meo gọi một tiếng, tựa hồ là muốn giải thích cái gì, nhưng đáng tiếc An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu ai cũng nghe không hiểu. Hai người mới đi không bao xa, tụ thượng viện phái tới xe ngựa đã đến. Hai người khoái trá thừa lúc ngồi xe ngựa đã đến tụ thượng viện. Cửa ra vào cái kia hai cái đón khách gã sai vặt gặp lại An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu, thái độ càng thêm tôn kính. An Tranh vừa vào cửa, liền phát hiện tụ thượng viện ở bên trong bố trí rõ ràng thay đổi. Nguyên bản là trong đại sảnh ở giữa xây dựng một thứ đại khái có thể có khoảng 4 mét bình đài, cao hơn nửa người, đã trải lên thảm đung. Thoạt nhìn, hôm nay cái này tỉ thí muốn xem cái gì cũng khá lớn, cho nên chuyển tới đại sảnh. Cao Tam Đa so An Tranh thoáng chậm đi một tí đến, cưới con ngựa cao to, mang theo trên dưới 100 thủ hạ gào thét mà đến, thực sự một cổ lục lâm đại hào chèn ép thế. Không bao lâu, người lục tục đến đông đủ. Chân Tráng Bích cố ý ngồi xuống khoảng cách An Tranh nhất địa phương xa, nghèo đầu không nhìn An Tranh. Tối hôm qua Chân Tráng Bích đi tìm Khưu Trường Thần, nói An Tranh giết thư viện đệ tử, thù này không thể không hồi báo, bằng không thì bị hư hỏng thư viện mặt tên âm thanh. Khưu Trường Thần trực tiếp từ chối. Nói thư viện pháp khí một viện trưởng trước khi đi đã thông báo, không phải vạn bất đắc gì không thể dùng. Chân Tráng Bích lại muốn cầu Khưu Trường sáng sớm tự mình ra tay, có thể làm được Thiết Lưu Hỏa phó tướng tu vi tất nhiên rất mạnh. Nhưng Khưu Trường thần hay là một nói từ chối, dùng mình mệt mỏi mượn cớ đem Chân Tráng Bích trận ngoài cửa. Nghĩ đến đây sự tình, Chân Tráng Bích chính là tức giận run rẩy. Mục Trường Yên làm viện trưởng thời điểm, trên cơ bản rất ít tại thư viện, phần lớn thời gian cũng không biết đi chỗ nào đi dạo. Cho nên trong thư viện coi như là Chân Tráng Bích một tay che trời. Bằng không thì cũng sẽ không có như vậy con buôn người gác cổng, nhỏ như vậy làm người hộ viện. Hiện tại Khưu Trường Thần đã đến, tuy nhiên cũng thường xuyên đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, nhưng hắn ở đây thư viện thời gian so Mục Trường Yên hay là muốn nhiều không ít. Mà còn, hiện tại Chân Tráng Bích quyền lợi, đã bị Khưu Trường Thần thu trở về không sai biệt lắm. Trang Phỉ Phỉ thay đổi một bộ quần áo, tuy nhiên hay là màu tím, nhưng lần này kiểu dáng làm cho nàng nhiều hơn mấy phần dí dỏm khả ái khí chất. Dưới váy ngắn một ít song mỹ chân, làm cho người ta ánh mắt lưu luyến quên về. Nàng đi đến đài cao, cười khanh khách nói, ngày hôm qua mọi người tiếng vang định bảo vật, thần hồ kỳ kỹ, để cho ta mở rộng tầm mắt. Hôm nay những vật này đều so sánh lớn, cho nên chuyển tới đại sảnh đến mời chư vị giám định và thưởng thức. Dựa theo chúng ta cái nghề này quy củ bất thành văn, mặc kệ mời bao nhiêu người đến, chỉ có thật đang kiên định ra bảo vật thầy giáo mới có thể thu hoạch trả thù lao, cho nên ngày hôm qua trả thù lao đã đủ số đưa đến võ viện. Giao cho An Tông Chủ. Bất quá tụ thượng viện sẽ không bạc đãi tới chư vị, mỗi người đều có lễ vật. Nàng xem hướng An Tranh, hôm nay tặng thưởng có thể so với hôm qua tốt hơn nhiều, ngươi còn đưa ta sao? An Tranh phát hiện nàng còn mang theo ngày hôm qua cành hồng cây châm, cho nên cười cười, đại tiên sinh ngược lại là giỏi tính toán, ta đem tặng thưởng thắng lại tặng cho ngươi, tụ thượng viện thật sự là không lỗ. Chán ghét. Trang Phỉ Phỉ cười nói một câu, nhưng sau đó xoay người, bởi vì thứ đồ vật khá lớn. Cho nên chúng ta từng cái bên trên. Những vật này mọi người liếc chính là có thể nhìn ra là cái gì, ngày hôm qua so là nhĩ lực, hôm nay chính là nhiều lần, so nhãn lực. Một hồi đi lên thứ đồ vật, chư vị có thể tùy tiện xem xét, ai nhìn chính xác ai nhanh hơn chính là người thắng. Mặt khác, ta trước đến nói một chút hôm nay tặng thưởng. Nàng chỉ sau lưng, ba nữ tử bưng khay đi đến bình đài, khay ở bên trong phân biệt để lại một khối tầm thường thạch đầu.
Ôi ba!
A, hôm nay đại tiên sinh đây là muốn phá sản A. Cao Tam Đa vừa cười vừa nói, cái này ba khối đá thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nói không chừng ẩn chứa bạch phẩm thậm chí tốt hơn linh thạch, thúy phẩm là hạ phẩm linh thạch. Bạch hồng nhạt phẩm đều xem như trung phẩm linh thạch, kim phẩm xưng là thượng phẩm linh thạch, mà tử phẩm thì là thế chỗ đáo vật hiếm thấy. Nghe đồn tử phẩm linh thạch có thể sinh ra linh trí, được thiên địa tinh hoa, một ngày mở ra sẽ không chính xác cắt ra tới một người hoa sao, có thể cùng chân chính đại tu hành giả đánh đồng. Trang Phỉ Phỉ cố ý cắn răng nói ra, cho dù cắt ra đến tử phẩm linh thạch, ta cũng vậy đưa. Cao Tam Đa cười to, ngươi như vậy nghiêm trang hay nói giỡn, quả thực đáng yêu chết rồi. Trang Phỉ Phỉ nói, vẫn quy củ cũ, trong chốc lát xem vài kiện đồ vật, ai hoàn toàn đúng, có thể tại đây ba khối đá ở bên trong chọn một khối. Cái này ba khối đều có nhưng có thể khai ra thứ tốt, cũng có thể khai mở không ra thứ tốt, xem vật khí. Đằng sau 10 cái tráng hán mang một kiện thoạt nhìn chừng dài 2 mét đồ vật đi lên, thiện ra chứng kiến vật kia sau lập tức lại nằm xuống dưới. Đỗ Xấu Xấu lập tức nở nụ cười. Cái này đồ vật còn chưa lên đến, đã bị thiện ra đưa cho đào thải. Hán tiếng nói rất nhẹ, nhưng vẫn là bị khoảng cách gần đây Cao Tam Đa đã nghe được, thiện ra là ai. Lần lượt Cao Tam Đa cái vị kia lưu lão cũng quay đầu nhìn qua, hơi nghi hoặc một chút. An Tranh lập tức nói ra, ta à, bởi vì ta mặt từ thiện tâm, cho nên bọn hắn cũng gọi ta thiện ra. Cao Tam Đa xì một tiếng kinh miệt, sát nghiệm cùng nhau máu chạy thành sông chủ nhân, lại còn nói chính mình mặt từ thiện tâm. Thật không biết xấu hổ. An Tranh cười nói, ta muốn là tâm bất thiện, hôm nay cái này ít một người. Chân Tráng Bích lập tức đứng lên, chừng An Tranh liếc sau lại ngồi trở xuống. Đúng vào lúc này, phía ngoài cửa chính bịch một tiếng bị người phá khai, một người bước dài vào, náo nhiệt như vậy à, sao có thể ít đi ta. An Tranh cảm giác mình phía sau lưng từng đợt phát lạnh, bởi vì người đó sát khí trên người, nặng đến như mực đậm vậy hóa đều hóa không mở. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 58, Cổ Liệp Tộc Đại Quân. Huyễn Thế Trường Cư thành tuy nhiên loạn, nhưng từ khi đã có tụ thượng viện từ trước, còn từ không từng có ai có thể cố xông vào. Đã từng có người nói qua, tại Huyễn Thế Trường Cư nội thành, mở cửa tụ thượng viện dung nạp bắt phương, đóng cửa lại tụ thượng viện nước tắt không lọt. Hiện tại không những có người cố xông vào, mà còn cửa cũng bị bể nát. Bất kể là ai, đánh nát chủ nhà cửa xông tới, cũng sẽ không bị chủ nhà cho rằng khách nhân. Cho dù cách một tầng diện xa, An Tranh đều cảm giác được Trang Phỉ Phỉ trên mặt hắn ý. Tụ thượng viện hai cái đón khách gã sai vật đứng ở nằm trên mặt đất rên rỉ, hai người tay chân đều dùng quỷ dị tư thế bẻ gãy. Người tới tới lỗ mãng, ngay cả một đón khách gã sai vật đều có thể ra tay thương nặng như vậy. An Tranh quay đầu lại nhìn, đi vào là một cái râu quai nón đại hán. Thân cao túc tầm 1m9, lưng hổ vượn eo, trong thị giác cực kỳ cường hãn. Người này nửa người trên phủ lấy một kiện da thú áo trấn thủ, bên trong là một kiện vải thô áo, nửa người dưới thì là một cái đạp đụng quần đại quần đông. Cái này tráng hán tay trái mang theo một cái rất lớn tay mải, nhưng nhìn túi này khỏa rất bẹp, bên trong tựa hồ cải trang tâm chắn vậy thứ đồ vật. Mà tay phải của hắn nắm lấy một cái liệp xoa, bộc lộ tài năng. Tại nơi này tráng hán sau lưng, còn đi theo 10 cái không sai biệt lắm đồng dạng cách ăn mặc người, vậy liệp xoa nơi tay. Mà để cho nhất người cảm thấy khó hiểu đấy, thì là chin này kỳ quái trong đội ngũ lại có một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương, cũng liền 12-13 tuổi niên kỷ. Là người của cổ liệp tộc. Trang Phỉ Phỉ mày nhíu lại lấy hỏi một câu. Tráng hán kia gật đầu, đúng vậy. Ta nghe nói các ngươi cái này hôm nay có dám bảo đại hội, chính là muốn nhìn các ngươi một chút bảo bối thế nào, so không so sánh được ta trong tay bảo bối. Hào khí có chút khẩn trương, tựa như lúc nào cũng có thể đánh nhau. Bất quá mọi người đang ngồi người mới sẽ không ngốc đến thay tụ thượng viện ra tay, ai cũng biết tụ thượng trong nội viện cao thủ nhiều như mây. Huống hồ, gặp người tới là cổ liệp tộc, mọi người thì càng không muốn trộn đều. Cao Tam Đa tại An Tranh bên thai nhẹ giọng nói, cổ liệp tộc là Thương Màn Sơn dân bản địa, bộ lạc của bọn hắn phồn thịnh thời kỳ có thể có mấy trăm vạn nhân khẩu, binh lính tinh nhuệ 10 vạn. Bất quá vài thập niên trước bởi vì không biết tự lượng sức mình quấn vào ưu yến 16 nước trong chinh chiến, tổn thất nặng nề. Về sau thừa ở dưới cổ liệp tộc dọn vào Thương Man Sơn chỗ càng sâu, hôm nay đã rất ít có thể thấy được. Bọn hắn hành sự lỗ mãng, không có kết cấu quy củ, cho nên bọn hắn nhưng có thể căn bản không biết rõ tụ thượng viện là cái địa phương nào. Tráng hán kia tùy tiện nói ra, ta là người cổ liệp, vốn định khách khí tiến đến đổi đồ vật, nhưng các ngươi bên ngoài cái kia hai cái gã sai vật không tha ta tiến đến. Ta cũng chỉ phải đánh vào được. Bình một tiếng, hắn đem trong tay liệp xoa cắm vào phiến đá trong lòng đất,
sau đó từ trong lòng ngực móc ra một túi vàng cắt vứt trên mặt đất, chúng ta cổ liệp tộc phân rõ phải trái, đã thương người muốn bồi, những thứ này vàng cắt xem như cái kia hai cái gã sai vật trị thương tiền.